Chương 1314, cho nên cứ như vậy vui sướng quyết định, 1, chương 1314, cho nên cứ như vậy vui sướng quyết định, 1, Ngụy Chính Tông lấy ra một cái tái sinh đan, bỏ vào trong miệng, sau đó liền mang theo Trang Mị Nhi, quay người hướng thánh điện bay đi. Diệu Được Tử đại ca liếc nhìn hai người, nhìn xem tổng điện chủ cười nói, đại ca, nắm giữ thức thứ 10 sau, ngươi thật giống như biến tự tin. Có ý tứ gì? Tổng điện chủ có chút không có minh bạch. Diệu Được Tử đại ca nói rằng, trước kia ngươi cũng không dám trực tiếp chém xuống Ngụy Chính Tông một cánh tay, cho nên tại trước mắt ngươi, trước kia ta rất không tự tin. Cũng tự tin, nhưng không có hiện tại tự tin như vậy. Tổng điện chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, không phủ nhận, nắm kia hôn tiểu tử phúc, hiện tại ta, sát thực so trước kia càng có niềm tin. Diệu Được Tử đại ca hỏi, cho nên ngươi liền định thu hắn làm thân truyền đệ tử, nhường hắn trở thành người thừa kế của ngươi. Đúng thế. Tổng điện chủ gật đầu, cứ như vậy, về sau hắn liền phải rất cung kính tôn xưng ta một tiếng sư tôn, sẽ không bao giờ lại nghe được hắn gọi ta chó tỷ phu. Diệu Được Tử đại ca nhịn không được, phốc một chút nở nụ cười. Thì ra đối chó tỷ phu xưng hô thế này, tổng điện chủ như thế để ý. Thánh điện. Nhìn xem chật vật không chịu nổi Long điện điện chủ, Trúc Vinh rất không chính công trốn ở một bên cười trộm. Bảo ngươi đừng đi linh hồ, ngươi không tin. Hiện tại tốt đi, ném đi một cái tay. Tất cả thánh điện đệ tử nhanh chóng đến quảng trường tập hợp. Diệu Được Tử đại ca thanh âm vang lên. Trúc Vinh hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện tổng điện chủ cũng tới, vội vàng bay qua, bái kiến tổng điện chủ đại nhân. Thế nào cảm giác tổng điện chủ như trước kia hơi có chút không giống, nhưng chỗ nào không giống, lại không nói ra được. Tổng điện chủ nhẹ nhàng gật đầu. Siêu. Thánh điện Cửu Phong cùng Tiên Phong động phủ thành môn, lần lượt mở ra. Nguyên một đám đệ tử đi ra động phủ, hướng thánh điện trung tâm quảng trường bay đi. Chó tỷ phu rốt cục xuất quan. Hắn cái này nộ tính cũng quá kém a, chọn vẹn tốn thời gian hơn 6 năm mới đưa thức thứ 10 linh ngộ. Lý Hữu Đức xem thường. Xác thực. Vương Tiểu Tiên gật đầu. Các ngươi cảm thấy mình rất lợi hại. Nếu không về sau, các ngươi đều đừng đến tìm bản hoàng, tự mình linh ngộ. Đại Hắc Cẩu mở mắt ra, trêu tức nhìn hai người. Lý Hữu Đức biến sắc, đội văn nói, cậu ca, đừng, chúng ta đều là xuẩn tài, so heo còn đần. Đúng. Nếu không phải dựa vào cậu ca lão nhân ra ngài, chúng ta nào có hôm nay cái này thành tựu. Vương Tiểu Thiên vội vàng phụ họa. Muốn bao nhiêu hèn mọn liền có nhiều hèn mọn. Không có cách nào. Ai cũng có thể đắc tội, duy chỉ có không thể đắc tội chó chết này. Bất quá có sao nói vậy. Coi như để bọn hắn chính mình lĩnh ngộ, cũng khẳng định so tổng điện chủ nhanh. Dù sao tiềm lực chi môn không phải nói bừa. Đi. Lãnh Nguyệt đứng dậy nói rằng, đều đem tu vi áp chế tới thần biến sơ thành, miễn cho đợi chút nữa gây nên không cần thiết náo động. Mấy năm này bế quan, tu vi của bọn hắn cũng đều đang tăng nhanh như gió. Ngay cả Cơ Tiểu Nguyệt đều đã đột phá tới thần biến sơ thành. Đại tỷ đại, đầu tiên chờ chút đã, chúng ta không thể đều đi, nếu không, đợi chút nữa chó tỷ phu nhìn thấy chỉ có Phạm ca không có đi, khẳng định biết hỏi thăm Phạm ca hạ lạc. Nghe được Lý Hữu Đức lời này, Lãnh Nguyệt cũng không khỏi nhăn lại đẹp mắt lông mày. Vương Tiểu Thiên cũng vẻ mặt lo lắng, nếu để cho chó tỷ phu biết, Phạm ca mấy năm trước liền đã lén đi ra ngoài, khẳng định thỏa đáng trận báo nổi. Tiểu Băng Phượng không hiểu, lại nói, ba ra ngoài lâu như vậy, vì cái gì còn chưa có trở lại? Lý Hữu Đức thoáng một suy nghĩ, nhếch răng cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Phạm ca hẳn là đi Nam Châu. Đi Nam Châu? Vương Tiểu Thiên sững sờ, "Bàn ca, ngươi thế nào phân tích ra được?" Nói nhảm. "Khẳng định là dùng đầu óc phân tích, chẳng lẽ dùng cái mông?" Lý Hữu Đức khinh bỉ nhìn hắn, "Dạng này, bàn gia cùng đại tỷ đại đi trước nhìn xem tình huống, nếu như không cần các ngươi lộ diện, vậy các ngươi cũng đừng đi." Đám người gật đầu. Quảng trường. Làm Lý Hữu Đức cùng Lãnh Nguyệt đi vào cái này, thánh điện đệ tử ánh mắt liền nhao nhao tụ tập trên người bọn hắn. Đầu tiên là nhìn tu vi của hai người. "Còn tốt, chỉ là thần biến sơ thành, không có gì tiến bộ." Thứ hai chính là tìm tiểu ma đầu cùng Vương Tiểu Thiên bọn người. "Người đâu?" Những người này không phải thích nhất tham gia náo nhiệt sao? Thế nào hiện tại liền đến Lãnh Nguyệt cùng Lý Hữu Đức? Những người khác đâu? Kim Duyệt cũng tới sớm, hầu nghi nhìn xem Lãnh Nguyệt hai người. Lý Hữu Đức rất bình tĩnh nói, bọn hắn đều đang bế quan. Thiên phú tốt như vậy, còn như thế cố gắng, mặc kệ là tổng điện chủ, vẫn là Kim Duyệt, Diệu Được Tử đại ca, đều là vẻ mặt vui mừng. Đi đem bọn hắn kêu đến, ta muốn tuyên bố một sự kiện. Tổng điện chủ cười cười. Không cần a. Bọn hắn đều đang bế quan khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, không thể quá nhiều, có chuyện gì, đợi chút nữa bản gia chuyển cáo bọn hắn là được. Lý Hữu Đức không chút nào hoảng. Ngược lại loại này gạt người chuyện ma quỷ, đã sớm là chuyện thường ngày. Tổng điện chủ mặt đen lên, không được sao không đi. Kim Duyệt quay đầu trừng đi, không có nghe Lý Hữu Đức nói, bọn hắn đang lúc bế quan khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp. Lớn hơn nữa sự tình, cũng không thể đi quấy rầy bọn hắn tu luyện. Tổng điện chủ vẻ mặt cứng đờ, thấp giọng nói, nàng dâu, nhiều người nhìn như vậy đâu, cho vi phu chút mặt mũi được không? Cái này Kim Duyệt bội ho một tiếng, lần sau ta chú ý. Nam nhân mà, đều sĩ diện. Đặc biệt là trước mặt người khác, mặt mũi khẳng định phải cho đủ. Tổng điện chủ cười ha ha nói, các ngươi đừng hiểu lầm à, bản điện gia đình địa vị kia là tiêu chuẩn, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Đúng, chúng ta tin tưởng. Lý Hữu Đức khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía tên điên sư minh, ngươi nói đúng không? Chưa nghe nói qua một câu, giải thích chẳng khác nào che giấu. Không giải thích câu này, kỳ thật còn tốt một chút. Lan. Tên điên trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức. Chương 1314, cho nên cứ như vậy vui sướng quyết định, 2, chương 1314, cho nên cứ như vậy vui sướng quyết định, 2, cậu vận, lại muốn kéo lao tử xuống nước. Lão tử mới không mắc mưu. Tổng điện chủ trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức, cười nói, chuyện thứ nhất, đột phá tới thần biến cảnh đệ tử, 3 ngày sau tiến về Long Điện báo đến. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào Lý Hữu Đức, Khương Minh Nguyệt, Tào Bất Huy, Gia Cát Minh Dương đám người trên thân, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Long Điện a, đây chính là tất cả thánh điện đệ tử, nằm mộng cũng nhớ đi địa phương. Chuyện thứ hai, tổng điện chủ quay đầu nhìn Kim Duyệt, nàng dâu, ngươi tới trước. Kim Duyệt gật đầu, ta muốn vào hôm nay, tuyển ra chấp sự điện điện chủ người thừa kế. Người thừa kế? Một đám đệ tử mừng rỡ. Vạn bạn không nghĩ tới, Kim Duyệt sẽ ở lúc này chọn lựa người thừa kế. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu có thể được tuyển chọn, trở thành chấp sự điện điện chủ người thừa kế, vậy sau này chính là Kim Duyệt điện chủ thân truyền đệ tử. Không chút gì khoa trương, trở thành Kim Duyệt thân truyền đệ tử, so trở thành tổng điện chủ thân truyền đệ tử còn mê người. Bởi vì ai đều nhìn ra, tổng điện chủ gia đình này địa vị rất kém cỏi, chân chính đương gia làm chủ người là Kim Duyệt. Nhất định phải chọn chúng ta. Điện chủ đại nhân, tuyển ta đi. Đại gia ở trong lòng gầm thét. Kim Duyệt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Gia Cát Minh Dương trên thân, ngươi có bằng lòng hay không trở thành đệ tử của ta? Gia Cát Minh Dương không quan tâm hơn thua, khí độ bất phàm, không người nói, bái kiến sư tôn. Kim Duyệt gật đầu. Diệu Được Tử đại ca ha ha cười nói, vậy ta cũng chọn một thân truyền đệ tử a. Trúc Vinh Phá, ta khuyên ngươi đừng chọn, miễn cho dạy hư học sinh. Diệu Được Tử đại ca chán đen nhánh, hung hăng trừng mắt nhìn Trúc Vinh, tên điên, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập môn hạ của ta? Ta. Tên điên chỉ mình cái mũi. Đối. Diệu Được Tử đại ca gật đầu. Tên điên nghe răng cười một tiếng, thật không tiện, lao tử không vui. Lao phu cũng phản đối. Trúc Vinh đi theo mở miệng. Lao đầu, ngươi phản đối cái gì? Tên điên không hiểu. Trúc Vinh khẽ nói, liền ngươi cái này đức hạnh, về sau đem chấp pháp điện giao cho ngươi, còn không lộn xộn. Trúc lao đầu, ngươi xem thường ai? Tên điên giận dữ. Trúc Vinh gật đầu, không sai, liền xem thường ngươi, nhanh đi thai họa Long Điện à, coi như ngươi phá hủy Long Điện, cũng không người quản ngươi. Ngụy Chính Tông quay đầu trừng mắt Trúc Vinh. Lao đầu, ngươi làm ta cái này Long Điện điện chủ không tồn tại. Diệu Được Tử đại ca cười ha ha, tên điên, Trúc Vinh đều như vậy nói ngươi, ngươi không được tranh khẩu khí. Nhất định phải tranh khẩu khí. Tên điên hừ một tiếng, nhiệm vụ này lão tử kế tiếp, nhưng lão tử không có khả năng bái ngươi làm thầy. Vì cái gì? Diệu Được Tử đại ca không hiểu. Ngươi cùng Tô Ma Vương là kết bái huynh đệ, lão tử nếu là bái ngươi làm thầy, vậy sau này ta chẳng phải so Tô Ma Vương thấp một cái bối phận. Liên ma đầu kia nước tiểu tính, sau này khẳng định hàng ngày buộc lão tử gọi hắn sư thúc. Loại này chênh lệch đối sự tình, lão tử không làm. Tên điên khẽ nói. Diệu Được Tử đại ca khẽ miệng một xúc, thì ra chú ý là cái này, tùy ngươi, gọi ngã đại ca đều được. Tên điên cũng không khách khí, lập tức đụng lên đi, ca, về sau chiếu cố nhiều. Nhìn xem một màn này, Trúc Vinh bó tay toàn tập. Có một cái không đáng tin cậy điện chủ, hắn liền đã đủ mệt mỏi, hiện tại lại tới một cái không đáng tin cậy người thừa kế. Các ngươi là thật dự định nhường lão phu mệt mỏi thành chó đúng không? Tin hay không lão phu cũng bỏ gánh không làm. Đã đều đang chọn người thừa kế, vậy ta cũng tới đến một chút náo nhiệt chứ. Một cái tròn vo trung niên mập mạp, mặc một thân kim sắc áo dài, nâng cao một cái phì đến chảy mỡ bụng lớn, cười tủm tỉm đạp không mà đến. Hắn ai? Lãnh Nguyệt Hồ Nghi. Thư Nguyên Điện điện chủ. Trước kia đi tài Nguyên Điện bán ra hoàng khí thời điểm, ta cùng hắn tiếp xúc qua mấy lần, một cái cáo giả ra hỏa. Lý Hữu Đức thấp giọng giải thích. Tư Nguyên Điện điện chủ rơi vào quảng tràng thượng không, tổng điện chủ đại nhân, không ngại a? Đương nhiên không ngại. Tổng điện chủ cười một tiếng. Kỳ thật ta cũng sớm đã có lòng nghi chi tuyển. Tư Nguyên Điện điện chủ kia bộ dáng cười mị mị, cực kỳ giống một tôn Phật Di Lặc, theo tiếng nói rơi xuống đất, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Lý Hữu Đức trên thân. Đừng làm. Lý Hữu Đức vội vàng đưa tay ngăn lại, bàn ra không hứng thú. Ngươi như vậy hái tài, sao có thể không hứng thú đâu? Nghe ngươi lời này ý tứ, tài nguyên điện tài bảo, bàn ra có thể tùy ý tiêu xài. Nếu là như vậy, vậy chuyện này có thể làm? Đương nhiên không thể. Tư Nguyên Điện điện chủ lắc đầu. Lý Hữu Đức trực tiếp vung tay lên, cái kia còn nói cọp lông, liền cùng quản gia như thế, ai vui lòng ai làm, đừng tìm bằng ra. Nhưng bản điện liền coi trọng ngươi, làm sao xử lý? Thích thế nào xử lý làm sao xử lý? Không có thương lượng. Tiếp 6A. Tư Nguyên Điện điện chủ vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, tổng điện chủ đại nhân, ta có thể đem hắn cưỡng ép mang đi sao? Không đợi tổng điện chủ trả lời, Lý Hữu Đức liền kêu to lên, chưa nghe nói qua một câu, dưa hái xanh không ngọt. Nói cho ngươi, dám cưỡng ép đem bản gia mang đi, bản gia liền chết cho ngươi xem. Vừa nói xong, Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, một cái bước xa vọt tới Tào Bất Quy sau lưng, đem Tào Bất Quy cưỡng ép đẩy lên Tư Nguyên Điện điện chủ trước mặt. Tào sư minh so bản gia thích hợp hơn, bởi vì hắn nguyên tắc là người chính là chưa từng ăn thiệt thòi. Hơn nữa hắn cũng ái tài, năng lực cũng so bản gia mạnh, tuyệt đối là không có chỗ thứ hai. Cho nên cứ như vậy vui sướng quyết định. Không đợi Tào Bất Quy kịp phản ứng, Lý Hữu Đức liền một thanh đè xuống Tào Bất Quy, quỳ gối Tư Nguyên Điện điện chủ dưới chân. Một dập đầu, hai dập đầu, lại dập đầu. Lễ bái sư thành. Đại gia vỗ tay chúc mừng. Liên tiếp động tác, một mạch mà thành, sau đó liền lui sang một bên, cổ động đại gia vỗ tay. Tư Nguyên Điện điện chủ vẻ mặt ngộp. Tào Bất Quy cũng là như thế. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Chương 1315, chúng ta chuẩn đi, một, chương 1315, chúng ta chuẩn đi, một, đại gia một bên vỗ tay. Một bên vui tươi hớn hở cười không ngừng. Cái này Lý Hữu Đức, thật đúng là sẽ làm ầm ĩ Tư Nguyên Điện điện chủ không hiểu thấu liền có thêm người đệ tử. Tào Bất Quy cũng không hiểu thấu nhiều hơn sư tôn. Hai cái người trong cuộc đều còn tại như lọt vào trong sương mù. Tổng điện chủ cười nói, đã các điện điện chủ người thừa kế đều đã chọn tốt, vậy bổn điện trước chờ hạ. Tư Nguyên Điện điện chủ Hòa Tào Bất Quy đồng thời mở miệng. "Tổng điện chủ Hồng Nghi, các ngươi có dị nghị?" "Tổng điện chủ đại nhân, ta có nói qua nhường Tào Bất Quy làm ta người thừa kế. Loại sự tình này có phải hay không hẳn là lấy được trước ta bản nhân đồng ý?" Tư Nguyên Điện điện chủ vẻ mặt khó chịu. "Đúng a, chúng ta bản thân đều không có đồng ý." Tào Bất Quy đi theo gật đầu, "Giấc mộng của ta là tiến vào Long Điện, không phải cái gì tại Nguyên Điện." Tư Nguyên Điện điện chủ sững sờ, quay đầu trừng mắt Tào Bất Quy, "Nghe ngươi lời này ý tứ, ta tại Nguyên Điện còn không bằng Long Điện." "Nói nhảm, ta là tới tu luyện, không phải đi làm quản gia. Tài Nguyên Điện địa phương quỷ quái kia, cả ngày chuyện một đồng lớn, ta muốn thật đi Tài Nguyên Điện, về sau còn có thời gian tu luyện. Không làm không làm, đánh chết không làm." Tào Bất Quy lắc đầu như trống lúc lắc. Chưa từng nghe qua một câu chuyện xưa, thực lực mạnh mới là vương đạo. Chỉ cần quả đấm của ngươi đủ cứng, còn sâu không có tài nguyên, không có tài phú. Tư Nguyên Điện điện chủ gân xanh nổi lên, "Tốt tốt tốt, hiện tại ta liền đánh chết ngươi." Cũng chưa hề nghĩ tới, đường đường Tài Nguyên Điện cũng có để cho người ta ghét bỏ một ngày. Tào Bất Quy cổ co rụt lại, đội vàng chạy đến tổng điện chủ sau lưng, "Nói cho ngươi, loại sự tình này là ngươi tình ta nguyện, không cưỡng cầu được, lại nói, ngươi xem trọng người là Lý Hữu Đức, không phải ta, cho nên ngươi nhanh đi tìm hắn a." Lý Hữu Đức sắc mặt tối sầm, "Tào sư minh, ngươi đã đi lễ bái sư, ngươi tự biên tự diễn, không tính." Tào Bất Quy khẽ nói, "Bàn ra cái này bạo tính tình." Lý Hữu Đức một lời không hợp liền phải động thủ. "Đi." Tư Nguyên Điện điện chủ tức giận rít lên một tiếng, một thân mỡ rung động kịch liệt. Lý Hữu Đức ghét bỏ Tài Nguyên Điện, Tào Bất Quy cũng ghét bỏ Tài Nguyên Điện. Tài Nguyên Điện cứ như vậy không chịu nổi. Hai cái tiểu vương bắt con bê, không biết rõ Tài Nguyên Điện mới là Thanh Long Thần Điện nơi quan trọng nhất. Không ngừng Thanh Long Thần Điện, bất kỳ bên nào thế lực, Tài Nguyên Điện đều là cực kỳ trọng yếu. "Hai người các ngươi, tảng đá cái kéo vải, một ván phân thắng thua, ai thua ai liền cùng bản điện đi." Lý Hữu Đức vẻ mặt cứng đờ, quay đầu nhìn Tư Nguyên Điện điện chủ, cười ngượng ngùng, "Này sẽ không quá trò đùa. Nếu không bàn ra cùng Tào sư huynh trực tiếp đánh một trận." Tư Nguyên Điện điện chủ cười nạo, "Nhớ ngày đó, các ngươi tại tranh giành chiến trọng yếu như vậy trường hợp, đều dùng tảng đá cái kéo vải nhất quyết thắng bại, khi đó các ngươi sao không cảm thấy trò đùa?" Lý Hữu Đức đội vàng giải thích, "Kia là bở cùng ra các sư huynh, không phải bàn ra." "Đúng đúng đúng." Tào Bất Quy cũng liền gật đầu liên tục. Lý Hữu Đức cười đắc ý, nhìn thấy không có, liền Tào sư huynh đều nói đúng, vậy thì khẳng định không sai. Có thể sau một khắc, Tào Bất Quy lại như là nghĩ đến cái gì, đội vàng lắc đầu, "Không đúng không đúng." Lý Hữu Đức hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, nổi giận nói, "Một hồi đúng, một hồi không đúng, ngươi liền không thể kiên định một chút lập trường của mình." Tào Bất Quy hừ khẩu khí, "Ta cảm thấy Tư Nguyên Điện điện chủ đại nhân đề nghị rất không tệ, liền dùng tảng đá cái kéo vải nhất quyết thắng bại." Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, bằng thực lực của hắn, căn bản không phải Lý Hữu Đức đối thủ. Thật muốn đánh nhau, thất thua không nghi ngờ gì. Cho nên, còn không bằng dùng tảng đá cái kéo vải đến liều một phen. Lý Hữu Đức mặt đen lên, "Họ Tào, tin hay không bản ra giết chết ngươi." "Làm a." "Tổng điện chủ cùng các điện chủ đều ở đây, có bản lĩnh ngươi liền làm." Tào Bất Quy ngẩng đầu đỡ ngực. "Tốt tốt tốt, ngươi cho bản gia chờ lấy." Lý Hữu Đức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Tảng đá cái kéo vải liền tảng đá cái kéo vải, tới đi." Hai người đứng đối mặt nhau, tay phải đều đặt ở sau lưng. 3, 2, 1. Hai người đồng thời ra tay. Tào Bất Quy nắm đấm, Lý Hữu Đức cây kéo. "Ha ha." Tào Bất Quy ngửa đầu cười to, mập mạp chết bẩm, "Ngươi không được à, còn phải đi luyện một chút." Chương 1315, chúng ta chuẩn đi. 2, chương 1315, chúng ta chuẩn đi. 2. Lý Hữu Đức vẻ mặt đen nhánh, trong mắt hàn quang phun trào. Thấy tình thế không ổn, Tào Bất Quy lần nữa trốn đến tổng điện chủ sau lưng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, mập mạp chết bẩm, "Ta có thể nói cho ngươi, có chơi có chịu, không cho phép chơi xấu." "Hô." Lý Hữu Đức hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tư Nguyên Điện điện chủ, "Ngày mai bản gia liền đi tại Nguyên Điện đưa tin." "Phi thường tốt." Tư Nguyên Điện điện chủ vui tươi hớn hở cười một tiếng, "Tổng điện chủ đại nhân, ngươi tiếp tục a." Tổng điện chủ ý vị thâm trường liếc nhìn Lý Hữu Đức, "Vậy kế tiếp, ta liền tuyên bố tổng điện chủ người thừa kế." Ánh mắt mọi người run lên. Người thừa kế này sẽ là ai? Ta đoán là Tô Ma Vương. Ta cũng đoán là hắn. Mặc dù hắn tính cách có chút cái kia, nhưng hắn năng lực, thiên phú đều là rõ như ban ngày. Đừng nói như thế hàm xúc đi, vô sỉ chính là vô sỉ, còn cái kia. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Nếu thật là Tô Phàm, vậy chúng ta kế hoạch liền phải thất bại. Đúng vậy a, hắn muốn thật thành tổng điện chủ người thừa kế, cũng không cần đi Long Điện. Ngụy Chính Tông cùng Trang Mỹ Nhi cũng không nhịn được tao mày. Về sau lại nghĩ diệt trừ kẻ này, không nghi ngờ gì càng khó. Tổng điện chủ liếc nhìn toàn trường, bản điện người thừa kế chính là Khương Minh Nguyệt. Cái gì? Đại gia nhao nhao ngốc trệ tại nguyên chỗ. Không phải Tô Phàm sao? Làm sao lại biến thành Khương Minh Nguyệt? Thậm chí ngay cả Diệu Được Tử đại ca cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tổng điện chủ đây là tại làm cái gì? Không thể không thừa nhận, Khương Minh Nguyệt thiên phú cũng rất mỹ tiên, nhưng cùng Tô Phàm so sánh kém một chút à. Tổng điện chủ đại nhân anh minh. Trúc Vinh cười ha ha. Lý Hữu Đức quay đầu nhìn Trúc Vinh, lao đầu, người bỗng nhiên trúng cái gì gió? Chẳng lẽ lao phu nói không đúng? Liền kia hồn thế ma vương tính cách, thật làm cho hắn trở thành tổng điện chủ người nối nghiệp, vậy sau này Thanh Long Thần Điện còn không bị hắn khiến cho gà bay chó chạy. Nhìn lại một chút Khương Minh Nguyệt, cử chỉ đoan trang, trầm ổn đại khí, so ma đầu kia tốt vô số lần. Nghe Trúc Vinh tiểu nói này, những người khác cũng lần lượt gật đầu. Giống như có chút đạo lý. Lý Hữu Đức khẽ nói, điển hình công báo tư thủ, bản gia đề nghị bãi miễn Trúc lao đầu phó điện chủ trước. Thật nhanh nhanh nhanh, cầu còn không được. Hiện tại liền bãi miễn, lao phu đã sớm không muốn làm. Trúc lão đầu vui tươi hớn hở cười không ngừng. Không có nói đùa, thật không muốn làm. Diệu được Tử đại ca vô lực lau trán, mập mạp chết bẩm, cho ta yên tĩnh điểm, Trúc lão đầu nếu là thật không làm, ngươi liền đến thay hắn. Cái này chấp pháp điện cũng không thể không có Trúc lão đầu a. Lý Hữu Đức ngượng ngùng cười một tiếng, cái này, Trúc lão đầu, vẫn là trước ủy khuất ngươi, tiếp tục làm lấy a. Rốt cuộc có người biết lão phu ủy khuất, không dễ dàng a. Trúc Vinh ngửa mặt lên trời thở dài. Hồi tưởng những năm này, một mình hắn độc diễn chính, dễ dàng sao? Tổng điện chủ cười hỏi, đối với Khương Minh Nguyệt trở thành bản điện người thừa kế một chuyện, đều không có gì nghị à, nếu có hiện tại liền nói ra. Không có. Không có. Đều không có. Thậm chí Ngụy Chính Tông cùng Trang Mỹ Nhi, đều muốn giơ hai tay tán thành. Bởi vì cứ như vậy, Tô Phàm liền phải cùng bọn hắn đi Long Điện. Chỉ cần đi Long Điện, bằng bọn hắn tại Long Điện địa vị cùng quyền lực, muốn đối phó Tô Phàm dễ như trở bàn tay. Vậy chứ bốn cái người thừa kế, những người còn lại đều trở về chỉnh đốn xuống, ba ngày sau đúng giờ tiến về Long Điện. Tổng điện chủ dứt lời, quay người rời đi. Những người khác cũng lần lượt tán đi. Người thừa kế một chuyện cũng rất nhanh liền tại Thanh Long Thần Điện truyền ra, trong lúc nhất thời là xôn xao. Thiên Phong, đại tỷ đại, Phàm ca không có trở về, ba ngày sau chúng ta thế nào đi Long Điện? Còn có Bàn ca, ngươi thật muốn đi tại Nguyên Điện? Vương Tiểu Tiên nhíu mày, đồ đần mới đi. Lý Hữu Đức hừ lạnh, vừa vào cửa cung sâu như biển. Câu nói này dùng tại Tài Nguyên Điện cũng tương đối phù hợp, bởi vì chỉ cần đi tại Nguyên Điện, vậy hắn nửa đời sau cơ bản liền sẽ bị trói tại Tài Nguyên Điện. Loại này buồn kẻ nhàm chán sinh hoạt, ai chịu nổi? Bàn ra theo đuổi là kích thích. Vương Tiểu Thiên hỏi, vậy ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Có. Lý Hữu Đức gật đầu, cười mờ ám, chờ nửa đêm thời điểm, chúng ta chuẩn đi, tiến về Nam Châu tìm Phàm ca. Một đám người nhìn nhau, mập mạp chết bầm này lại bắt đầu không yên tĩnh. Bất quá nghĩ lại, gia hỏa này có yên tĩnh qua. Chương 1316, vì mạnh lên. Chương 1316, vì mạnh lên. Ba ngày sau, sáng sớm, tiến về Long Điện người nhanh chóng đến đây tập hợp. Nô thành thanh âm vang lên, chỉ chốc lát, chờ xuất phát Tào Bất Huy, Mộ Viễn, Vương Hạc, Dương Lệ liền theo động phủ đi tới. Dương Lệ cũng đã đột phá tới thần biến cảnh. Gió trời cao cùng Tô Như Yên cũng tại khánh trưởng lão hộ tống hạ đi vào thánh điện. Hiển nhiên, hai người bọn họ cũng muốn tiến vào Long Điện. Điều này nói rõ, Tô Như Yên cũng đã đột phá thần biến cảnh. Đỉnh núi, Long Điện điện chủ Hòa Trang Mỹ Nhi mắt nhìn mấy người, nhìn về phía Thiên Phong chân núi, Tô Phàm bọn hắn thế nào còn không có xuất hiện? Ta đi gọi. Nô Thành đội vàng bay xuống đi, gõ đóng chặt động phủ thành môn. Nhưng gõ cả buổi, cũng không người mở cửa. Nô Thành nhắm mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an dự cảm, một cước dùng sức đá văng thành môn, đội vã chạy vào động phủ. Không bao lâu, hắn liền theo động phủ đi tới, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Thế nào? Trang Mỹ Nhi hùng nghi. Nô Thành ngẩng đầu nhìn Trang Mỹ Nhi, chật vật mở miệng nói ra, bọn hắn không thấy, không thấy. Trang Mỹ Nhi cùng Ngụy Chính Tông nhìn nhau, cũng lập tức bay xuống đi, tiến vào động phủ tìm kiếm. Tào Bất Quy mấy người hai mặt nhìn nhau, cho nên Tô Ma Vương một đám người lại chạy. Chấp sự tổng điện, Ngụy Chính Tông âm trầm nhìn xem Kim Duyệt, ngươi nói đi, chuyện này xử lý như thế nào? Kim Duyệt ha ha cười nói, bây giờ bọn hắn là ngươi Long Điện đệ tử, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Liên Long Điện cũng còn không có đi, làm sao lại là ta Long Điện đệ tử? Hiện tại bọn hắn vẫn là ngươi Thánh Điện đệ tử, cho nên ngươi nhất định phải phái người đi tìm tới bọn hắn, một cái không rơi giao cho trong tay của ta. Ngụy Chính Tông trầm giọng nói, thật không tiện. Theo ba ngày trước chúng ta tuyên bố một khắc kia trở đi, bọn hắn cũng đã là ngươi Long Điện người. Hiện tại bọn hắn chạy, cũng là ngươi vị này Long Điện điện chủ giám thị không làm, cùng chúng ta Thánh Điện không có bất cứ quan hệ nào. Kim Duyệt cũng không chút nào mua chướng. Bên cạnh Trang Mỹ Nhi, nhìn không được cười khổ, Kim Duyệt, ngươi đây không phải trời xấu sao? Có sao? Kim Duyệt vẻ mặt vô tội, ta nói chính là sự thật a. Ngươi Ngụy Chính Tông lên cơn giận dữ. Trang Mỹ Nhi vội vàng ngăn đón Ngụy Chính Tông, đi, chính chúng ta đi tìm, cáo tử. Dứt lời liền lôi kéo Ngụy Chính Tông quay người đi ra đại điện. Kim Duyệt nhìn xem bóng lưng của hai người, khóe miệng nết một vệt ý cười. Coi là nhường Tô Phàm bọn hắn tiến vào Long Điện, các ngươi liền có thể không chút kiên kỵ đối phó bọn hắn. Đừng ngây thơ, chờ xem. Hiện tại vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau các ngươi có chịu. Trước cổng chính, Ngụy Chính Tông nhìn về phía Diệp Nam Sơn, mấy ngày nay có thấy hay không Tô Phàm bọn hắn rời đi Thanh Long Thần Điện? Không có a. Làm sao rồi? Diệp Nam Sơn hồ nghi. Bọn hắn lại không thấy. Ngươi là thế nào thủ vệ? Một đám người sống sờ sờ, ngươi cũng không nhìn thấy. Ngụy Chính Tông gầm thét. Diệp Nam Sơn vẻ mặt ngơ. Mấy người này tiểu tử, lúc nào lén đi ra ngoài? Phế vật đồ vật. Ngụy Chính Tông hừ lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Ta phế vật. Diệp Nam Sơn nhíu mày. Gió trời cao vẻ mặt chán ghét mắt nhìn Ngụy Chính Tông, đi đến Diệp Nam Sơn bên cạnh, thấp giọng cười nói, Diệp gia gia, chớ cùng như chó điên kiến thức. Diệp Nam Sơn nhịn không được cười lên, trời cao, ngươi cũng là lão phu từ nhỏ nhìn xem lớn lên, đi Long Điện sau, tuyệt đối đừng buông lỏng, muốn so tại đàn các thời điểm càng cố gắng. Ta biết. Gió trời cao gật đầu cười một tiếng, có thời gian rảnh, ngươi cũng cùng ông nội ta nhiều họp gặp, hạ hạ cờ, uống chút rượu. Lời này nếu như bị Chu Tức Thần Điện tổng điện chủ nghe được, khẳng định vẻ mặt hâm mộ. Ngó nó, đây mới là bén ngoan. Nào giống cái kia nữ nhi, cả ngày liền cùng chằm chằm phạm nhân như thế nhìn chằm chằm hắn, nhớ tới liền khó chịu. Chu Tức Thần Điện, còn không có tìm tới. Váy lục nữ tử hai người ngồi trong đại điện, nhìn đứng ở trước người chấp sự trưởng lão Hồng Sơn. Không có. Hồng Sơn lắc đầu, vẻ mặt có chút sợ hãi. Ngươi làm ăn gì? Triệu Nhị Nưu vừa tới Chu Tức Thần Điện thời điểm, Phó lão liền đã dặn đi dặn lại, nhất định phải chiếu khán tốt hắn. Kết quả không có hai ngày, người đã không thấy tăm hơi. Hắc Y Liễu nữ tử vẻ mặt băng lãnh. Tiểu ma đầu tiến vào Thiên Ngục Phong ngày thứ 10, hai người chuyên đi ngoại môn nhìn hắn. Nhưng khi tiến vào động phủ, không có cái gì. Vốn cho rằng tiểu ma đầu chỉ là ra ngoài quen thuộc hoàn cảnh, có thể đã đợi lại đợi, chậm chạp không thấy tiểu ma đầu trở về. Lần này, hai người không bình tĩnh, phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà lại không thu hoạch được gì, như nhân gian buông hơi. Hồng Sơn phủ phụ một tiếng quỷ trên mặt đất, "Khả Nhi cô nương, là ta hành sự bất lực, là ta vô dụng, ngươi yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực đi tìm tới hắn." "Lan." Hắc Y Liễu nữ tử quát lạnh. Hồng Sơn lộn nhào đi ra ngoài. Đứa nhỏ này hơn phân nửa đã gặp bất trắc, việc này cũng oan ta, biết rõ đệ tử ở giữa cạnh tranh rất tàn khốc, còn đem một mình hắn ném ở ngoại môn. Váy lục nữ tử tự trách. "Đúng vậy a, tại cái này Chu Tức thần điện, coi như ngươi không đi gây người khác cũng tới chọc giận ngươi." Hắc Y Liễu nữ tử gật đầu, vô vô váy lục nữ tử bay, thở dài một tiếng, "Phó thác cho trời a." Lôi Hải. Mấy năm trôi qua, tại Thiên Lôi chi lực rèn luyện hạ, tiểu ma đầu linh hồn cường độ rốt cục tăng lên tới đệ cửu giai đoạn. Đệ cửu giai đoạn đã tới ma vương trên đỉnh một nhiệm kỳ đại ma vương trình độ. Nếu như tiểu ma đầu không có theo đuổi lời nói, hiện tại liền có thể đột phá tới quy nhất cảnh. Nhưng hắn sẽ là một cái không có theo đuổi người. Không phải, nếu quả như thật không có truy cầu, hắn cũng sẽ không thật xa chạy tới Chu Tức thần điện tìm kiếm Thiên Lôi chi lực. Hắn tiếp tục tu luyện, có thể dần dần phát hiện, tiến vào đệ cửu giai đoạn sau, lại hướng lên rèn luyện, cơ hồ không có hiệu quả. Dòng dã hơn nửa tháng, đều còn tại dậm chân tại chỗ. Hẳn là dạng này Thiên Lôi chi lực cường độ không đủ. Ngày này, tiểu ma đầu mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu. Lý Vân Hổ cũng theo đó mở mắt ra, thấy tiểu ma đầu vẫn là thần biến đại viên mãn tu vi, ngươi đến cùng tại tu luyện cái gì? Tiểu ma đầu không có trả lời, đứng dậy chỉ vào chỗ sâu, ở bên trong là địa phương nào? Lý Vân Hổ ngẩng đầu nhìn lại, nói rằng, cái kia chính là Thiên Ngục Phong. Thiên Ngục Phong, tiểu ma đầu ánh mắt lấp lóe. Thiên Ngục Phong ở vào mảnh này Lôi Hải chính trung tâm. Ngươi cũng biết, càng tới chỗ sâu, Thiên Lôi chi lực liền càng đáng sợ, cho nên không ai đến qua Thiên Ngục Phong. Lý Vân Hổ nói đến đây, dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng dậy, ngươi sẽ không muốn đi Thiên Ngục Phong à? Muốn đi xem. Tiểu ma đầu gật đầu. Hồ nháo. Đừng nói Thiên Ngục Phong, cho dù là Thiên Ngục Phong phụ cận Thiên Lôi chi lực, nghe nói cũng có thể bánh sát quy nhất cảnh cường giả. Lý Vân Hổ trầm giọng nói. Mạnh như vậy. Tiểu ma đầu trợn mắt hốt mồm. Lý Vân Hổ trợn trắng mắt, không phải ngươi cho rằng đâu. Kia tiểu gia càng phải đi nhìn một cái. Tiểu ma đầu nhe răng cười một tiếng, dứt khoát quyết nhiên bước chân, hướng chỗ sâu đi đến. Muốn đột phá đệ thập giai đoạn, nhất định phải tìm tới cường đại hơn Thiên Lôi chi lực. Lý Vân sắc vẻ mặt ngơ. Nguyên lai tưởng rằng nghe được chỗ sâu kia Thiên Lôi chi lực đáng sợ, ma đầu kia sẽ đánh tiêu đi vào suy nghĩ. Thật không nghĩ đến một cái chớp mắt, liền trực tiếp hướng bên trong đi đến. Thật sự một cái không theo lẽ thường ra bài. Lấy lại tinh thần, Lý Vân Hổ đội vàng đuổi theo. "Tiểu Hổ ca, ngươi theo tới làm cái gì?" Tiểu ma đầu không hiểu. Lý Vân Hổ khẽ nói, "Nhặt sát cho ngươi." Ha ha, tiểu ma đầu cười to, cùng Lý Vân Hổ kề vai sát cánh hướng bên trong đi đến. Nhưng mà không bao lâu, Thiên Lôi chi lực uy lực liền lên cao tới thần biến viên mãn cấp độ. Hơn nữa theo xâm nhập, còn đang không ngừng hướng thần biến đại viên mãn lên cao. Lý Vân Hổ kia thân thể cường tráng, bị Thiên Lôi chi lực vô tình xé mở từng đầu vết máu. Tiểu ma đầu nhai răng, "Tiểu Hổ ca, xem ra ngươi không có cơ hội cho tiểu gia nhặt xác. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục?" Lý Vân Hổ cắn răng kiên trì. Tiểu ma đầu không chút do dự gật đầu, vì mạnh lên, "Ta nhất định phải tiếp tục." Nhìn xem kia ánh mắt kiên định, Lý Vân Hổ thở dài, "Vậy ngươi đi đi, không kiên trì nổi liền quả quyết lui ra ngoài, đừng ngược trống." "Được rồi." Tiểu ma đầu hít thở sâu một hơi, bước chân dần dần bị Thiên Lôi chi lực bao phủ, biến mất tại Lý Vân Hổ dưới tầm mắt. Chương 1317, đánh cược một lần. Chương 1317, đánh cược một lần. Một đường tiến lên. Thiên Lôi chi lực sát thương rốt cục lên cao tới thần biến đại viên mãn cấp độ. Tiểu ma đầu xếp bằng ngồi dưới đất, hấp thu Thiên Lôi chi lực. Nửa canh giờ không đến, hắn lại không chút do dự đứng dậy, tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Bởi vì cái này khu vực Thiên Lôi chi lực rèn luyện hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng. Thời gian dần qua, hắn đã thâm nhập bách lý, nhưng vẫn cũng không thấy được Thiên Ngục Phong. Theo Lý Vân Hổ nói tới, toàn bộ Lôi Hải cấm khu ước chừng 5 bách lý chi địa. Thiên Ngục Phong ở vào Lôi Hải cấm khu trung tâm, bán kính chính là 250 dặm. Nói cách khác, tiểu ma đầu vị trí hiện tại khoảng cách Thiên Ngục Phong còn có ước hơn 100 dặm. Giờ này phút này, tiểu ma đầu bên hai, ngoại trừ lôi đỉnh tiếng oanh minh, đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Theo thiên lôi chi lực không ngừng mạnh lên, hắn cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực. Tiến lên bộ pháp cũng càng ngày càng chậm. 150 dặm. Nơi này thiên lôi chi lực sát thương đã tới hắn nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Cũng liền tại trước người hắn nửa mét bên ngoài, kia hư không nhấp nhô thiên lôi chi lực, đủ để bành sát hắn. Ngay tại cái này thử một chút, tiểu ma đầu không dám bước vào nửa mét bên ngoài lôi hải, xếp bằng ở nguyên địa, hấp thu thiên lôi chi lực rèn luyện linh hồn. Cái này hiệu quả cũng bình thường, nhưng so trước đó tốt. Thế là, hắn lại tiến vào dài dằng dặc bế quan, cũng không biết trôi qua bao lâu. Tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, linh hồn cường độ rốt cục tăng lên tới đệ cửu giai đoạn đỉnh phong. Khoảng cách đệ thập giai đoạn chỉ kém một bước, nhưng khi đến một bước này, thiên lôi chi lực rèn luyện hiệu quả lại lần nữa đình chỉ. Cùng lần trước như thế, dậm chân tại chỗ, lại phải tìm mạnh hơn thiên lôi chi lực. Tiểu ma đầu ngẩng đầu nhìn về phía nửa mét bên ngoài lôi hải. Liền hắn cái này thần biến cảnh tu vi, làm sao dám tiến vào ở trong đó? hố cha đồ chơi. Nếu là dùng quả cầu năng lượng rèn luyện, nào có nhiều chuyện như vậy. Hắn đứng dậy, cắn răng một cái, một bước xông vào phía trước lôi hải, không chút huyền niệm. Một tiếng thống khổ kêu thảm, lại như thiểm điện lui về đến. Cứ như vậy một cái chớp mắt, hắn toàn thân liền mình đầy thương tích, máu me đầm địa. Con em ngươi, thật là đáng sợ. Tiểu ma đầu ăn vào một cái chữa thương đan, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, lại hơi chậm một chút lui ra ngoài, tuyệt đối mất mạng. Lui lại mấy bước, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, một bên chữa trị thương thế, một bên suy nghĩ. Đệ cửu giai đoạn, hẳn là thế gian sinh linh cực hạn, không phải đời trước đại ma vương, cũng sẽ không dừng lại tại giai đoạn này. Từ bỏ, liên lên một nhiệm kỳ đại ma vương đều không thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tiến vào đệ thập giai đoạn, hắn thật được không? Không thể từ bỏ. Rất nhanh, tiểu ma đầu liền bóp chết rơi từ bỏ suy nghĩ. Đại hắc cẩu từng nói qua, hắn so sánh với một nhiệm kỳ đại ma vương càng có tiềm lực, bởi vì hắn dung hợp nguyên tố chi tâm, thức tỉnh lục đại nguyên tố linh thể. Đời trước đại ma vương thì là thuần thuần chính chính phế linh thể, hơn nữa không thể bởi vì nhìn tới đại ma vương làm không được, liền cho là mình cũng làm không được. Người phải có đấu trí, phải có một quả dũng cảm tiến tới tâm, đột phá tự thân cực hạn, siêu việt tiên hiền, mới có thể mở trừ ra một cái thuộc về mình thời đại. Tiểu ma đầu ánh mắt biến vô cùng kiên định, chờ chữa khỏi vết thương, hắn lần nữa đứng dậy, lần này không có đặt mình vào nguy hiểm, giơ cánh tay lên, luồn vào kia phiến lôi hải. Một sợi thiên lôi chi lực tràn vào cánh tay, có thể kết quả vẫn là như thế. Thiên lôi chi lực tiến vào cánh tay một cái mắt, cánh tay tại chỗ ra chóc thịt bong, huyết đục văng tung tóe. Ta nhẫn, hắn cắn răng kiên trì, kia sợi thiên lôi chi lực thành công tiến vào thức hải. Sau đó, hắn liền nhanh chóng rụt tay lại, ăn vào một cái chữa thương đan cùng tục xương đan. Không có đi để ý tới thương thế, hắn vội vàng đem tâm thần chìm vào thức hải. Cọng tóc giống như thiên lôi chi lực, tại thức hải bên trong tản ra khí thế kinh khủng. May mắn thức hải cường độ đã tăng lên tới đệ thập giai đoạn, bằng không căn bản tiếp nhận không đến cái này thiên lôi chi lực khí thế. Quả nhiên, còn phải nghe đại hắc cầu lời nói, nếu như lúc trước không đem thức hải tăng lên tới đệ thập giai đoạn, bây giờ lại thế nào đến để thăng linh hồn cường độ. Thế là, chương 1317, đánh cược một lần. 2, chương 1317, đánh cược một lần. 2, hắn khống chế thiên lôi chi lực, chậm chạp tới gần linh hồn. A, linh hồn, vậy mà không có việc gì. Cho nên, trải qua những năm này rèn luyện, hiện tại hắn linh hồn so nhục thân còn mạnh hơn. Ngẫm lại cũng đúng, liền lấy khí hải cùng thức hải mà nói, cường độ đều muốn vượt qua nhục thể của hắn. Coi như nhục thân nát bấy, khí hải cùng thức hải cũng không sự tỉnh. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái sự thật tàn khốc. Trải qua một phen rèn luyện, linh hồn cường độ không có chút nào tăng lên, còn tại dậm chân tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Tiểu ma đầu gãi cái hốc, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Theo lý thuyết, cái này sợi thiên lôi chi lực so lúc trước thiên lôi chi lực mạnh, hẳn là có hiệu quả mới đúng. Chẳng lẽ lại đột phá đệ thập giai đoạn cần dùng những phương pháp khác? Linh hồn đệ thập giai đoạn là một đạo lệch trời, chỉ bằng điểm này thiên lôi chi lực căn bản không đủ để người đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Đồng nhiên, một đạo thanh âm xa lạ ở bên tai vang lên, trung khí mười phần, rất có uy nghiêm. Ai đang nói chuyện? Tiểu ma đầu ngắm nhìn một phía, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đồng thời cần dùng hỏa trọng sinh, linh hồn cường độ mới có thể có tới thủy biến, tiến vào đệ thập giai đoạn. Từ xưa đến nay, có thể đem linh hồn cường độ tăng lên tới đệ thập giai đoạn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ đi. Thanh âm kia vang lên lần nữa, dùng hỏa trọng sinh. Tiểu ma đầu sững sờ, cũng không xoắn suýt người thần bí là ai, đội vàng hỏi thăm, có ý tứ gì? Thanh âm kia nói rằng, ý tứ chính là linh hồn chôn bụi. Nói đùa cái gì? Tiểu ma đầu sắc mặt đại biến, linh hồn chôn bụi không phải tương đương với chết, còn thế nào dục hỏa trọng sinh? Đây chính là nhường đời trước đại ma vương từ bỏ nguyên nhân. Người thần bí nói, cho nên mới để ngươi từ bỏ. Từ bỏ? Tiểu ma đầu cúi đầu, trầm ngâm thật lâu, lắc đầu, tiểu gia không có khả năng từ bỏ, dù là có một chút điểm cơ hội, cũng phải nỗ lực đi tranh thủ. Người thần bí thở dài, linh hồn của ngươi đã rất mạnh, bình thường thần khí đều không thể phá hủy, cần gì phải nhất định phải muốn chết? Cũng không nhất định sẽ chết ta. Dù sao vừa rồi ngươi cũng đã nói, đã từng có người từng thành công. Lúc trước người thần bí nói, từ xưa đến nay đem linh hồn cường độ tăng lên tới đệ thập giai đoạn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng liền đại biểu có người thành công. Người thần bí trầm mặc thật lâu, hỏi, ngươi thật không sợ chết? Sợ. Đương nhiên sợ, trên đời này ai không sợ chết? Nhưng tiểu gia tin tưởng mình. Mặc dù không biết do ngươi là ai, nhưng ngươi khẳng định biết thế nào đem linh hồn tăng lên tới đệ thập giai đoạn a. Làm phiền ngươi, dạy một chút ta. Tiểu ma đầu khắp khuôn mặt là khẩn cầu. Thanh âm kia lần nữa trầm mặc xuống dưới. Thật lâu đợi không được đáp lại, tiểu ma đầu thăm dò tính hô, tiền bối, ngươi vẫn còn chứ? Người thần bí thanh âm rốt cục xuất hiện, biện pháp chính là mở ra thiên mạch, đem nơi này thiên lôi chi lực toàn bộ hút vào thức hải, nhất cổ tác khí, đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Tiểu ma đầu con ngươi co rụt lại, tiền bối, ngươi là chăm chú. Nhiều như vậy thiên lôi chi lực, nếu là tụ tập cùng một chỗ, kia lực sát thương là bực nào kinh khủng. Không nói trước linh hồn của hắn, nhục thể của hắn khẳng định nhịn không được. Bởi vì mở ra thiên mạch sau, thiên lôi chi lực sẽ theo mi tâm của hắn tràn vào. Đến lúc đó, đâu còn không phải tại chỗ nở hoa. Còn có, một khi nơi này thiên lôi chi lực đều bị hắn hấp thu, khẳng định sẽ kinh động chu tức thần địa người. Đến lúc đó coi như hắn thành công đem linh hồn cường độ tăng lên tới đệ thập giai đoạn, cũng biết lâm vào trùng đây. Bởi vì chu tức thần địa sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội giết hắn. Người thần bí nói rằng, ta có thể giúp ngươi nhục thân bất diệt, nhưng cái khác cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Tiểu ma đầu trong lòng khẽ động, ý tứ chính là, mặc kệ ta hấp thu nhiều ít tiên lôi chi lực, cũng sẽ không đối ta nhục thân tạo thành tổn thương.
Đúng vậy,
nhưng ta còn là khuyên ngươi từ bỏ, vì điểm này xa vời xác suất thành công, thật không đáng. Người thần bí khuyên đủ. Xa vời xác suất thành công, tiểu ma đầu nhìn xem bốn phía lôi hải, rất nhanh liền ném rơi tất cả tạp niệm, cho dù là xa vời, tiểu gia cũng muốn đánh cược một lần. Chương 1318, một thanh kiếm, kinh động. Chương 1318, một thanh kiếm, kinh động. Vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi. Người thần bí cũng không lại khuyên bảo. Theo tiếng nói rơi xuống đất, tiểu ma đầu trên thân hiện ra từng mảnh huyết quang. Một cái mắt, hắn liền sinh lòng một loại người mặc chiến giáp cảm giác an toàn. Huyết quang này, giống như đến từ trong cơ thể ta. Tiểu ma đầu mang theo một tia hồng nghi, nội thị khí hải. Không gian giới chỉ, ảm đạm vô quang. Ma vương đỉnh cũng không có nửa điểm động tĩnh. Thánh long thương cùng bá vương thương đều không cần đi xem, khẳng định không thể nào là bọn chúng. Tìm khắp khí hải, cũng không tìm tới kia huyết quang nơi phát ra, cái này khiến tiểu ma đầu rất là hoang mang. Thu hồi tâm thần, hắn lại quay đầu nhìn bốn phía lôi hải, cũng không có tìm tới huyết quang nơi phát ra. Kỳ quái. Tiểu ma đầu gãi cái hót lẩm bẩm một câu, đưa tay luồn vào phía trước lôi hải. Thiên lôi chi lực bổ vào trên cánh tay của hắn, liền một chút cảm giác đều không có. Thật mạnh. Nếu là hắn cũng có thực lực như vậy, đâu còn cần lao lực như vậy. Đã nhục thân bất diệt, kia tiểu gia liền đi trung tâm tiên ngục phong. Tiểu ma đầu hóa thành một đạo lưu quang, hướng trung tâm bay đi. Mặc dù thiên lôi chi lực hiện tại không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, lực sát thương đang điên cuồng tiểu thăng. Chỉ chốc lát, phía trước một tòa cự phong tiến vào ánh mắt. Cự phong cao ngàn trượng, vách núi dốc đứng. Lâu dài tại thiên lôi chi lực rèn luyện hạ, tòa này cự phong trình độ cứng cáp, đoán chừng đều có thể so ra mà vượt một cái cực phẩm thanh khí. Đây chính là thiên ngục phong a. Tiểu ma đầu ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Kia từ trên trời giáng xuống tử sắc lôi trụ, chỗ giáp nhau chính là đỉnh núi. Siêu. Hắn một bước đạp không mà lên, rơi tại sơn điên. Ân. Nhìn đỉnh núi cảnh tượng, tiểu ma đầu lập tức không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Băng thẳng đỉnh núi, như cự phủ sắt bằng. Mặt đất lâu dài tại thiên lôi tẩy lễ hạ, hiện lên ám hắc sắc. Cũng liền tại sơn điên ở trung tâm, đứng sừng sững lấy một vài trượng cao thạch đài, tử sắc lôi trụ rơi xuống địa phương, chính là kia thạch đài. Tiểu ma đầu đi qua, khoảng cách gần đánh giá thạch đài. Phát hiện tại thạch đài bốn phía, khắc lấy nguyên một đám phù văn thần bí, lôi quang lấp lóe, dũ động một cỗ cường đại khí tức. Chẳng lẽ thiên lôi chi lực chính là những phù văn này dẫn tới? Tiểu ma đầu theo tử sắc lôi trụ, nhìn qua phía trên thương cung. Kinh khủng lôi đỉnh tại thương khung chi đỉnh, ngưng tụ thành một cái bảng đại vòng xoáy, thiên lôi chi lực liên tục không ngừng hạ xuống. Mặc dù so ra kém thiên kiếp, nhưng cũng đủ để kinh người. Hơn nữa chu tức thần điện, tại sao phải dẫn tới thiên lôi? Liên là trừng phạt những cái kia phạm sai lầm đệ tử. Nếu thật là dạng này, vậy cũng quá khoa trương đi. Tiểu ma đầu lén lút tự nhủ, thu hồi ánh mắt, quét mắt thạch đài, đang chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn dường như phát giác được cái gì, nhìn chằm chằm kia thạch đài trung tâm. Ở đằng kia chói mắt tử sắc lôi quang bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy một vật. Hơi hơi suy nghĩ hạ, tiểu ma đầu trong mắt tinh quang lóe lên. Có thể trốn ở chỗ này đồ vật, không cần hoài nghi, khẳng định là cái gì khó lường bảo bối. Hắn thăm dò tính vân tay, thấy máu năng lượng ánh sáng ngăn trở lôi trụ đánh kích, liền yên tâm to gan đạp vào thạch đài, hướng bên trong đi đến. Thạch đài trình viên hình, đường kính chừng mười mấy trượng. Làm tiểu ma đầu đi vào thạch đài trung tâm, thấy được một thanh kiếm. Không sai, chính là một thanh kiếm. Thân kiếm toàn bộ không có vào thạch đài, chỉ có thể nhìn thấy chuôi kiếm. Kiếm kia trôi hình dạng, tựa như một cái chu tước. Nhưng bởi vì không có khôi phục, một chút khí tức đều không có, cho nên không cách nào đánh giá ra là cái gì cấp bậc. Bất quá, có thể ngăn cản thiên lôi oanh kích, khẳng định không phải là phàm vật. Không đúng. Xích lại gần xem xét, hắn phát hiện kiếm này lại hấp thu thiên lôi lực lượng. Những ngày này lôi sẽ không phải là tại rèn luyện thanh kiếm này a. Sờ lên cằm trầm ngâm sẽ, tiểu ma đầu cười hắc hắc, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, dùng sức nổ. Kết quả mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cũng không nổ ra được. Vậy thì dường như cùng thạch đài dung hợp ở cùng nhau, không nhúc nhích tí nào. Tiếp lấy, tiểu ma đầu dùng thân thể cản trở rơi xuống thiên lôi, vạch phá ngón tay, một giọt máu nhỏ xuống tại trên chuôi kiếm, kết quả cũng không cách nào nhỏ máu nhận chủ. Không cách nào nhỏ máu nhận chủ, vậy thì đại biểu là vật có chủ. Tiểu ma đầu rời khỏi thạch đài. Đối với loại này có chủ chi vật, chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất, biến mất huyết khế. Cái thứ hai, giết chết kiếm chủ nhân. Nhưng thật đáng tiếc, hai cái biện pháp hắn đều làm không được. Bởi vì không cần nghĩ biết, kiếm này chủ nhân vô cùng có khả năng chính là Chu Tức Thần Điện Tổng Điện Chủ. Mong muốn cưỡng ép biến mất huyết khế, tu vi của hắn nhất định phải so Chu Tức Thần Điện Tổng Điện Chủ mạnh. Cho dù cùng cảnh giới cũng không được. Cùng cảnh giới ít ra cần 3-4 người liên thủ, khả năng cưỡng ép xóa đi. Tiểu ma đầu đứng tại sân điên, ngắm nhìn một phía, hít sâu mấy hơi thở. Bắt đầu đi. Cái gì kiếm, cái gì phù văn, bây giờ cũng không sánh nổi tăng lên linh hồn cường độ. Và anh, thiên mạch mở ra một máy mắt, nơi này lập tức cuồng phong gào thét. Bốn phương tám hướng thiên lôi, giống như thủy triều, lên núi đỉnh dũng manh lao tới. Thậm chí ngay cả kia từ trên trời giáng xuống lôi trụ, giờ phút này cũng chết đi phương hướng, hướng tiểu ma đầu bao phủ tới. Nơi này thiên lôi, khả năng đủ để miểu sát uy nhất cảnh, nhưng có huyết quang phụ thể, tiểu ma đầu mi tâm không có cách nào tổn thương. Lôi đỉnh hóa thành sóng dữ, hướng thức hải dũng manh lao tới. Chuyện gì xảy ra? Hai bách lý có hơn. Lý Vân Hổ đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn kia hướng Thiên Ngục Phong điên cuồng dũng mãnh lao tới thiên lôi chi lực, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng lẽ cùng Tô Phàm có quan hệ? Nghĩ tới nghĩ lui, giống như cũng chỉ có lời giải thích này, bởi vì chỉ có Tô Phàm ở bên trong. Làm cái gì? Náo ra động tĩnh lớn như vậy, không sợ bị người phát hiện? Vừa nói xong, Lý Vân Hổ liền quay đầu nhìn ra phía ngoài, liền thấy một thân ảnh như thiểm điện phá không mà đến. Hoàng Bét, là tổng điện chủ. Nếu để cho tổng điện chủ nhìn thấy Tô Phàm, khẳng định sẽ hoài nghi hắn cùng Tô Phàm có cấu kết, đến lúc đó nói không chừng hắn liền thành Chu Tức Thần Điện phản đồ. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Tô Phàm bây giờ có thay hình đổi dạng, cũng đổi tên Triệu Nhị Nưu, cho nên coi như bị tổng điện chủ phát hiện, hẳn là cũng có đường lui. Hơn nữa ta cũng hoàn toàn có thể giả bộ như không biết rõ Tô Phàm tồn tại. Đúng, ta liền nói một mực tại bế quan tu luyện, không thấy được có người tiến vào Thiên Ngục Phong. Vừa nghĩ đến đây, Lý Vân Hổ hơi hơi thở phào. Mấy cái đảo mắt công phu, tổng điện chủ liền rơi vào Lý Vân Hổ bên người, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Lý Vân Hổ lắc đầu, liền vừa mới, chỗ sâu Thiên Ngục Phong, đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Siêu, lại một đường đạo thân ảnh, nghe hỏi chạy đến. Mỗi người khí tức đều rất mạnh. Trong đó có váy lục nữ tử cùng hắc y liễu nữ tử. Tổng điện chủ ngẩng đầu nhìn Thiên Ngục Phong, trầm giọng nói, Thiên Ngục Phong thiên lôi rất đáng sợ, các ngươi chớ cùng đến. Dứt lời liền một thân một mình hướng Thiên Ngục Phong bay đi. Nhưng mà không chờ hắn tới gần, phía trước liền bày biện ra một bức cực kỳ kinh người hình tượng. Bốn phương tám hướng thiên lôi chi lực đã toàn bộ tụ tập tại Thiên Ngục Phong đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, đỉnh núi nghiễm nhiên biến thành một cái kinh khủng lôi trì. Các ngươi mau nhìn, lôi trì bên trong giống như có người. Giờ phút này Thiên Ngục Phong bốn phía đã không có thiên lôi chi lực, cho nên đại gia nhao nhao bay đến tổng điện chủ bên cạnh, lên núi đỉnh nhìn lại, thật đúng là có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ ảo. Tổng điện chủ liếc nhìn một bên Lý Vân Hổ, ngươi dứt khoát tại cái này, chẳng lẽ liền không thấy được có người tiến vào Thiên Ngục Phong? Không có. Lý Vân Hổ lắc đầu, người này hẳn là cố ý tránh ra ta. Tổng điện chủ không nghĩ nhiều. Dù sao nguyên bản lôi hải bao phủ phương viên 5 bách lý chi địa lớn như thế phạm vi, muốn tránh đi Lý Vân Hổ cũng rất đơn giản. Bản điện ngược lại muốn xem ngươi là ai, dám chạy tới ta Thiên Ngục Phong lỗ mãng. Ánh mắt sát cơ lóe lên. Tổng điện chủ đưa tay vung lên, chín đạo chu tức hư ảnh hành không xuất thế, tản ra hoàn mỹ thánh quyết khí thế, lên núi đỉnh đánh tới. Chương 1319, không thành công thì thành nhân. Chương 1319, không thành công thì thành nhân. Đứng tại lôi trì bên trong tiểu ma đầu, con ngươi có hơi hơi co lại. Vị này tổng điện chủ thực lực, thế mà đã siêu việt quy nhất cảnh, so chó tỷ phu còn mạnh. Không đúng, chó tỷ phu thực lực hẳn là cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng cái này tu vi, đối với hắn hiện tại mà nói, vậy thì như thiên thần giống như tồn tại. Người thần bí thanh âm vang lên lần nữa, ngươi chỉ quản cường hóa linh hồn, cái khác giao cho ta. Tiểu ma đầu tâm thần đại định. Lời này, thật đúng là để cho người ta an tâm. Ầm ầm, cựu đại chu tức chân thân khí thế hùng hổ giết tới, đem đỉnh núi bao phủ, khí tức mang tính chất hủy diệt, giống như thủy triều gào thét bát phương. Tổng điện chủ đại nhân ra tay, đối phương hẳn không có đường sống a. Đại gia lẩm bẩm. Nhưng mà, chờ chu tức chân thân tiêu tán, người ở chỗ này trong mắt đột nhiên chừng một cái. Đứng tại lôi trì bên trong người, lại động cũng không động. Làm sao có thể? Siêu việt quy nhất cảnh tu vi, tăng thêm tiến hóa thành hoàn mỹ thánh quyết chu tức chân thân, thế mà không cách nào làm bị thương hắn. Kinh hãi nhất không ai qua được Lý Vân Hổ, bởi vì hắn biết lôi hải bên trong người là ai. Thân biến cảnh tu vi, đối mặt tổng điện chủ toàn lực một kích, lại lông tóc không tổn hao gì. Quả thực là thiên đại trò đùa. Ngươi đến cùng là ai? Tổng điện chủ tức sủi bọt mép. Hỏa Nguyên làm linh lực gào thét, một cái to lớn pháp trận xuất hiện, mang theo diệt thế giống như khí tức, lên núi đỉnh đánh tới. Lực lượng của ta, đương thời không người có thể phá. Thần bí nhân kia thanh âm xuất hiện, nhưng chỉ có tiểu ma đầu một người có thể nghe được. Chu tước pháp trận ầm vang giết tới, nhưng từ đầu đến cuối, tiểu ma đầu đều không có ra tay, càng không có phản kích, liền đứng tại kia. Tùy ý chu tước pháp trận oanh đến ở trên người, ở đằng kia huyết hỏa bảo vệ dưới, vững như Thái Sơn. Tổng điện chủ cũng không bình tĩnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay tại tổng điện chủ chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, trên đỉnh núi tiên lôi chi lực cũng bắt đầu cấp tốc biến mất, bởi vì những ngày này lôi đều tại bị tiểu ma đầu hấp thu. Phu thân, đợi chút nữa. Váy lục nữ tử nhìn chằm chằm kia dần dần rõ ràng thân ảnh, đội vàng ngăn đón tổng điện chủ. Hắc y liễu nữ tử cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào đỉnh núi, mới đầu là vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó liền biến thành vẻ mặt khó có thể tin. Kia là một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, nhìn qua cũng liền 13-14 tuổi dáng vẻ, dáng dấp là mỹ thanh mục tú, quần áo trên người rách bước, còn mang theo không ít vết máu. Thế nào lại là hắn? Hai nữ hai mặt nhìn nhau. Hắn là ai? Có người hỏi. Váy lục nữ tử nói rằng, hắn chính là Triệu Nhị Nưu. Triệu Nhị Nưu? Tiêu Tiêu tiểu thư mang về cái kia tiểu khất cái. Nghe nói, hắn không phải một cái vừa bước vào con đường tu luyện tiểu thái điều sao? Vì cái gì hắn có thể đi vào Thiên Ngục Phong, thậm chí còn đang hấp thu những cái kia thiên lôi chi lực? Bất khả tư nghị nhất chính là, hắn thế mà có thể ngăn cản tổng điện chủ đánh sát. Hắc Y Liễu nữ tử rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn về phía đỉnh núi tiểu ma đầu, không sai, chính là tiểu tử kia. Triệu Nhị Nưu, ngươi đang làm gì? Váy lục nữ tử lấy lại tinh thần, vội vàng hô to. Nhưng mà, tiểu ma đầu không có trả lời. Tổng điện chủ ngẩng đầu nhìn đỉnh núi thạch đài, quắc, chu tức kiếm. Bang một tiếng tiếng vang, một ánh lửa xông lên trời không. Đó là một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm, tựa như nham tương đổ bê tông mà thành. Theo chu tức kiếm khôi phục, một cỗ diệt thế giống như phong mang, trong nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này. Váy lục nữ tử vội vàng ngăn đón tổng điện chủ, phụ thân, trước xem tình huống một chút à, nói không chừng hắn ngay tại thuế biến. Hắc Y Liễu nữ tử do dự một chút, nói rằng, tổng điện chủ đại nhân, hắn là chúng ta Chu Tức thần điện đệ tử, nếu như hắn thật tại thuế biến, đó cũng là chuyện tốt. Các ngươi còn không có nhìn ra được sao? Hắn rõ ràng không phải một cái tiểu khất cái, cũng rõ ràng không phải một cái vừa bước vào người tu luyện. Nói không chừng hắn tiếp cận các ngươi, chính là hướng về phía Thiên Ngục Phong tới. Tổng điện chủ vẻ mặt băng lãnh. Chu Tước kiếm bộc phát ra kinh khủng ngập trời kiếm khí, rung động sơn xuyên đại địa, thẳng hướng tiểu ma đầu. Một tiếng ầm vang, tiểu ma đầu bị kiếm khí bao phủ. Có thể chờ kiếm khí tiêu tán, hắn vẫn như cũng là lông tóc không thương. Tổng điện chủ ánh mắt run rẩy. Vì sao lại dạng này? Đối phương đến cùng dùng thủ đoạn gì, mạnh đến mức như thế người tiên? Không thành công thì thành nhân. Lúc này, tiểu ma đầu cũng rốt cục mở miệng. Ý niệm khống chế thiên lôi chi lực, điên cuồng hướng linh hồn đánh tới. Cho ta nát bấy a. Kia điên cuồng tiếng giống giận dữ, vang tận mây xanh. Vâng. Trong đầu, một tiếng buồn bực trầm tiếng vang nổ tung. Cái này tiếng vang, liền tổng điện chủ bọn người có thể nghe được, thậm chí điếc tai phát quỹ. Đây là thiên lôi chi lực, oanh kích linh hồn thanh âm. A đứng tại sơn điên tiểu ma đầu, cũng theo đó ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài tại trong sấm sét bay múa, sắc mặt tràn ngập vẻ thống khổ. Gia hỏa này đến tột cùng tại tu luyện cái gì? Lý Vân Hổ trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng. Hấp thu nhiều như vậy thiên lôi chi lực, chỉ vì tu luyện. Quả thực nghe rợn cả người. Tổng điện chủ cũng không tin tà. Thứ tư, Chu Tước chi hồn. Một vòng liệt nhật bay lên không, ánh lửa chiếu nhiễm thiên địa. Một đầu Chu Tước chi hồn, phe phẩy hỏa hồng cánh chim, phiêu phủ ở liệt nhật bên trong, một cỗ hạo đạm thánh uy phun trào bát phương. Thu. Một tiếng xuyên kim liệt thạch kêu to, Chu Tước chi hồn mang theo liệt nhật, đánh vào đỉnh núi. Vô dụng. Thứ năm, Chu Tước thần kiếm. Vô dụng. Thứ sáu, Chu Tước chi nhãn. Vẫn là vô dụng. Liên tổng điện chủ cũng nhịn không được bạo một câu chửi bậy, mẹ nhà hắn, thực sự không hợp thói thường. Nhưng những này, tiểu ma đầu hiện tại hoàn toàn không biết, bởi vì lúc này hắn đã lâm vào thống khổ vực sâu. Tất cả thiên lôi ngưng tụ thành cùng một chỗ, bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp lực hủy diệt, làm bao phủ linh hồn một phút này, linh hồn liền truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Cỗ này kịch liệt đau nhức đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Muốn đổi thành những người khác, khẳng định trực tiếp từ bỏ. Nhưng hắn không có. Tiêu kiên định ý chí, chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Một lần, hai lần, 10 lần, 20 lần. Hiện tại ta chỉ quản cố gắng, còn lại liền giao cho thiên ý. Hắn quên thời gian, dứt bỏ tất cả. Trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Cũng không biết trôi qua bao lâu, trời cao không phụ người có lòng, lại một đường biết hai tiếng ầm ầm tại trong óc của hắn vang lên, dường như thiên băng địa liệt. Gông cùm xiềng xích rốt cục đánh vỡ, nhưng không chờ hắn tới kịp cao hứng, kia vết thương chồng chất linh hồn ầm vang nát bấy. Theo linh hồn nát bấy, tiểu ma đầu ý thức trong nháy mắt liền bị hắc ám nuốt hết. Đây mới thật sự là khảo nghiệm. Đánh vỡ linh hồn gông cùm xiềng xích không khó, nhưng thông qua cái này khảo nghiệm người, cổ kim qua lại cũng lắc đắc không có mấy. Tiểu tử, chúc ngươi may mắn. Người thần bí thanh âm quanh quẩn tại tiểu ma đầu bên hai. Đáng tiếc giờ phút này tiểu ma đầu đã nghe không được, mà đồng thời Lý Vân Hổ cùng tổng điện chủ mấy người cũng chú ý tới tiểu ma đầu lúc này đã nhắm mắt lại, thậm chí liền sinh mệnh ba động đều tại tiêu tán. Hắn thế nào? Váy lục nữ tử hỏi. Không biết rõ. Hắc Y Liễu nữ tử lắc đầu. Cái này còn cần nghĩ, hắn khẳng định chết. Dù sao hấp thu nhiều như vậy thiên lôi, phàm nhân thân thể cái nào gánh vác được? Có người nói, hắn tại sao phải làm như vậy? Nếu như hắn không phải tiểu khất cái, vậy hắn là ai? Hắn mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Váy lục nữ tử trong đầu rất loạn. Tìm nhiều năm người, vốn cho rằng đã giữ nhiều lành ít, thật không nghĩ đến thế mà giấu ở Thiên Ngục Phong. Giấu ở Thiên Ngục Phong còn chưa tính, còn làm ra loại sự tình này. Nhớ lại ban đầu ở Phượng Dương Thành từng màn, váy lục nữ tử từ đầu đến cuối không nguyện ý tin tưởng, biết điều như vậy đáng yêu, như thế thiên chân vô tả một đứa bé, sẽ cất giấu cái gì ngoan độc tâm tư? Khả năng chúng ta đều bị bề ngoài của hắn cho lừa bịp đi. Hắc Y Liễu nữ tử thật sâu thở dài, cứ việc rất không muốn thừa nhận, nhưng tổng điện chủ nói những lời kia đích thật là sự thật. Nếu thật là một cái bình thường thiếu niên, có thể đi vào Thiên Ngục Phong, có thể ngăn cản tổng điện chủ hành sát. Chương 1320, sinh môn, tử môn. Chương 1320, sinh môn, tử môn. Bóng tối vô tận, tràn ngập một cỗ thâm trầm, cô độc, tĩnh mịch bầu không khí. Đổi thành bất luận kẻ nào, lâm vào chỗ như vậy, đều sẽ tuyệt vọng. Đây là cái nào ta là ai? Một đạo giọng nghi ngờ vang lên. Quên quần tại mảnh này chống trải hắc ám chi địa, thật lâu không tiêu tan. Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là địa phương nào? Ta đến cùng là ai? Không nhìn thấy người, chỉ có thể nghe được thanh âm. Dường như một cái cô hồn dã quỷ tại bất lực hò hét. Thời gian im ắng trôi qua, dường như một sát na, lại dường như một thế kỷ. Một bóng người dần dần hiện hóa trong bóng đêm thế giới bên trong, nhìn xung quanh thâm trầm hắc ám, trong ánh mắt của hắn tràn ngập mê mang. Đợi rất lâu, hắn bước chân, chẳng có mục đích trong bóng đêm hành động. Ta muốn đi ra ngoài xuất khẩu ở đâu? Bóng người càng chạy càng nhanh. Cuối cùng, hắn trong bóng đêm chạy như điên, cố gắng tìm kiếm xuất khẩu. Nhưng vô luận hắn chạy thế nào, cũng không tìm tới hắc ám thế giới cửa ra vào, thậm chí tìm không thấy một sợi quang minh. Hắn giống như một đứa bé bất lực, ghé vào hư không cuồng loạn hô to. Ai có thể mau cứu ta? Ai có thể nói cho ta biết danh tự đầu đau quá tên ta là Tô? Vì cái gì nghĩ không ra? Ta đến cùng kêu cái gì? A, một tiếng thống khổ sau khi hét thảm, thanh âm dần dần xa suốt tinh thần xuống dưới. Hắc ám thế giới cũng chậm chậm an tĩnh lại. Ta nhớ ra rồi. ta gọi Tô Phàm, ta đến từ 10 dặm thôn, ta có cái gia gia, nhưng gia gia tại lúc 12 tuổi liền bất hạnh qua đời, ta đi Lưu Vân Tông, ta thành thứ 10 phong đệ tử, ta gặp cả đời tình cảm chân thành đại sư tỷ, gặp đời người bên trong cái thứ nhất huynh đệ Lý Hữu Đức, thanh âm càng phát ra to đứt hai. Đối, ta chính là Tô Phàm. Thường danh trấn tứ đại quận, hiện nay uy trấn tứ đại châu Tô Phàm. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống đất, một cỗ cường đại cầu sinh tín niệm quần quần mà ra. Từng mảnh quang minh từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng một phương thế giới, cũng chiếu sáng tiểu ma đầu kia cương nghị khuôn mặt. Lúc này, tiểu ma đầu mới chăm chú đánh giá mảnh này thế giới xa lạ. Quang minh chiếu sáng địa phương trống rỗng, không có cái gì. Quang minh không có chiếu sáng địa phương, như cũng ở vào một mảnh thâm trầm hắc ám. Vô biên bát ngát thế giới bên trong cũng chỉ có một mình hắn, cảm giác cô độc càng phát ra mạnh mẽ. Đồng nhiên, hắn dường như cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía sau lưng hư không. Chẳng biết lúc nào, kia hư không lại vô thanh vô tức xuất hiện một cái quan môn, cao đến 999 trượng, toàn thân lóe ra trắng loan thánh quang. Tiểu ma đầu ở đằng kia quang môn bên trên cảm ứng được một cỗ đặc biệt khí tức. Quang minh, hy vọng, giống như một cái thông hướng tân sinh trọng sinh chi môn. Ân. Tiểu ma đầu trên ánh mắt rơi vào quang môn phía trên. Từng mảnh quang huy phun trào mà ra, chậm rãi ngưng tụ ra một cái khí thế bàng bạc chữ lớn. Sinh. Sinh. Tiểu ma đầu gãi cái hốc. Chẳng lẽ cái kia chính là xuất khẩu? Dựa vào. Còn hoài nghi gì? Sinh, đại biểu không phải liền là tân sinh. Nghĩ đến cái này. Tinh thần hắn chấn động, không chút do dự hướng quang môn chạy tới. Đây chính là khảo nghiệm. Cắt. Xem thường ai đây? Đơn giản như vậy khảo nghiệm, có thể làm khó tiểu gia. Thật là. Khi hắn chạy đến quang môn trước, đang chuẩn bị một bước vào thời điểm, sau lưng lại hiện ra một luồng khí tức đáng sợ. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, con ngươi lập tức không khỏi co rụt lại. Đối diện hư không, không ngờ hiện ra một cái ánh sáng đen kịt cửa. Độ cao lớn nhỏ, cùng hắn sau lưng sinh môn như thế, nhưng khí tức hoàn toàn khác biệt. Sinh môn tràn ngập hy vọng cùng quang minh. Đối diện kia phiến màu đen quang môn, lại tràn ngập một cỗ khí tức tử vong. Xa xa xem xét, vậy thì như một cái thông hướng địa phủ địa ngục chi môn. Đồng thời, ở đằng kia màu đen quang môn trên không, cũng dần dần hiện hóa một chữ. Chết. Tử môn. Tiểu ma đầu sững sờ, lại quay đầu nhìn về phía sinh môn. Một cái tử môn. Một cái sinh môn. Ngớ ngẩn cũng biết, khẳng định tuyển sinh môn. Tiến vào tử môn, kia thuần thuần chính là muốn chết. Không do dự, tiểu ma đầu quay người chuẩn bị tiến vào sinh môn. Có thể vừa phóng ra bước chân, hắn lại thu hồi lại. Không đúng không đúng. Liền ngớ ngẩn cũng có thể nghĩ ra được vấn đề, người khác sẽ nghĩ không ra. Nếu như sinh môn, thật sự là thông hướng tân sinh hy vọng chi môn, cái kia còn làm ra một cái tử môn làm gì? Cho nên, trong này, khẳng định có vấn đề. Tiểu ma đầu lui lại mấy bước, qua lại đánh giá sinh môn cùng tử môn. Đông nhiên vô đầu một cái. Chẳng lẽ nói, nơi này khảo nghiệm cũng chủ đánh một cái không theo lẽ thường ra bài. Sinh môn nhìn như là hy vọng chi môn, nhưng kỳ thực là một cái cánh cửa tử vong. Mà chết cửa nhìn như thông hướng tử vong, nhưng kỳ thực là một cái hy vọng chi môn. Đừng nói, thật là có khả năng này. Dù sao tiểu gia cũng chủ đánh là một cái không theo lẽ thường ra bài. Tiểu ma đầu lại rất là vui vẻ hướng tử môn chạy tới. Càng đến gần tử môn, kia cố khí tức tử vong liền càng phát ra mạnh mẽ, không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Liên tựa như ở đằng kia tử môn bên trong đang đứng một vị kinh khủng tử thần, cái này khiến hắn không tự chủ được liền khẩn trương lên. Mắt thấy khoảng cách tử môn chỉ có trăm bước xa, tiểu ma đầu không khỏi thả chậm bước chân, cuối cùng dừng ở hư không. Kia tử vong chi khí nhường hắn sinh ra e ngại, không còn dám gần phía trước. Có phải hay không là ta nghĩ quá nhiều? Tử môn xuất hiện, khả năng chính là đang cố lộng huyền hư, ảnh hưởng ta sức phán đoán. Trong lúc nhất thời, tiểu ma đầu lâm vào xoắn xuýt. Đến cùng là tiến vào sinh môn, vẫn là tiến vào tử môn? Tiến vào sinh môn a, dù sao rõ ràng như vậy, căn bản không cần nghĩ. Sai, cũng là bởi vì quá mức rõ ràng, mới càng hẳn là tiến vào tử môn. Sinh môn chính là một cái bẫy. Ngươi tưởng tượng lực thế nào như thế phong phú, có bị hại chứng vọng tưởng sao? Nếu như an toàn xuất khẩu thật là sinh môn, ngươi không cảm thấy trận này khảo nghiệm quá đơn giản điểm? Cũng là bởi vì đơn giản, cho nên mới làm một cái tử môn đi ra, cố tình bày nghi trận. Giờ phút này tiểu ma đầu trong đầu xuất hiện hai thanh âm, tranh chấp không ngớt. Tiểu ma đầu lau chán, quắc, tất cả im miệng cho ta. Hai thanh âm biến mất. Kỳ thật đây chính là hắn nội tâm dãy rủa thanh âm. Tỉnh táo. Nếu là khảo nghiệm, vậy khẳng định không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Hơn nữa người thần bí cũng đã nói, từ xưa đến nay thông qua khảo nghiệm người có thể đếm được trên đầu ngón tay, độ khó có thể nghĩ. Sinh. Chết. Tiểu ma đầu dứt khoát ngồi hư không, túi đầu trầm âm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dường như mấy chục cái thế kỷ đã qua. Ngày này, tiểu ma đầu trong đầu, đột nhiên hiện lên một vệt linh quang. Nhưng lóe lên liền biến mất, không có bắt lấy. Sinh, mang ý nghĩa tân sinh, nên đón quan minh, tràn ngập hy vọng. Chết, mang ý nghĩa tử vong, lâm vào hắc ám cùng tuyệt vọng. Giống nhau. Sinh, cũng đại biểu cho sinh mệnh kéo dài, văn minh truyền thừa, nhưng mà bất luận là ai, đều chạy không khỏi sinh lão bệnh tử vận mệnh, bất luận là nhiều huy hoàng, cường đại cỡ nào văn minh, cũng sớm muộn có suy vong ngày đó. Cho nên khi sinh mệnh đi đến cuối thời điểm nghĩ đến cái này, tiểu ma đầu kia mê mang ánh mắt dần dần rõ ràng, làm sinh mệnh đi đến cuối thời điểm, đối mặt chính là tử vong. Người tại sau khi chết, tiến vào luân hồi, đầu thai chuyển thế, lại đem nên đón tân sinh. Văn minh cũng là như thế, theo cái trước văn minh biến mất, lại sẽ có mới văn minh khôi phục, quật khởi. Cho nên tiểu ma đầu thình lình đứng dậy, hai cái con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, như sáng lạn sao trời. Tân sinh là điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng. Giống nhau, tử vong là điểm cuối cùng, cũng là điểm xuất phát. Cho nên chỉ có trước tiến vào tử vong, khả năng dục hỏa trọng sinh. Tiểu ma đầu quay người nhìn về phía Tử Môn. Hắn rốt cục lĩnh ngộ ra, dục hỏa trọng sinh chân lý. Người thần bí lúc ấy nói ra dục hỏa trọng sinh kỳ thật chính là tại nhắc nhở hắn, tìm đường sống trong chỗ chết. Tiểu ma đầu không chần chờ nữa, mở ra kiên định bộ pháp, từng bước một đi vào phía trước Tử Môn. Chương 1321, linh hồn thể biến, 1, chương 1321, linh hồn thể biến, 1, đỉnh núi. Tiểu ma đầu như cũng không lúc đích, cũng không lại hấp thu thiên lôi chi lực. Kia từ trên trời giáng xuống thiên lôi, lần nữa đem thiên ngục phong bao phủ, cũng chậm rãi hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới. Không bao lâu, mảnh này lôi hải cấm khu lại sẽ xuất hiện lần nữa. Thiên ngục phong phía trước hư không, một vài trượng lớn kết giới, đem thiên lôi chi lực ngăn cách bởi bên ngoài. Tổng điện chủ, Lý Vân Hổ, váy lục nữ tử, Hắc Y Liễu nữ tử, tổng cộng mười mấy người đứng tại trong kết giới, nhìn xem tiểu ma đầu. Sinh mệnh ba động đã hoàn toàn tiêu tán, linh hồn chi hỏa cũng đã dập tắt. Hắn chết. Một cái lão giả nói rằng, nghe nói như thế, Lý Vân Hổ kia cất giấu tay áo lồng hai tay, không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Từ khi phụ mẫu qua đời, ta chính là một người, không có thân nhân, không có bằng hữu, cô độc sống ở trên đời này. Thẳng đến gặp phải ngươi, ngươi là người thứ nhất để cho ta chân chính mở rộng cửa lòng, cái thứ nhất chân chính để cho ta công nhận bằng hữu, cho nên ta không được ngươi chết. Tô Phàm, ta lệnh cho ngươi, cho ta sống tới. Lý Vân Hổ tại nội tâm gào thét. Đồng nhiên, không nhúc nhích tiểu ma đầu, mí mắt có chút động hạ. Thức hải bên trong, kia sụp đổ linh hải, hiện ra từng mảnh trắng loạn thánh quang, dường như sinh mệnh chi quang giáng lâm, gần như nát bấy linh hải, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tái tạo mà ra. Đồng thời tái tạo mà ra linh hải, hiện ra thần quang, lộ ra một loại cứng rắn cảm nhận. Ngay tại chính giữa linh hải, một đám ngọn lửa nhỏ đột nhiên hiện lên. Linh hồn chi lực giống như thủy triều, hướng ngọn lửa nhỏ dũng mãnh lao tới. Ngọn lửa nhỏ điên cuồng hấp thu, điên cuồng sinh trưởng, bất quá ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, linh hồn liền dài tới lớn cỡ bàn tay. Một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực tùy theo ngọn lửa kia bên trong lan tràn ra, dường như ở đằng kia trong ngọn lửa dự dục một cái tiểu sinh mệnh. Cũng liền tại đồng thời, phía ngoài tiểu ma đầu cũng bá một chút mở mắt ra, hai đạo tinh quang tràn mi mà ra. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng chết, liền sinh mệnh ba động đều hoàn toàn biến mất, nhưng bây giờ lại sống lại. Trong kết giới người đều là vẻ mặt khó có thể tin. Lý Vân Hổ cười đến rất sán lạn. May mắn đại gia hiện tại chú ý lực đều tại tiểu ma đầu trên thân, không phải nhìn thấy hắn giờ phút này hiện ra nụ cười trên mặt, khẳng định sẽ sinh nghi. Tiền bối, ta thành công. Tiểu ma đầu nói nhỏ. Đúng vậy, ngươi thành công. Ngươi đã siêu việt vị kia đại ma vương. Nỗ lực a, khai sáng ra một cái thuộc về ngươi thời đại. Người thần bi vui mừng cười nói. Ta sẽ cố gắng. Cũng tạ ơn tiền bối tương trợ. Tiểu ma đầu thì thảo, ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Ầm ầm, giang giác. Kiếp vân quần quần mà đến. Kia điên cuồng gào thét huyết sắc thiên kiếp, trực tiếp thay thế trên không tử sắc thiên lôi. Tổng điện chủ bọn người ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên kiếp? Hắn đến cùng làm cái gì, thế mà đưa tới thiên kiếp? Mau lui lại. Tổng điện chủ không chút do dự dẫn một đám người, quay người độn không mà đi. Liền xem như Chu Tức Thần Điện vị này tổng điện chủ, cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy thiên kiếp. Đại nhân, nhìn cái thiên kiếp này khí tức, sợ là ngay cả chúng ta hộ điện cái giới cũng ngăn không được. Một cái già 70-80 tuổi lão ẩu nói rằng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không sao, coi như hộ điện kết giới phá, sau đó cũng có thể chữa trị. Bản điện hiện tại muốn biết nhất chính là hắn đến tột cùng là ai. Tổng điện chủ trong mắt tinh quang lấp lóe. Nếu như kẻ này thân phận không có vấn đề, kia bất luận dùng cái gì một cái giá lớn, đều muốn đem nó lưu tại Chu Tức Thần Điện. Dẫn động tiên kiếp a, người loại này tương lai tất thành đại khí. Tiểu ma đầu hỏi, tiền bối, hiện tại nhiều người vạn bối không dám dùng ma vương đỉnh, ngươi có thể giúp ta độ kiếp sao? Người thần bí trầm mặc một hồi, nói rằng, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây A. Đa tạ tiền bối. Tiểu ma đầu đại hỉ. Giang giác. Đạo thiên kiếp thứ nhất rơi xuống. Thiên uy hạo đãng, rung động bát phương. Bất luận là nơi này hư không, vẫn là phía dưới đại địa, đều đang điên cuồng run rẩy. Trên không, một cái bảng đại kết giới xuất hiện, lóe ra quang huy chói mắt. Cái kia chính là hộ điện kết giới, bao phủ toàn bộ Chu Tức Thần Điện. Quả nhiên, chương 1321, linh hồn thể biến, 2, chương 1321, linh hồn thể biến, 2, hộ điện kết giới không cách nào ngăn trở thiên kiếp oanh kích. Trong nháy mắt liền xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Đây chính là thiên kiếp chi uy, thật là đáng sợ. Ta cảm giác đủ để miểu sát ta. Hắc Y Liễu nữ tử con ngươi co vào, tràn ngập e ngại. Tổng điện chủ trầm giọng nói, đừng nói ngươi, liền bản điện đều có thể cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Lý Vân Hổ cũng không nhịn được lo lắng. Khủng bố như vậy thiên kiếp, ma đầu kia có thể thành công vượt qua sao? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thiên kiếp ầm vang mà rơi, đem tiểu ma đầu bao phủ. Nhưng mà đứng ở nơi đó tiểu ma đầu, toàn thân trên dưới không có nửa điểm vết thương. Ngay cả thiên kiếp đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại, trên người hắn kia hiện động vết hỏa, quả thực có thể xưng vô địch. Hắn đến cùng là người, vẫn là quái vật? Lý Vân Hổ cùng tổng điện chủ bọn người, cũng tại chỗ nhìn mắt trợn tròn. Sống hơn nửa đời người, cũng chưa hề gặp qua như thế không hợp thói thường sự tình. Giang giác. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, từng đạo thiên kiếp lần lượt rơi xuống. Tiểu ma đầu toàn bộ hành trình liền đứng tại kia, cả tay đều không động một cái. Trước kia dùng ma vương đỉnh độ kiếp liền đã rất nhẹ nhàng, nhưng không nghĩ tới thế mà còn có thoải mái hơn thời điểm. Thiên kiếp kết thúc, kiếp vân thối lui. Tiểu ma đầu lòng có cảm giác, vội vàng nội thị thức hải. Không chỉ có dục hỏa trọng sinh linh hồn, bước vào đệ thập giai đoạn, liền linh đài tản ra cường độ, cũng cùng linh hồn cùng thức hải như thế. Cho nên, thông qua khảo nghiệm sau, liền linh đài cường độ cũng tiện thể lấy tăng lên tới đệ thập giai đoạn. Tiểu ma đầu phần chân không thôi. Vạn bạn không nghĩ tới, còn có chuyện tốt như vậy. Thức hải, linh hồn, linh đài, toàn bộ tiến vào đệ thập giai đoạn, kia ha không chẳng khác nào toàn phương vị không góc chết, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Quá sung sướng. Bành. Linh hồn chi hỏa bên trong truyền ra từng đạo thanh âm, có tiết tấu, có tần suất nhảy lên. Tiểu ma đầu cẩn thận phân biệt sẽ, giật mình phát hiện lại là tiếng tim đập. Theo tiếng tim đập xuất hiện, lại một đường nói tiếng hít thở vang lên. Tình huống như thế nào? Tiểu ma đầu kính ý bỗng nhiên. Linh hồn chi hỏa một trận rung động, chậm rãi tiêu tán. Chờ linh hồn chi hỏa hoàn toàn tiêu tán một phút này, tiểu ma đầu lập tức không khỏi trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy ở đằng kia trên linh đài, thình lình ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân nhi. Vẹn vẹn chỉ có lớn bằng ngón cái. Ngũ quan rõ ràng, củ hấu rõ ràng. Đây chính là tiểu gia linh hồn. Bởi vì cái này bỏ túi tiểu nhân diện mạo, cùng hắn bản nhân giống nhau như lúc. Linh hồn như vừa ra đời hài nhi, từ từ nhắm hai mắt, ngồi tại linh đài không nhúc đích, đối với tiểu ma đầu tồn tại, dường như không có chút nào phát giác. Linh hồn sẽ từ từ trưởng thành, chờ trưởng thành đến nhất tập trung trạng, bất luận là hắn hình thể, vẫn là tư duy, đều sẽ giống như ngươi. Thậm chí cuối cùng, hắn còn có thể đi ra thức hải, cùng ngươi kể vai chiến đấu. Người thần bí thanh âm lại tại vang lên bên hai. Tiểu ma đầu giật mình gật đầu. Hơn nữa đừng nhìn nó vừa thai nghén mà ra, bởi vì rèn luyện tới đệ thập giai đoạn quan hệ, thân thể của hắn có thể ngươi so cường đại, đừng nói bình thường thần khí, liền những cái kia cường đại thần khí cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Nghe nói, tiểu ma đầu khỏe miệng một xúc. Hóa ra tiểu gia liều mạng tăng lên cường độ, cuối cùng đều thành toàn linh hồn này. Cũng may mắn là chính hắn linh hồn, bằng không sẽ thua lỗ lớn. Tốt, có thể giúp ngươi đều rút, con đường sau đó liền xem chính ngươi đi như thế nào. Sau này còn gặp lại. Người thần bí nói xong, thanh âm liền xa suốt tinh thần xuống dưới. Bất luận tiểu ma đầu thế nào kêu gọi, người thần bí cũng không có trả lời. Cứ đi như thế, ít ra đem ngươi danh tự nói cho tiểu gia a. Dù sao tiểu gia là cảm ơn người, về sau có cơ hội nhất định báo đáp ngươi. Tiểu ma đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, tâm thần rời khỏi thức hải, phát hiện trên người huyết hỏa ngay tại tiêu tán. Ầm ầm, giang giác, kia tử sắc lôi trụ lần nữa rơi xuống, tiểu ma đầu cổ co rụt lại, nhất định phải tại huyết hỏa hoàn toàn tiêu tán trước, rời đi mảnh này cấm khu. Nếu không, liền hắn cái này huyết đục thân thể, căn bản gánh không được tiên lôi oanh kích. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trước Lý Vân Hổ cùng tổng điện chủ bọn người, không chút do dự xoay người, hướng về sau phương độn không mà đi. Chạy đi đâu? Tổng điện chủ thấy thế, lập tức triển khai truy kích. Chương 1322 sẽ còn trở lại, một, chương 1322 sẽ còn trở lại, một, thật là. Làm tổng điện chủ đuổi theo không bao lâu liền phát hiện, thiếu niên kia không thấy. Đúng vậy, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, nửa điểm vết tích đều không có để lại. Thả ra linh thức, cũng không tìm tới. Muốn đuổi theo tiểu gia? Nam mơ a. Tiểu ma đầu ẩn thân ở cách đó không xa, lại cấp tốc gây nói mà trở lại, tại huyết hỏa hoàn toàn tiêu tán trước, rốt cục rời đi lôi hải khu vực. Nhìn cách đó không xa Lý Vân Hổ, da xanh nữ tử, hắc y liễu nữ tử, hơi chút trầm ngâm, tiểu ma đầu liền nên ngang đi lên. Tiểu Hổ ca, tiểu gia rút lui trước. Bất quá tiểu gia sẽ còn trở lại, mà ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, bởi vì lần sau lại đến, đơn thuần chính là vì ngươi. Thanh âm rất nhỏ, cơ hồ là tiến đến Lý Vân Hổ bên tai nói, cho nên chỉ có Lý Vân Hổ một người nghe được. Lý Vân Hổ âm thầm cười một tiếng, có ẩn thân thuật, quả nhiên thuận tiện. Nhưng này câu đơn thuần chính là vì hắn trở về là có ý gì? Phải làm cho tốt cái gì chuẩn bị tâm lý? Chẳng lẽ lại ma đầu kia muốn ngay trước tổng điện chủ mặt đem hắn cướp đi, mang đến Thanh Long thần điện? Ngay sau đó, tiểu ma đầu liền nhe răng vét miệng chạy tới váy lục nữ tử cùng hắc y diền nữ tử sau lưng, đưa tay một bàn tay đập vào hai người thí cổ thượng. Ngươi làm gì? Hai người sững sờ, lập tức không khỏi đỏ bừng khuôn mặt, quay người trừng mắt sau lưng Lý Vân Hổ. Lý Vân Hổ choáng váng, mặt mũi tràn đầy vô tội, không phải ta. Ma đầu kia, lúc gần đi còn muốn bày hắn một đạo, nhường hắn có nổi, thật không phải là một món đồ. Phía sau chúng ta ngoại trừ ngươi, còn có người khác. A Hổ a, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, ta thật sự là mắt bị mù. Váy lục nữ tử thở dài. Lý Vân Hổ lau trán, lần này coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hắn không thấy. Tổng điện chủ trở về, bình tĩnh khuôn mặt, nhìn xem một cái lão giả, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa Chu Tức thần điện, liền một con rồi đều không cho phép thả ra. Là. Lão giả quay người vội vã rời đi. Tổng điện chủ lại quay đầu nhìn về phía Lý Vân Hổ, ngươi biết sai rồi không có? Ta không sai. Lần nữa cùng tiểu ma đầu gặp nhau, nhưng hắn càng thêm kiên định lập trường của mình. Mặc dù hắn là Chu Tức thần điện đệ tử, nhưng hắn cũng có kết giao bằng hữu quyền lực. Váy lục nữ tử nhíu mày, Lý Vân Hổ, ngươi còn muốn cưỡng tới khi nào? Lý Vân Hổ không có trả lời, trực tiếp đi vào lôi hải. Tốt tốt tốt, ngươi liền cho ta tại cái này chờ cả một đời a. Tổng điện chủ giận quá thành cười, quay người tức giận rời đi. Tiểu tử này liền cùng Lý Phong Hải một cái tính cách, cưỡng đến như con trâu. Trước cổng chính, mấy cái đệ tử từ bên ngoài trở về. Khi bọn hắn lấy ra thân phận lệnh bài, mở ra đại môn kết giới sau, tiểu ma đầu thừa cơ chạy ra ngoài. Tự do, linh hồn cường độ cũng thành công tăng lên tới đệ thập giai đoạn, nên đột phá quy nhất cảnh. Tiểu ma đầu trắng trợn đứng tại phó lao phía trước, giang hai tay ra, tham lam hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ. Sau đó, hắn liền xoay người nhìn về phía đại môn, hoán thầm, yên tâm, rất nhanh tiểu gia liền sẽ trở về, chờ ta trở lại thời điểm, chính là ngươi Chu Tức thần điện đại loạn thời điểm. Dứt lời liền xoay người biến mất tại phía trước trong núi. Tổng điện chủ có lệnh, phong tỏa đại môn, chỉ cho tiến không cho phép ra. Không lâu, một đám chấp pháp giả phá không mà đến, đều nhịp đứng tại trước cổng chính, toàn thân tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Mấy ngày sau, Vô Tận Hải dùng 2 ngày thời gian, hắn rốt cục tại một tòa không đáng chú ý trên đảo nhỏ, tìm tới cựu đầu quỷ sư. Một chỗ đỉnh núi, lão đại nhìn xem từ trên trời giáng xuống tiểu ma đầu, cựu đầu quỷ sư vẻ mặt sững sờ, sau đó trong mắt liền bò lên tràn đầy vẻ mừng rỡ. Lão đại, người rốt cục trở về. Biết cái này 8 năm, bản vương là thế nào sống qua tới sao? Không có lão đại thời gian, quả thực chính là một ngày bằng một năm. Cựu đầu quỷ sư ôm tiểu ma đầu đuổi, hoa hoa kêu to. Tiểu ma đầu khỏe miệng một xúc, đừng giả mù sa mưa được hay không? Dối trá. Cựu đầu quỷ sư cười ha ha một tiếng. Đợi chút nữa. Tiểu ma đầu nhướng mày, vừa mới ngươi nói 8 năm. Đúng thế. Bản vương tính lấy thời gian. Cựu đầu quỷ sư gật đầu. Tiểu ma đầu âm thầm liễu lưới. Theo giai đoạn thứ nhất, tu luyện tới đệ cửu giai đoạn, dùng 5-6 năm. Cứ tính toán như thế đến. Theo đệ cửu giai đoạn, tu luyện tới đệ thập giai đoạn, chẳng phải là tốn thời gian 2-3 năm. Mấu chốt. Chính hắn hoàn toàn không có phát hiện, đã qua lâu như vậy. Người này a, một khi chăm chú tu luyện, thật đúng là sẽ quên thời gian. 8 năm a. Nếu là có thời gian pháp trận, cái nào cần lâu như vậy? Chương 1322, sẽ còn trở lại, 2, chương 1322, sẽ còn trở lại, 2, tiểu ma đầu lắc đầu cười khổ. Dựa theo thời gian bây giờ pháp trận, một ngày tương đương 30 ngày mà tính, 8 năm cũng liền hơn 3 tháng mà thôi. Cũng không biết 8 năm trôi qua, đại sư tỷ bọn hắn thế nào. Hẳn là cũng đã đột phá tới thần biến đại viên mãn, đều tại tăng lên linh hồn cường độ đi. Thiên Lôi tiểu ma đầu cúi đầu, suy nghĩ lên. Cửu đầu quỷ sư hiếu kỳ, lão đại, suy nghĩ cái gì đâu? Đại sư tỷ bọn hắn tu luyện, cũng cần thiên lôi. Cho đến trước mắt, tiểu gia cũng đã biết Thiên Ngục Phong có chân chính thiên lôi. Mà theo tiểu gia quan sát, Thiên Ngục Phong thiên lôi là người vì dẫn tới. Ngươi nói, tiểu gia có phải hay không phải đặc biệt đi điều tra một chút chuyện này? Nếu như có thể nắm giữ dẫn lôi chi thuật kia, đến lúc đó hắn liền có thể chính mình triệu hoán thiên lôi, nhường đại sư tỷ bọn hắn tu luyện. Mặc dù không biết rõ các ngươi tu luyện vì cái gì cần thiên lôi, nhưng chỉ cần đối đại gia hữu dụng, vậy chúng ta liền đi Chu Tức thần điện vào tới. Cửu đầu quỷ sư giữ tợn cười một tiếng. Tiểu ma đầu gật đầu, trên mặt lại tùy theo bò lên một tia hồng nghi. Bất quá nói đi thì nói lại, ta lâu như vậy không có trở về, bằng mập mạp chết bầm đầu não, hẳn là có thể đoán được ta tới Nam Châu, nhưng vì cái gì không thấy bọn hắn tới tìm ta? Cửu đầu quỷ sư nghĩ nghĩ, có lẽ là bọn hắn ngại phiền toái không đến, cũng có lẽ là bọn hắn tới, nhưng lộ thượng gặp phải phiền toái, lại hoặc là bọn hắn tới Nam Châu, không tìm được chúng ta, thế là liền trốn ở mộ cá địa phương bế quan tu luyện. Có đạo lý. Tiểu ma đầu gật đầu. Dù sao vừa tiến vào Nam Châu, hắn liền thay hình đổi dạng, mai danh nhận tích. Coi như thăm dò được Triệu Nhị Nhu cái tên này, cũng không biết là hắn. Tạm thời buông xuống việc này, tiểu ma đầu quét mắt an tĩnh đảo nhỏ, hỏi, lựa nhất quần bọn hắn đâu? Ở bên kia. Tại cựu đầu quỷ sư dẫn đầu hạ, tiểu ma đầu nhảy xuống, đi vào một rừng cây. Rất nhanh. Phía trước liền xuất hiện một cái tiểu biệt tử. 2 tầng cao. Không có xa hoa trang trí, bình thường, vô cùng đơn giản. Trước biệt, có một cái hồ nước. Mặt nước bình tĩnh, thanh tịnh thấy đáy. Mà xa xa liền có thể nhìn thấy Lữ Nhất Quần cùng Trương Trường Hành ngồi một trương trước bàn đá đánh cờ. Trương Đức Thắng thì ngồi ở một bên nướng một cái con thỏ nhỏ, một bên nhìn xem hai người đánh cờ, thỉnh thoảng chen vào mấy câu. Như thế hưởng thụ sao? Tiểu ma đầu mắt trợn tròn. Con tưởng rằng ba người bị cựu đầu quỷ sư cầm tù ở nơi nào, kết quả cái nào đã từng như thế nhàn nhã, hài lòng, tự tại. Tuy nói bọn hắn là tù nhân, nhưng ta cũng tôn trọng nhân quyền không phải. Lại nói, ngươi không phải thường nói, ta có thể đức phục người. Ta đây đều là nghe xong lão đại ngươi dạy bảo, lập chí muốn làm một đầu hiền lành hung thú. Cựu đầu quỷ sư nhai răng. Có tiền đồ. Tiểu ma đầu cười ha ha. Nghe được tiểu ma đầu tiếng cười, sân nhỏ trước Lữ Nhất Quần ba người, đầu tiên là sức sở, sau đó liền để xuống con cờ trong tay cùng nướng thỏ, ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại. Tô Ma Vương. Vừa thấy được tiểu ma đầu, ba người lập tức không khỏi khẩn trương lên. Tiểu ma đầu cười ha hả đi qua. Lão đại, chậm rãi điểm. Cựu đầu quỷ sư giống to. Chậm. Hư không phía trước, hiện ra một cái kết giới. Đội vàng không kịp chuẩn bị tiểu ma đầu, đục đầu vào kết giới bên trên. Lão đại, không có sao chứ? Cựu đầu quỷ sư chạy lên đi, mặt mũi tràn đầy quan tâm. Tình huống gì? Tiểu ma đầu lau chán, hỏi. Tuy nói muốn lấy đức phục người, nhưng cũng không thể một chút phòng hoạn đều không có đúng không? Cho nên bản vương không có ở thời điểm, liền sẽ bố trí xuống một cái kết giới, phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Cựu đầu quỷ sư cười lấy lòng, nói móng nuốt bung lên, kết giới tiêu tán. Vậy ngươi nói sớm a? Tiểu ma đầu trợn trắng mắt, nói cho ngươi, tiểu gia đầu nếu như bị đụng hư, ngươi không thường nổi. Bôi khẳng định là không thường nổi, nhưng bản vương có thể cùng ngươi nằm một hồi. Nằm một hồi? Đúng, anh em cái chủng loại kia. Lan. Tiểu ma đầu gân xanh nổi lên, một cước bay đạp mà đi. Vương bắt đạn. Tiểu gia lấy ngươi làm huynh đệ, nhưng ngươi nhớ tiểu gia thân thể. Xem ra sau này đến cùng cái này chết biến thái giữ một khoảng cách. Nguy hiểm. Tô tô tô, Tô Ma Vương, ngươi là theo Chu Tức thần điện trở về. Lữ Nhất Quần khẩn trương hỏi thăm. Đối. Kém chút liền rơi xuống tổng điện chủ trong tay, bất quá còn tốt tiểu gia cơ linh, chạy trốn. Tiểu ma đầu gật đầu, nhìn xem lơm lớp lo sợ ba người, đừng như thế sợ hãi, tiểu gia thật rất hiền lành, con kiến đều không nỡ dẫm chết một cái. ba người nhìn nhau. Đánh chết không tin. Chương 1323, chúc tạo thần đài, 1, chương 1323, chúc tạo thần đài, 1, tiểu ma đầu lông mày nhướng lên, các ngươi dám hoài nghi tiểu gia lời nói? Không dám không dám. Ba người vội vàng lắc đầu. Kia tiểu gia có phải hay không người tốt? Đúng đúng đúng, nhất định phải là. Cái này còn tạm được. Tiểu ma đầu trở mặt tốc độ cũng rất nhanh, cười ha hả đi đến kia nướng thọ trước mặt, gật đầu nói, rất thơm. Nhanh nướng xong. Đại thiện nhân, ngài đi trước bên kia nghỉ ngơi một hồi, nướng xong ta lập tức đưa qua cho ngươi. Trương Đức Thắng chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, chỉ vào bên hồ nước một trường ghế mây nói rằng, hiểu chuyện. Tiểu ma đầu vỗ Trương Đức Thắng bả vai, cười ha ha một tiếng, đi qua nằm tại trên ghế mây, cầm hồ lô rượu, một bên uống rượu, một bên phơi nắng. Thưởng thụ phần này khó được thời gian nhàn nhã. Trương Trường Hoành mắt nhìn trên bàn đá tàn cuộc, quay đầu nhìn về phía Lữ Nhất Quần hỏi, còn tiếp tục sao? Ngươi cứ nói đi. Lữ Nhất Quần trợn trắng mắt, thành thành thật thật gia nhập nướng thọ trận doanh. Hiện tại lúc này, khẳng định là muốn đem vị này đại thiện nhân hầu hạ tốt. Cựu đầu quỷ sư đụng lên đi, cho tiểu ma đầu đấm bả vai, lão đại, ngươi tại thiên ngục phong tu luyện được thế nào? Viên mãn thành công. Tiểu ma đầu cười cười, hiện tại chỉ cần mở ra tiềm lực chi môn, liền có thể đột phá quy nhất cảnh. Trạng vạng tối, tiểu ma đầu một mình ngồi tại sân điên, lấy ra một sợi thần lực màu vàng nóng, một cái bịt kín bình bốn. Đây là hắn trước khi đi tìm đại hắc cầu mướn, vì chính là để phòng vạn nhất. Sự thật cũng chứng minh, để phòng vạn nhất loại sự tình này vẫn là có cần phải. Nếu không, hiện tại còn phải đi tìm đại hắc cầu mới có thể mở ra tiềm lực chi môn. Hắn đang làm gì? Phía dưới Lữ Nhất Quần ba người ngẩng đầu không hiểu nhìn qua tiểu ma đầu, không biết rõ. Cựu đầu quỷ sư lắc đầu, an vào bình gốm bên trong chứng dịch, tại thần lực màu vàng nóng dưới sự hỗ trợ, thần biến cảnh tiềm lực chi môn thành công mở ra. Tiểu ma đầu tu vi cũng rốt cục đột phá, quy nhất cảnh, sôi trào mãnh liệt lực lượng như cáo kỉnh hồng lưu ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Hắn cầm hai tay, một cố cường đại trước nay chưa từng có, tự nhiên sinh ra. Không hổ là Tô Ma Vương, tuổi tác liền bước vào quy nhất cảnh, so tứ đại thần điện những yêu nghiệt kia mạnh lên hà chỉ nghìn lần, vạn lần. Trương Đức Thắng ba người khiếp sợ không thôi. Đừng quên, gia hỏa này còn nắm giữ lấy cấm thuật, quy nhất cảnh tu vi, tăng thêm kinh khủng cấm thuật, đến lúc đó cũng đủ để phát huy ra siêu việt quy nhất cảnh sức chiến đấu. Liên hắn thực lực hôm nay đã có thể đứng tại tứ đại châu đỉnh phong liệt kê, cùng những cái kia lão cổ đồng cấp bậc nhân vật bình khởi bình toạn. Lữ Nhất Quần bùi ngùi mai thôi. Trước kia chỉ là nghe nói Tô Ma Vương nghe đồn, cũng không có cảm nhận được cái gì cảm giác áp bách, hiện nay tự mình đối mặt mới biết được, so thế gian bất kỳ yêu nghiệt đều đáng sợ. Thậm chí có thể nói, còn những người khác cái gọi là yêu nghiệt, ở trước mặt người này trước căn bản không có khả năng so sánh. Tiểu ma đầu yếu kỳ, quỷ ca, uy nhất cảnh hẳn là tu luyện thế nào? Cựu đầu quỷ sư sững sờ, cười khổ nói, phàm ca, có đôi khi thật đúng là không thể không bội phục ngươi cái này tâm tính, đều đã đột phá tới quy nhất cảnh, còn không biết quy nhất cảnh phương thức tu luyện. Đổi thành những người khác, khả năng tại động tiên cảnh, thậm chí tại linh đài cảnh thời điểm, cũng đã bắt đầu nghe ngóng quy nhất cảnh tình huống. Tiểu ma đầu ha ha cười nói, con đường tu luyện kiêng kỵ nhất chính là phập phồng thấp vọng, mơ tưởng xa vời, muốn từng bước một cước đạp thực địa đến. Thu giáo, về sau nhất định lấy lao đại làm gương, hướng lao đại thật tốt học một ít. Cựu đầu quỷ sư một cái vô ngông ngựa đi, quy nhất cảnh tu luyện là trúc tạo thần đài. Thần đài? Tiểu ma đầu không hiểu. Đúng vậy, đột phá tới thăng long cảnh thời điểm, mỗi người đều sẽ ngưng tụ ra 5 mai linh hạch. Cái này 5 mai linh hạch kỳ thật chính là trúc tạo thần đài nền tảng. Phương pháp chính là đem 5 mai linh hạch hòa làm một thể. Cựu đầu quỷ sư giải thích. Tiểu ma đầu giật mình gật đầu, hóa ra là dạng này. Cựu đầu quỷ sư nói rằng, thần đài tương đối quan trọng, không thể có nửa điểm qua loa chủ quan, bởi vì cái này liên quan đến lấy tương lai thần cách. Thần cách? Tiểu ma đầu sững sờ. Đúng vậy. Cựu đầu quỷ sư gật đầu, giải thích, thần đài trúc tạo thành công, sẽ chậm rãi đản sinh ra thần cách chính là thành thần mấu chốt. Thành thần đối với hai chữ này, tiểu ma đầu có thể không có chút nào lạ lẫm. Năm đó, cùng đại hắc cầu mới quen thời điểm, đại hắc cầu liền lắc lư qua hắn, phế linh thể cũng có thể thành thần. Lúc ấy hắn là chết cũng không dám tin tưởng. Nhưng hôm nay xem xét, có lẽ hắn cái này phế linh thể, thật là có thành thần một ngày như vậy. Lão đại, ngươi nhắm mắt lại, phóng khai tâm thần, ta dẫn ngươi đi tà khí hải nhìn xem. Chương 1323, chúc tạo thần đài, 2, chương 1323, chúc tạo thần đài, 2, tiểu ma đầu nhắm mắt lại. Tại cựu đầu quỷ sư dẫn dắt hạ, tâm thần xuất hiện tại một cái ngàn trượng khí hải bên trong. Tiểu ma đầu cười ha ha nói, quỷ ca, ngươi khí này biển thật nhỏ. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi biến thái. Bình thường sinh linh khí hải cứ như vậy lớn. Cựu đầu quỷ sư trợn trắng mắt, chỉ về đằng trước hư không, cái kia chính là bản vương thần đài. Tiểu ma đầu ngẩng đầu nhìn lại, khí hải ở trung tâm lơ lửng một tòa đài sen. Không nhìn lầm, chính là đài sen, to bằng cái tớt, tổng cộng có 5 mảnh lá sen, toàn thân đen nhánh, thần đài ngoại hình hình như liên đài, cho nên đại đa số người cũng sẽ thần đài xưng là đài sen. Đương nhiên, xưng hô như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là gen đúc thần đài là một cái tương đối tốn thời gian phí sức sự tình, hơn nữa còn có lo lắng tính mạng. Cựu đầu quỷ sư thần sắc ngưng trọng nói rằng, lo lắng tính mạng. Tiểu ma đầu giật mình, đối, nhìn thấy cái này 5 mảnh lá sen không có, kia chính là ta năm ai á nguyên làm linh hạch biến thành. Mà dung hợp linh hạch là một cái vô cùng nguy hiểm sự tình, bởi vì tại dung hợp quá trình bên trong, linh hạch có thể sẽ nát bấy. Một khi nát bấy, liền đem đứng trước hai cái cực kỳ tàn khốc tình huống. Nghiêm trọng, khí hải trực tiếp hủy diệt, liền tử phủ đan đều không thể chữa trị, trung thân biến thành phế nhân. Điểm nhẹ, tu vi trì trệ không tiến, cả một đời đều không thể lại làm đột phá. Nói cách khác, tại dung hợp linh hồn quá trình bên trong, không có nửa điểm tỷ lệ sai số, nhất định phải bảo đảm 100% thành công. Nghe xong cựu đầu quỷ sư lời nói, tiểu ma đầu lập tức không khỏi thu hồi lòng kinh thường. 100% thành công, cái này ai dám cam đoan? Luôn có không cẩn thận lúc sai. Xem ra sau này tại trúc tạo thần đài thời điểm, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Rời khỏi cựu đầu quỷ sư khí hải, tiểu ma đầu thở dài, quỷ ca, ta tu luyện độ khó, chỉ sợ là ngươi gấp 100 lần, 1000 lần không ngừng à? Vì sao? Cựu đầu quỷ sư không hiểu. Tiểu ma đầu cười khổ. Bởi vì hắn mỗi một loại nguyên tố linh thể đều có 10 cái linh hạch. Người bình thường 5 mai linh hạch đều như thế khó khăn, chớ nói chi là 10 cái linh hạch. Xem ra tu luyện trước đó, còn phải trước tìm đại hắc cầu xin chỉ thị xin chỉ thị. Nhưng những này hắn không nói ra. Bởi vì nói, cựu đầu quỷ sư khẳng định lại sẽ hỏi đông hỏi tây, lừa nhắc giải thích. Trước tiên đem một nguyên tố 10 cái linh hạch ngưng tụ ra a. Hít sâu một hơi, tiểu ma đầu hỏi thăm, uy nhất cảnh phía trên cảnh giới là cái gì? Thiên nhân cảnh. Tiểu ma đầu tạm thời ở trên đảo ở lại. Phu cận cũng tìm không thấy uy nhất cảnh yêu thú. Tinh luyện không ra cựu phẩm khí huyết châu, cho nên chỉ có thể tiếp tục dùng bát phẩm khí huyết châu tu luyện. 3 tháng ngắn ngủi, hắn liền đem 10 cái một nguyên tố linh hạch thành công ngưng tụ ra. Phải biết, trước kia tại Thăng Long cảnh thời điểm, ngưng tụ ra 10 cái linh hạch, liền xem như tại một ngày tương đương thời gian 10 ngày trong pháp trận, cũng cần nhiều năm thời gian. Bây giờ, không có thời gian pháp trận, cũng chỉ dùng 3 tháng. Một mặt là bởi vì khí huyết châu, Thăng Long cảnh dùng chính là ngũ phẩm khí huyết châu, hiện tại dùng chính là bát phẩm khí huyết châu. Một phương diện khác, như tiềm lực chi môn, nguyên tố linh thể chờ một chút. Trước kia mở ra tiềm lực chi môn, không có hiện tại nhiều. Trước kia thức tỉnh nguyên tố linh thể, cũng không có hiện tại nhiều. Cho nên, đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, tốc độ tu luyện tự nhiên muốn viễn siêu trước kia. Còn một người khác chỗ tốt, ngoại trừ lần thứ ngưng tụ ra 10 cái linh hạch muốn độ kiếp bên ngoài, phía sau mấy loại nguyên tố linh lực, ngưng tụ ra 10 cái linh hạch đều không cần lại độ kiếp. Mở mắt ra, nổ ngụm trọc khí, tiểu ma đầu liền vươn người đứng dậy, xuất ra 3 cái huyền hình đan, ném cho lữ nhất quần 3 người. Làm gì? 3 người hồ nghi. Tiểu ma đầu nhe răng, thay hình đổi dạng, tiến về Chu Tức thần điện. Lữ Nhất Quần trong lòng cả kinh. Đây là chuẩn bị đối tức điện điện chủ hạ thủ a. Đừng hoảng hốt, chỉ cần các ngươi cố gắng phối hợp tiểu gia bảo đảm các ngươi toàn thân trở ra. Nhưng nếu như dám lá mặt lá trái, kia không cần tiểu gia nói, các ngươi cũng hẳn là biết cuối cùng sẽ rơi xuống kết cục gì a. Tiểu ma đầu khỏe miệng bật lên. Biết biết. Trương Đức Thắng liên tục gật đầu, cười lấy lòng, đại thiện nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt phối hợp. Hai người đâu? Tiểu ma đầu quay đầu nhìn về phía Trương Trường Hoành cùng Lữ Nhất Quần. Trương Trường Hoành khẽ nói đến, năm đó sự kiện kia ta cũng là người bị hại. Là bởi vì mệnh ta lớn mới trốn qua một kiếp, cho nên thật muốn có cơ hội vặn ngã tức điện điện chủ, ta khẳng định phối hợp. Lời nói đều nói đến đây phân thượng, ta còn dám không phối hợp sao? Lữ Nhất Quần thở dài. Không có lựa chọn khác ca. Chương 1324, Châu Châu không có lựa ngươi. Chương 1324, Châu Châu không có lựa ngươi. Chu Tức dây núi. Mênh mông vô bờ hồng phong cây, tựa như cháy hừng hực hỏa diễm. Một người mặc rách dưới thiếu niên, dẫm lên trồng chất trên mặt đất hồng phong lá, không nhanh không chậm đi tới. Mục đích chính là Chu Tức thần điện. Bá. 10 đạo thân ảnh bỗng nhiên theo 4 phía tùng lâm lý lướt đi, nằm ngang ở thiếu niên phía trước. Mặc áo đen, mang theo đầu lâu mặt nạ, ánh mắt sắc bén, lộ ra có chút thần bí. Triệu Nhị Nưu, theo chúng ta đi một chuyến a. Một người trong đó mở miệng. Tiểu ma đầu nhìn 10 người, bước chân chưa từng có quá nửa điểm dừng lại. Thâm Sơn đạp hồng diệp, bên hai nghe tên mình, tiểu gia rất ưa thích hồng phong, đáng tiếc diệp phong đỏ lúc nhiều ly biệt, cho nên hôm nay có người muốn chết. 10 người nghe nói như thế, trong mắt hiện động lên kinh khủng sát ý, khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu. Tiểu ma đầu nhai răng, cũng liền trong nháy mắt này, một cỗ kinh khủng uy áp ngập trời, giống như thủy triều hướng 10 người bao phủ tới. 10 người nhao nhao bị giam cầm ở nguyên địa, trong lòng hoảng hốt. Quy nhất cảnh, tiểu ma đầu đi qua, từng sợi linh lực hiện lên, phốc phốc vài tiếng, 10 người mi tâm sự liền thêm ra một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu. Theo uy áp tán đi, 10 người nhao nhao một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lần lượt ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Tiểu gia từ trước đến nay chính là như thế không biết tốt xấu, các ngươi lại có thể sao thế? Tiểu ma đầu khí tức tiêu tán, nhìn qua lại như một cái không có chút nào tu vi thiếu niên bình thường. Cách đó không xa, cựu đầu quỷ sư thu liễm lấy khí tức, nhìn xem một màn này, hắc hắc cười không ngừng. Còn phải là Phan ca, chưa đi đến nhập Chu Tức dãy núi, liền đã ngờ tới có người tại Chu Tức dãy núi chờ lấy hắn. Lữ lao đầu, bọn hắn hẳn là tức điện điện chủ phái tới người a. Lữ Nhất Quần gật đầu. Mặc dù 10 người đều mang mặt nạ, không nhìn thấy bọn hắn hình dáng, nhưng bọn hắn thân phận cũng không khó đoán được. Theo kế hoạch làm việc, cựu đầu quỷ sư mang theo 3 người, hướng một bên khác lao đi. Hắn là Triệu Nhị Nưu. Tựa như là hắn. Hơn 3 tháng trước, chấp pháp điện liền đã dán ra chân dung của hắn, hạ lệnh truy nã. Tình huống như thế nào? Đều đã chạy ra Chu Tức thần điện, vì cái gì còn muốn chạy về đến? Chẳng lẽ là ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, chủ động trở về tự thú? Ven đường, không ít Chu Tức thần điện đệ tử nhìn thấy tiểu ma đầu, cũng không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Siêu, 4 cái tại sơn gian tuần tra chấp pháp giả nghe hỏi, khí thế hung hăng chạy đến. Khuyên các ngươi, đừng động thủ. Tiểu ma đầu ngẩng đầu nhìn về phía 4 người. Tu vi không mạnh, động tiên cảnh. Bằng hắn thực lực hôm nay, không cần lộ ra tu vi liền có thể trực tiếp biểu sát. 4 người nhìn nhau, không có động thủ, tiến lên đem tiểu ma đầu vây khốn, sau đó như bảo tiêu như thế bồi tiếp tiểu ma đầu, hướng đại môn phương hướng đi đến. Nếu như thiếu niên muốn chạy trốn, vậy bọn hắn khẳng định sẽ ra tay. Nhưng bây giờ, thiếu niên này là chủ động trở về tự thú, tự nhiên cũng không có xuất thủ tất yếu. Chỉ trong lát, tiểu ma đầu liền thấy Chu Tức Thần Điện đại môn. Khoảng chừng mười mấy cái chấp pháp giả đều nhịp đứng tại quảng tràng thượng. Còn có không ít đệ tử tụ tập tại quảng tràng thượng, đánh giá tiểu ma đầu. Chờ tiểu ma đầu tiến vào quảng trường, đi vào trước cổng chính, người giữ cửa phó lao liền đứng dậy hỏi, ngươi đến tụt cùng là ai? Phó gia gia, ngươi đoán. Tiểu ma đầu nhếch miệng cười một tiếng. Nghe được cái này thân thiết xưng hô, phó lao thở dài, lấy ra thân phận lệnh bài, mở ra thần điện đại môn. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ kinh khủng ngập thiên nguyên tố linh lực, giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Xem ra có người rất không muốn ta tiến vào Chu Tức Thần Điện a. Tiểu ma đầu lắc đầu, không có chút nào lưu lại, trực tiếp một bước bước vào đại môn. Và anh, kia nguyên tố linh lực cũng theo đó giết tới. Mười mấy cái chấp pháp giả, bao quát đứng ở một bên xem náo nhiệt đệ tử, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết, tại chỗ mất mạng. Phó lao tại thời khắc mấu chốt, chạy đến đại môn, tránh thoát một kích chí mạng. Người nào? Phó lao gầm hét. Cách đó không xa, trong rừng, một cái mang theo khô lâu mặt nạ người áo đen, âm trầm mắt nhìn tiểu ma đầu bóng lưng, quay người lặng yên không tiếng động rời đi. Triệu Nhị Nưu, một người trung niên nam nhân, mang theo một đoàn chấp pháp giả chạy đến. Trung niên nam nhân mắt nhìn tiểu ma đầu, quét mắt ngoài cửa lớn kia đầy đất tàn thi tay cụt, ánh mắt lập tức không khỏi trầm xuống. Phó lao, tình huống như thế nào? Phó lao nhíu mày, có người muốn giết Triệu Nhị Nưu. Trung niên nam nhân nghe vậy, nhìn xem tiểu ma đầu hỏi, người nào muốn giết ngươi? Bọn hắn hẳn không phải là muốn giết ta, chỉ là muốn bắt được ta, theo miệng ta bên trong thăm dò được một số việc. Tiểu ma đầu cười cười, đánh giá trong mắt năm nam nhân, ngươi chính là chấp pháp điện điện chủ, Lữ Cửu Giang. Đối. Lữ Cửu Giang gật đầu. Thần biến đại viên mãn, tu vi cũng không tệ lắm. Dứt lời tiểu ma đầu liền xoay người, xe nhẹ đường quen hướng Chu Tức Thần Điện chỗ sâu đi đến. Lữ Cửu Giang chính là Lữ Nhất Quần nhi tử. Lữ Cửu Giang nhíu nhíu mày, dẫn người đuổi theo. Không bao lâu, một tòa vàng son lộng lẫy đại điện liền xuất hiện ở phía trước. Tiểu ma đầu trực tiếp rơi vào trước đại điện quảng tràng thượng. Đại điện bên trong có một đạo khí tức cường đại, chính là tổng điện chủ. Ngay tại tiểu ma đầu bước chân chuẩn bị leo lên bậc thang, tiến vào đại điện thời điểm, hai thân ảnh phá không mà đến, rơi vào hắn phía trước. Ai nha nha, Tiểu Tiêu tỷ, Khả Nhi tỷ, mấy tháng không thấy, rất nhớ các ngươi nha. Tiểu ma đầu vội vàng giang hai tay, hào hứng hướng hai người chạy tới. Lữ Cửu Giang thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn đón tiểu ma đầu, không được đối đại tiểu thư cùng Khả Nhi cô nương vô lễ. Lữ đại thúc, ngươi làm gì? Các nàng thật là ta nàng dâu. Tiểu ma đầu khẽ nói. Nàng dâu? Lữ Cửu Giang choáng váng. Hắc Y Liễu nữ tử mặt lạnh lấy, Triệu Nhị Nưu, chớ có nói hiệu nói vượng, ai là ngươi nàng dâu? Vốn chính là. Tiểu ma đầu móc lấy lỗ mũi, mặt dày vô sỉ nói, các ngươi thật là đã đáp ứng ta, chờ ta sau khi lớn lên coi như vợ ta. Ai đáp ứng ngươi? Hắc Y Liễu nữ tử tức giận. Trước mặt mọi người, có thể hay không đừng nói mỏ. Khả Nhi tỷ, ngươi đổi tên a? Tại sao phải đổi tên? Bởi vì ngươi không có chút nào đáng yêu. Hắc Y Liễu nữ tử nghe nói, lên cơn giận dữ, đưa tay chính là một bàn tay hô đi. Tiểu ma đầu nhe răng cười một tiếng, một phát bắt được Hắc Y Liễu nữ tử cổ tay. Khả Nhi tỷ, da của ngươi thật trơn nha. Hắc Y Liễu nữ tử gương mặt đỏ lên. Có thể theo sát. Nàng liền phát hiện một cái đáng sợ sự tình. Tiểu tử này trong tay truyền đến lực lượng, lại không thể so với nàng kém. Khả Nhi tỷ, ta muốn ôm một cái, muốn hôn thân. Tiểu ma đầu quẩy mồm, hướng Hắc Y Liễu nữ tử góp đi. Giận dữ Hắc Y Liễu nữ tử, thể nội tuôn ra một cỗ khí thế kinh khủng, đem tiểu ma đầu đẩy lui. Khả Nhi tỷ, ngươi không có chút nào dịu dàng, chính là nữ bạo long. Về sau ta không thích ngươi. Tiểu Tiêu tỷ, Khả Nhi tỷ ước hiếp ta, cầu an ủi. Tiểu ma đầu lại hướng váy lục nữ tử chạy tới. Váy lục nữ tử nhíu mày, ngươi rốt cuộc là người nào? Khả Nhi tỷ thật là quý nhất cảnh tu vi, đối mặt nàng khí thế, tiểu tử này lại chỉ là bị đẩy lui mấy bước. Bởi vậy có thể thấy được, kẻ này thực lực khẳng định không đơn giản. Tiêu Tiêu tỷ, ngươi ngu rồi sao? Châu Châu là ngươi tương lai phu quân nha. Tiểu ma đầu ngẩng đầu, thiên chân vô tà nhìn qua váy lục nữ tử. Châu Châu. Váy lục nữ tử không khỏi một cái giật mình, nổi da gà rơi một chỗ, đừng nghĩ lại dùng ngươi này đôi ánh mắt vô tội đến lừa gạt ta. Châu Châu không có lừa ngươi, là thật vô tội. Tiểu ma đầu bị khuất ba ba. Ta không chịu nổi. Tiểu hỗn đản, có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi rất muốn ăn đòn. Hắc Y Liễu nữ tử gân xanh nổi lên, mở miệng một tiếng châu châu, ngươi liền không chê khó chịu người. Quy nhất cảnh khí thế, toàn diện bộc phát. Lữ Cửu Giang biến sắc, vội vàng mang theo một đám chấp pháp giả lui lại. Tiểu tử này, xác thực muốn ăn đòn. Chương 1325, Tô Phạm là đại soái ca. Chương 1325, Tô Phạm là đại soái ca. Lữ đại thúc, cứu mạng a. Tiểu ma đầu cũng quay người hướng Lữ Cửu Giang chạy tới. Ngươi đừng tới đây a. Lữ Cửu Giang nổi giận nói. Tiểu ma đầu đuổi theo, trốn ở Lữ Cửu Giang sau lưng, ta phải tìm chỗ dựa. Lữ đại thúc, ngươi làm ta chỗ dựa vừa bạn rất tốt. Không tốt. Lữ Cửu Giang lắc đầu. Vô tình. Tiểu ma đầu xẻ miệng. Lan. Lữ Cửu Giang gào thét. Cố ý nhục nhã hắn đúng không? Liền hắn chút thực lực ấy, có tư cách làm chỗ dựa. Liền Khả Nhi cô nương thực lực, tùy tiện vừa ra tay, cũng có thể làm cho hắn dây biến tàn phế. Tiểu ma đầu lắc đầu như trống lúc lắc. Không lăn, ngươi thật là chấp pháp điện điện chủ, kia nữ bạo long dám lấy phạm thượng. Nàng thật đúng là dám. Coi như ta cầu ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. đừng quên ngươi là một người đàn ông, chính mình xông ra họa, mình trả tiền. Nhìn xem khí thế hùng hổ đánh tới hắc y liễu nữ tử, Lữ Cửu Giang đều nhanh gấp khóc. Ta không phải nam nhân. Ách, ta là thiếu niên. Ách, cho nên hiện tại còn không tính là chân chính nam nhân. Ách, hắc y liễu nữ tử đánh tới. Tiểu ma đầu một phát bắt được muốn chạy Lữ Cửu Giang, ngăn khuất trước người. Ba một tiếng, không kịp thu tay lại hắc y liễu nữ tử, một bàn tay trực tiếp quất vào Lữ Cửu Giang trên mặt. Lữ Cửu Giang bị đau kêu thảm. Nửa bên mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. Tiểu ma đầu quát, Khả Nhi tỷ, ngươi phạm thượng, bất kính trưởng bối, tội phải làm tru. Hắc Y Liễu nữ tử sắc mặt tối sầm, ấy nấy nhìn xem Lữ Cửu Giang, điện chủ, kia cái gì, ta không phải cố ý. Ta biết. Lữ Cửu Giang gật đầu. Ta cũng không phải cố ý. Phía sau tiểu ma đầu cười ngượng ngùng. Ngươi là? Lữ Cửu Giang gầm thét. Trêu ai gẹo ai ta? Đều biết đậu nga rất oan a, lão tử hiện tại so đậu nga còn oan. Lữ đại thúc, ngươi thật vĩ đại a. Biết rõ thực lực của mình không bằng kia nữ bạo lòng, còn nghĩa vô phản cấu ngăn khuất đệ tử trước mặt, loại này quên mình vì người tinh thần, chắc chắn bị người ca tụng, danh truyền thiên cổ. Ngài chính là chúng ta Chu Tức Thần Điện điển hình. Ngài sau này sẽ là đệ tử trong lòng tấm gương, đệ tử nhất định hướng người học tập. Tiểu ma đầu phần chân giống to. Lữ Cửu Giang nghe được là sửng sốt một chút. Giống như, dường như có như vậy một chút đạo lý. Cái khác chấp pháp giả đội vàng nhắc nhở, điện chủ, đừng bị hắn tẩy não, hắn rõ ràng chính là đang cười nhạo ngươi, đầu óc có bệnh. Lữ Cửu Giang lấy lại tinh thần, quay đầu căm tức nhìn tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu vẻ mặt chân thành, Lữ đại thúc, ngươi phải tin tưởng ta, ta là thành thật hải tử, câu câu phát ra từ phế phủ. Nhìn qua là rất chân thành, nhưng trong lòng tiểu gì cũng không biết. Hắc Y Liễu nữ tử thừa cơ đẩy ra Lữ Cửu Giang, sau đó một phát bắt được tiểu ma đầu quần áo, nhìn ngươi bây giờ còn chạy trốn nơi đâu. Khá Nhi tỷ, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi là nữ nhân, phải ôn nhu, muốn điện lương, muốn cùng Tiêu Tiêu tỷ như thế, tự nhiên hào phóng tiểu ma đầu cười lấy lòng. Hắc Y Liễu nữ tử không núp nhích chút nào, không có gì đáng nói, nhất định phải đánh ngươi. Náo đủ không có. Lúc này, tổng điện chủ thanh âm trong điện vang lên. Hắc Y Liễu nữ tử kia nâng tay lên, lập tức đống nhiên tại hư không. Tiểu ma đầu thừa cơ tránh ra khỏi, một bên hướng đại điện chạy tới, một bên quay đầu đối Hắc Y Liễu nữ tử làm mặt quỷ. Khá Nhi tỷ, mau tới nha. Đuổi kịp tiểu gia liền để ngươi hắc hắc hắc. Còn dám kêu gạo. Dẫn Hắc Y Liễu nữ tử, lập tức hướng tiểu ma đầu đuổi theo. Hai người một trước một sau tiến vào đại điện. Đại điện bên trong, tổng điện chủ ngồi ngay ngắn phía trên bảo tọa, không giận tự uy. Đại thúc, cứu mạng. Tiểu ma đầu vẫy tay, như thiểm điện chạy đến tổng điện chủ sau lưng, dò ra cái đầu, trừng mắt Hắc Y Liễu nữ tử, cáo mượn oai hùng quát, Khả Nhi tỷ, tại tổng điện chủ trước mặt đại nhân, ngươi còn dám làm cản? Hắc Y Liễu nữ tử tức giận đến khuôn mặt trắng bệnh, nhìn xem tổng điện chủ, đại nhân, hắn mất giận, cùng một cái tiểu thí hài so sánh cái gì kình? Tổng điện chủ cười trấn an. Tiểu ma đầu liên tục gật đầu, chính là, một chút người trưởng thành mang trong lòng khí độ đều không có. Ta không có mang trong lòng, không còn khí độ. Hắc Y Liễu nữ tử khí cười, gặp qua không muốn mặt người, nhưng liền chưa thấy qua mặt dày như vậy người vô sỉ. Triệu Nhĩ Nhu, náo đủ không có. Náo đủ liền tranh thủ thời gian xuống tới, trốn ở tổng điện chủ phía sau tính chuyện gì xảy ra. Váy lục nữ tử tiến vào đại điện, cau mày. Ta không có náo a. Rõ ràng là Khả Nhi tỷ đang náo. Hơn nữa ta hiện tại không dám xuống dưới, Khả Nhi tỷ quá hung tàn, ta sợ. Trừ phi nàng trước mặt mọi người thề, không đánh ta. Tiểu ma đầu sợ đôi nói. Váy lục nữ tử bất lực thở dài, ta cam đoan với ngươi, Khả Nhi tỷ sẽ không lại đánh ngươi. Không được, nhất định phải Khả Nhi tỷ tự mình thề. Tiểu ma đầu lắc đầu. Váy lục nữ tử nổi giận nói, Triệu Nhĩ Nhu, đừng được đả lần tới. Không thể đúng không? Đi, ta cứ như vậy cùng ngươi hao tổn. Tiểu ma đầu đặt mông ngồi dưới đất, xuất ra hồ lô rượu, hài lòng uống rượu. Hồ lô rượu bên trong chính là tiên hạc say. Nghe kia tiên hạc say mùi rượu, tổng điện chủ liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đại thúc, ngươi cũng muốn uống? Tiểu ma đầu hỏi. Tổng điện chủ đội ho một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Thì gia vị này tổng điện chủ cũng là tiểu tiên. Tiểu ma đầu âm thầm cười một tiếng, trực tiếp lấy ra một vò tiên hạc say, đưa lên, hiếu kính ngài. Tổng điện chủ mắt nhìn vò rượu, lại liếc nhìn phía dưới váy lục nữ tử, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, uống rượu thương thân. Sai sai. Tiểu ma đầu vội vàng quát tay, uống nhiều quá mới thương thân, uống ít một chút chẳng những sẽ không đả thương thân, còn có thể tu thân dưỡng tính, hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Ngươi thật biết nói chuyện. Tổng điện chủ cười ha ha. Lời này nghe thế nào như thế dễ nghe đâu. Nếu không, tổng điện chủ có chút nhịn không được. Váy lục nữ tử tằng hắng một cái, Triệu Nhĩ Nhu, đừng ép ta sinh khí. Tiểu ma đầu không hiểu, Tiêu Tiêu tỷ, ta mời tổng điện chủ uống rượu, ngươi tức cái gì? Bởi vì hắn là phụ thân ta, ta không được hắn uống rượu. Váy lục nữ tử tức giận. Cái gì? Ngươi lại là tổng điện chủ đại nhân nữ nhi? Ông trời của ta, đây là tại nằm mơ sao? Tiểu ma đầu vẻ mặt giật mình, tổng điện chủ đại nhân, đây là sự thật sao? Kỳ thật, lúc trước tiến vào Chu Tức Thần Điện thời điểm, hắn liền đã mơ hồ đoán được váy lục nữ tử thân phận. Là thật. Tổng điện chủ gật đầu. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi hũ kia rượu, vô cùng buồn vô cớ. Tiêu Tiêu tỷ à, ngươi lừa ta thật vất vả à, trọng yếu như vậy sự tình thế mà không nói cho ta. Tiểu ma đầu lắc đầu thở dài, lời nói xoay chuyển, bất quá Tiêu Tiêu tỷ, ngươi cũng quá làm cản, thân làm nữ nhi, thế nào còn quản lên lão phụ thân. Đúng đúng đúng. Tổng điện chủ âm thầm gật đầu. Lại nói, bá phụ xem xét cũng không phải là cái gì thích rượu như mạng người, chỉ là trong lúc rảnh rỗi ngẫu nhiên uống hai chén, cái này cũng không được. Biết thân làm Chu Tức Thần Điện tổng điện chủ, bình thường áp lực lớn bao nhiêu. Khỏi cần phải nói, liền nói Thanh Long Thần Điện cái kia gọi Tô Phàm đại soái ca, cũng đủ nhường bá phụ nhức đầu. Cho nên, nếu như ngươi thật hiểu chuyện, thật sự có hiếu tâm, chẳng những không nên khuyên can bá phụ uống rượu, có thời gian rảnh còn hẳn là bồi bá phụ uống chút. Cái này mới là hiếu đạo. Tiểu ma đầu đại nghĩa Lâm Nhiên nói rằng, đúng đúng đúng. Tổng điện chủ trong lòng đều đã trong bụng nở hoa. Quả thực nói đến tâm hắn khảm đi lên. Tiểu tử này, thế nào càng xem càng thuận mắt đâu. Váy lục nữ tử mặt đen lên. Cũng quá có thể giật ra. Không rõ chân tướng người nghe được lời nói này, còn tưởng rằng nàng là cái gì bất hiếu nữ. Hắc y liễu nữ tử cau mày, ngươi vừa mới câu nói kia là chăm chú. Lời gì? Tiểu ma đầu hồng nghi. Hắc y liễu nữ tử mở miệng, Thanh Long Thần Điện kia Tô Phàm là đại soái ca. Đương nhiên, trước kia ta gặp qua chân dung của hắn, tiêu chuẩn đại soái ca, vô số thiếu nữ trong suy nghĩ thần tượng. Khả nhi tỷ, ta không thể bởi vì cùng hắn là đối lập quan hệ, liền không thừa nhận người khác năng lực cũng xuất khí, đúng không? Mặc kệ cái gì tình cảnh, trường hợp nào, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào khen cơ hội của mình. Đây chính là tiểu ma đầu đức hạnh, không biết xấu hổ. Chương 1326, tìm hiểu hư thực, 1, chương 1326, tìm hiểu hư thực, 1. Hắc y nữ tử cực kỳ im lặng, xa như vậy tại Thanh Long Thần Điện Tô Phàm, nếu là nghe được lời này của ngươi, đoán chừng vui vẻ hơn đến chạy tới mời ngươi uống hai chén. Vậy khẳng định không thể cùng hắn uống rượu. Ta cũng không muốn rơi xuống cùng Lý Vân Hổ kết quả giống nhau. Tiểu ma đầu lắc đầu. Lời này chính là đang cố ý kích thích tổng điện chủ. Quả nhiên, tổng điện chủ nghe nói, lông mày lập tức không khỏi nhíu một cái, "Tiểu tử, ngươi đang biến tướng nói ta không nói đạo lý." "Không dám không dám, ta nào dám nói bá phụ lão nhân ra ngài. Chuyện này chính là Lý Vân Hổ tên kia không tứ thời, nhất định phải nghiêm trị không tha." Tiểu ma đầu đại nghĩa lấm lấm. "Bá phụ cũng là làm cho tương đối thuận miệng." Nghe nói như thế, tổng điện chủ lông mày mới giãn ra. "Linh hót." Váy lục nữ tử xem thường. Tiểu ma đầu lập tức hành mi thụ mục trừng đi, "Tiêu Tiêu tỷ, nói nhiều như vậy, ngươi có biết sai. Ngươi thật đúng là được đả lớn tới." Nhìn xem tiểu ma đầu kia dương vũ diệu uy bộ dáng, váy lục nữ tử cũng là tức giận đến nghiến răng. Đến bây giờ còn không có nhận thức đến tự thân sai lầm, thật sự là trẻ con không thể giáo cũng. Tiểu ma đầu thất vọng lắc đầu, sau đó ngay tại tổng điện chủ kia trông mong ánh mắt hạ, thu hồi vỏ rượu. Tiểu ma đầu nhún vai, "Bá phụ, không phải ta không cho ngươi uống, là ngươi kia bất hiếu nữ không đồng ý, ta cũng không biện pháp." "Ngươi nói thêm câu nữa." Váy lục nữ tử tốt tính hoàn toàn không có, kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, dường như hận không thể đem tiểu ma đầu ăn sống nuốt tươi. Tiểu ma đầu cổ co rụt lại, "Tiêu Tiêu tỷ, xin chú ý thân phận của ngươi cùng Tố dưỡng, chớ cùng Khả Nhi tỷ như thế thô lỗ." Triệu Nhị Nhu, bất luận là lục bào nữ tử, vẫn là hắc y liễu nữ tử, rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm kia căm giận ngút trời. Cũng mặc kệ tổng điện chủ, một trái một phải hướng tiểu ma đầu đánh tới. "Bá phụ, cứu mạng." Dưới tình thế cấp bách tiểu ma đầu, một thanh ôm lấy tổng điện chủ, trực tiếp hướng hai người ném đi. Hai người vội vàng né tránh. Vang một tiếng, vị này cao cao tại thượng tổng điện chủ đại nhân, lúc này liền cực kỳ chật vật lăn xuống trên mặt đất. Váy lục nữ tử hai người ngộp, tổng điện chủ bản nhân cũng ngộp. Phía ngoài Lữ Cửu Giang cũng tương tự ngộp. Bên cạnh một cái chấp pháp giả thấp giọng nói, "Điện chủ, liền tổng điện chủ đều bị hắn lấy ra làm tấm mục, ngươi không an." Lữ Cửu Giang quay đầu mắt nhìn kia chấp pháp giả, lại nhìn xem kia nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt ngộp bức tổng điện chủ, không khỏi nuốt nước bọt. Như thế xem xét, cũng xác thực không an. "Phụ thân, ngươi không sao chứ?" "Tổng điện chủ đại nhân, ngài vẫn tốt chứ?" Sau khi lấy lại tinh thần, váy lục nữ tử cùng hắc y liễu nữ tử vội vàng chạy lên đi, một trái một phải nâng tổng điện chủ. Tiểu ma đầu con ngươi đảo một vòng, hóp lưng lại như mèo, điểm lấy chân, dẫm lên tiểu thoái bộ, hướng về sau mặt chạy đi. "Tức chết ta vậy." Tổng điện chủ lên cơn giận dữ, khí thế kinh khủng gào thét bắt phương. Váy lục nữ tử hai người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Một tiếng ầm vang, liền nóc nhà đều bị tung bay. Tiểu ma đầu quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, vội vàng phi xiên xiên đi đường. "Bá." Phía sau một hồi hàn phong đánh tới. Tiểu ma đầu thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng, liền thấy tổng điện chủ vẻ mặt âm trầm đứng ở phía sau. Nhìn xem tổng điện chủ một bàn tay vung đến, tiểu ma đầu vội vàng nâng lên hai tay, bắt lấy tổng điện chủ cánh tay, lộ ra vẻ mặt cười lấy lòng. "Bá phụ, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ. Dạng này đợi lát nữa chúng ta tìm một chỗ, ta tự mình làm mấy cái đồ nhắm, ngồi lao nhân ra ngài thật tốt uống chút." Tổng điện chủ giật mình. Tiểu ma đầu thừa thắng xông lên, lời thề son sắt cam đoan, "Yên tâm, ta ý tứ rất nghiêm, cam đoan sẽ không để cho Tiêu Tiêu thì biết." Nghe nói, tổng điện chủ hít thở sâu một hơi, khẽ nói, "Ta Đường Đường Chu Tức Thần Điện tổng điện chủ, sao lại bị điểm này ơn huệ nhỏ cho thu mua?" Tiểu ma đầu gãi đầu, "Kia muốn thế nào khả năng thu mua? Nào có thể đoán được lúc này?" Tổng điện chủ lại nói, "Đồ nhắm nếu là không hợp bản điện khẩu vị, bản điện liền trực tiếp nấu ngươi." Dứt lời liền xoay người rời đi. Tiểu ma đầu hơi sững sờ, đội vàng đuổi theo, cười hắc hắc nói, "Cam đoan hợp ngài khẩu vị." Chương 1326, tìm hiểu hư thực 2, chương 1326, tìm hiểu hư thực 2. Tổng điện chủ lần nữa trở lại trên ghế ngồi, hung hăng trừng mắt nhìn váy lục nữ tử cùng hắc y liễu nữ tử, liền sửa sang lại có chút xốc xếch quần áo, "Triệu Nhị Nhu, ngươi rốt cuộc là người nào?" "Ta chính là Chu Tức Thần Điện đệ tử." Tiểu ma đầu cũng trung thực, rất cung kính trả lời. Tổng điện chủ trầm mặt, "Đừng nói nhảm, bản điện muốn nghe lời thật." Tiểu ma đầu ha ha cười nói, "Vậy dạng này a bá phụ, đem tước điện điện chủ gọi tới, chờ tước điện điện chủ vừa đến, ta liền đem ta chân thực danh tự nói cho ngài. Gọi hắn tới làm gì? Tổng điện chủ không khỏi nhíu mày. Có việc. Tiểu ma đầu nói rằng. Nhìn thật sâu mắt tiểu ma đầu, tổng điện chủ liền nhìn ra phía ngoài Lữ Cửu Giang, đi một chuyến tước điện, đem tước điện điện chủ gọi tới. Là. Lữ Cửu Giang cung kính gật đầu, quay người như thiểm điện phá không mà đi. Tiêu Tiêu tỷ, Khả Nhi tỷ, ta cùng bá phụ có chút việc tư cần, các ngươi đi về trước đi, chờ tước điện điện chủ tới, ta lại mời các ngươi nhìn trận vở kịch. Tiểu ma đầu vây tay. Váy lục nữ tử nhíu mày, ngươi cùng cha ta có thể có cái gì việc tư? Đương nhiên là có. Tiểu ma đầu gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc, mà lại là một cái đại sự kinh thiên động địa, liên quan đến lấy Chu Tức thần điện tương lai. Tiểu tử, ngươi lắc lư ai đây? Hắc Y Liễu nữ tử trong ánh mắt rõ ràng có thể thấy được một tia trào phúng. Ngươi xem chúng ta giống đồ đần sao? Khả Nhi tỷ, Tiêu Tiêu tỷ, ta cũng không có cùng các ngươi nói bừa, nếu như bởi vì các ngươi chậm trễ chuyện này, vậy các ngươi chính là Chu Tức thần điện tội nhân thiên cổ. Tiểu ma đầu thanh sắc câu lệ quát. Hai người nhíu nhíu mày. Tổng điện chủ bấy tay, các ngươi đi xuống trước đi, vừa vặn bản điện cũng nghĩ cùng hắn tự mình tâm sự. Bất đắc dĩ hai người chỉ có thể quay người rời đi. Bá phụ, nơi này có hậu cửa sao? Có. Kia đi lên. Đi. Thế là một già một trẻ chuồn ra đại điện, chạy vào chỗ sâu một mảnh đại sơn. Tiểu ma đầu quét mắt bốn phía, cười hắc hắc nói, bá phụ chờ một chút, ta đi trước chuẩn bị xuống thịt rượu. Tổng điện chủ đội vàng một thanh níu lại tiểu ma đầu, trước cho ta một vò rượu. Trên người ngươi không có. Tiểu ma đầu hồng nghi. Không có. Tổng điện chủ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát, ta giấu ở trên người rượu đều bị Tiêu Tiêu ném đi. Tiểu ma đầu khỏe miệng giật một cái, vậy ngươi người bên cạnh đâu? Cũng không có. Đều bị Tiêu Tiêu tìm ra đến ném xuống. Ngươi là không biết rõ, Tiêu Tiêu trở về cái này 8 năm, ta là dọn rượu không dính. Nghe nói, tiểu ma đầu mặt mũi tràn đầy đồng tình, bá phụ, ngài thật đáng thương. Còn không phải sao, trước kia Tiêu Tiêu tại tước điện thời điểm, nhiều ít ta còn có thể uống chút. Hiện tại a, cái kia chính là mộng tưởng. Tổng điện chủ thở dài. Tiểu ma đầu xuất ra một vò tiên hạ say nhét vào tổng điện chủ trong tay, vậy ngài trước giải thẻ một chút. Dứt lời liền xoay người không có vào phía trước rừng cây. Không bao lâu công phu, hắn liền mang theo hai bé thỏ trắng trở về, hơn nữa đã quét sạch sẽ. Nửa canh giờ trôi qua, một cái sơn cốc lý, khói xanh lượn lờ. Gác ở trên đống lửa hai cái con thỏ, đã là da kim hoàng, kinh ngạc, lại vung điểm sớm phối trí tốt gia vị, kia mùi thơm bám một chút liền xông lên. Bá phụ, ngươi nếm thử. Giật xuống một cái chân thỏ, tiểu ma đầu đưa tới. Tổng điện chủ thưởng thức hạ, gật đầu cười nói, ngươi tay nghề này chân tâm không tệ. Không có cách nào, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Ta nếu là không học được chính mình làm ăn, cũng sớm đã chết đói. Cũng chính là điều kiện có hạn, bằng không ta có thể cho ngài làm một bản mãn hán toàn tịch. Tiểu ma đầu cười hắc hắc. Một phen ở chung, hắn cảm giác Chu Tức thần điện vị này tổng điện chủ kỳ thật người hay là rất tốt, không lay động giá đỡ, tốt ở chung. Trong âm thầm, trên thân cũng không cái gì cảm giác các bách, giống như một vị hòa ái nhà bên đại thúc. Đúng vậy, hắn sở dĩ làm những này chính là vì tìm hiểu hư thực, hiểu rõ vị này tổng điện chủ tính cách cùng là người, là sau này tính toán. Qua ba ly rượu, tiểu ma đầu đáy mắt tinh quang lóe lên, cười hắc hắc nói, bá phụ, có thể hỏi ngài một chuyện sao? Chuyện gì? Tổng điện chủ hồng nghi. Đối với Thanh Long thần điện kia Tô Phàm, ngài là như thế nào đối đãi? Lời này vừa nói ra, tiểu ma đầu cảm giác nhạy cảm tới, không khí hiện trường rõ ràng bắt đầu biến hóa. Chương 1327, cái gì đại thủ? Dẫn lôi trận, 1, chương 1327, cái gì đại thủ? Dẫn lôi trận, 1, tổng điện chủ quay đầu nhìn chằm chằm tiểu ma đầu, ánh mắt lóe ra không hiểu quan mang. Tiểu ma đầu trong lòng run lên. Người này sẽ không đã đoán được thân phận của hắn a. Nghĩ lại, coi như bị vị này tổng điện chủ đoán được cũng không quan trọng. Ngược lại hắn đã đột phá tới quy nhất cảnh, khỏi cần phải nói, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa cựu đầu quỷ sư cũng giấu ở Chu Tức dãy núi, tùy thời chờ lệnh. Nếu như thân phận thật bị nhìn thấu, cùng lắm thì chính là ngả bài. Một lát đã qua, tổng điện chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bóng đêm dần dần giáng lâm, một vòng trăng tròn từ phía trên bên cạnh chậm rãi dâng lên. Nói thật, đối với Tô Phàm kẻ này, ta là vừa yêu vừa hận. Tiểu ma đầu sững sờ. Câu trả lời này, thật đúng là khiến người ngoài ý, thiên phú của hắn, tài hoa, năng lực đều là rõ như ban ngày, nhân tài giống như hắn vậy, ai không yêu? Bao quát người đứng bên cạnh hắn, Lãnh Nguyệt, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên những người này cũng đều là tài hoa hơn người. Nếu như bọn hắn là ta Chu Tức thần điện người, ta sẽ giống chiếu cố nữ nhi ruột thịt của mình như thế, chiếu cố bọn hắn. Tổng điện chủ cười nói, lời thật lòng. Tiểu ma đầu hỏi, nói nhảm. Cùng ngươi cái này tiểu ma đầu, bản điện có cần phải nói láo? Tổng điện chủ khinh bỉ nhìn hắn. Tiểu ma đầu ngượng ngùng cười một tiếng, đã ngài coi trọng như vậy bọn hắn, vậy tại sao còn muốn phái người đi giết bọn hắn? Bởi vì uy hiếp. Bọn hắn quá yêu nghiệt, tương lai thành tựu khó có thể tưởng tượng, nếu như không thể vì bản thân ta sử dụng, cũng chỉ có thể diệt trừ. Không phải sớm muộn uy hiếp được ta Chu Tức thần điện. Tổng điện chủ lắc đầu thở dài. Tiểu ma đầu không hiểu, vậy tại sao không cùng bọn hắn hòa giải đâu? Chuyện cũ kể thật tốt, hòa khí sinh tài, chỉ cần cùng bọn hắn hòa giải, ngài lo lắng uy hiếp chẳng phải không tồn tại. Hòa giải, tổng điện chủ lần nữa lâm vào trầm mặc, hết hớp này đến hớp khác uống rượu, một hồi lâu sau về sau, thở dài, ta lại làm sao không nghĩ tới hòa giải. Nhưng khả năng sao? Năm đó Loan Đỏ tiến vào Đông Dương quận, đem Tiền Đức cùng Sử Thanh Thanh bắt đi, vì thế đã cùng bọn hắn kết xuống không hiểu mối thù. Mặc dù chưa thấy qua Tô Ma Vương một đám người, nhưng bọn hắn tính cách ta sớm đã biết, có cừu báo cừu, có đoán báo đoán. Tiểu ma đầu cười thầm, vị đại thúc này vẫn rất hiểu rõ bọn hắn. dựa theo tính cách của bọn hắn, hòa giải khả năng sát thực không lớn, nhưng không có cách nào. Bây giờ thế cục này, cùng Chu Tức Thần Điện hòa giải, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tam đại thần điện liên thủ đối phó Thanh Long Thần Điện, áp lực này rất lớn. Nhưng nếu như có thể hòa giải, Thanh Long Thần Điện cùng Chu Tức Thần Điện liền có thể liên thủ, đến lúc đó liền không còn là 3 đánh 1 cục diện, là 2 đánh 2, công bằng quyết đấu. Mấu chốt nhất, khi hiểu rõ tới tổng điện chủ người này về sau, tiểu ma đầu cảm giác vẫn là có thể khắp nơi, không cần thiết nhất định phải náo người chết ta sống. Bất quá chuyện này, một mình hắn cũng không làm chủ được, còn phải hỏi một chút ý của mọi người thấy, nhất là Khương Trần. Mà bây giờ, hắn chỉ là đến tìm kiếm ý tứ, hiểu rõ tổng điện chủ thái độ. Tổng điện chủ lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong mắt bỏ lên một tia tan không ra yêu thương, mấu chốt nhất nội tâm của ta cũng sẽ không cho phép ta cùng Thanh Long Thần Điện hòa giải. Vì cái gì? Tiểu ma đầu hồng nghi. Tổng điện chủ không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem treo ở bầu trời đêm trăng tròn. Không biết có phải hay không là ảo giác, tiểu ma đầu lại chú ý tới tổng điện chủ giờ phút này trong hốc mắt có chút ướt át, tràn ngập một mảnh hơi nước. Chẳng lẽ vị đại thúc này cùng Thanh Long Thần Điện ở giữa có cái gì đại thủ? Tiểu ma đầu âm thầm đoán thầm. Thật lâu đã qua, tổng điện chủ trong mắt hơi nước tiêu tán, cũng rốt cục thu hồi ánh mắt. Bây giờ đây là tên đã trên dây, không phát không được. Mà lại nói lời nói thật, Thanh Long Thần Điện bây giờ là loạn trong giặc ngoài, cổ tinh thần người này cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, đảm đương không nổi cái này đại lương. Cho nên, đối với ba chúng ta đại thần điện mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Tương lai không lâu, Thanh Long Thần Điện chắc chắn tại Đông Châu biến mất. Tiểu ma đầu từ chối cho ý kiến cười cười. Hảo tâm khuyên ngươi một câu, tuyệt đối đừng xem nhẹ ta con chó kia tỷ phu, hắn nhưng là một cái tương đối kẻ đáng sợ. Nói một chút ngươi đi. Chương 1327, cái gì đại thủ? Dẫn lôi trận 2, chương 1327, cái gì đại thủ? Dẫn lôi trận 2, tổng điện chủ hiếu kỳ, lúc trước chạy tới thiên mục phòng, hấp thu những cái kia thiên lôi chi lực làm cái gì? Tu luyện. Tiểu ma đầu rất thành thật. Tổng điện chủ kinh ngạc. Dùng thiên lôi chi lực tu luyện, hơn nữa còn là lập tức hấp thu hết tất cả thiên lôi. Nói đùa a, có điên cùng như vậy phương thức tu luyện? Thật chỉ là đơn thuần tu luyện. Nếu là ta thật có khác giáp tâm, sẽ bỏ qua đỉnh núi thanh kiếm kia. Kiếm kia, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Tiểu ma đầu nhai răng. Ít đến. Tổng điện chủ vẻ mặt xem thường, nếu không phải là bởi vì Chu Tức kiếm là vật có chủ, người sẽ bỏ qua. Là vật có chủ sao? Ta không biết rõ a. Tiểu ma đầu lắc đầu. Tổng điện chủ trợn trắng mắt. Cái này tiểu gia hỏa, là coi hắn là đồ đần lắc lư a. Tiểu ma đầu trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, cười hắc hắc nói, bá phụ, hỏi ngài chuyện gì, đạo thiên lôi này, ngài là thế nào dẫn xuống tới? Tổng điện chủ mắt sáng lên, lại nghe ngóng việc này. Xem ra thiên lôi thứ này, đối tiểu tử này rất trọng yếu. Bá phụ, muốn cái gì đâu? Ta có thể nói cho ngươi, ta mặc dù nhỏ, nhưng có cốt khí, tuyệt sẽ không bởi vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, khuất phục tại người. Tiểu ma đầu nghĩa chính ngôn từ nói. Tổng điện chủ cười ha hả uống một hớp rượu, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta liền đem dẫn lôi trận truyền thụ cho ngươi. Thì ra gọi dẫn lôi trận. Tiểu ma đầu hai mắt khẽ híp một cái. Cái này dẫn lôi trận, thật là ta Chu Tức Thần Điện bất truyền bí thuật, chỉ có các đời tổng điện chủ mới có thể, cho nên ngươi mong muốn, nhất định phải bái ta làm thầy, dạng này khả năng danh chính ngôn thuận. Tổng điện chủ vẻ mặt tươi cười. Tiêu chuẩn thức lão hổ ly khuôn mặt tươi cười. Tiểu ma đầu lộ ra vẻ mặt cười bị uội, bá phụ, so sánh cái gì đệ tử, kỳ thật ta càng vui khi ngài lão nhân ra con rể. Tổng điện chủ nụ cười cứng đờ, mang theo bình rượu, liền hướng tiểu ma đầu đập tới. Bá phụ, quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi muốn như thế không nói võ đức lời nói, ngày khác ta liền nói cho Tiêu Tiêu tỷ, ngươi có nàng ngụm trộn uống rượu. Tiểu ma đầu có cẳng liền chạy, còn dám uy hiếp bản điện, nhìn bản điện hôm nay không lột da của ngươi. Tổng điện chủ sắc mặt tối sầm, đầy khắp núi đổi truy đánh tiểu ma đầu. Một chỗ đỉnh núi, váy lục nữ tử cùng hắc y liễu nữ tử đứng song vai, xa xa nhìn xem tại sơn gian truy đuổi hai người. Hắc y liễu nữ tử không hiểu, Tiêu Tiêu, nhìn lâu như vậy, tại sao không đi ngăn cản tổng điện chủ đại nhân uống rượu? Từ khi mẫu thân sau khi qua đời, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân cười đến vui vẻ như vậy, có lẽ trước kia thật là ta sai rồi. Váy lục nữ tử nói nhỏ, trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ thương cảm. Hắc y liễu nữ tử vỗ vỗ váy lục nữ tử bay, im lặng an ủi. Khá như tỷ, trước kia ta có phải thật vậy hay không rất không hiếu thuận. Ngươi còn tưởng là thật? Đây chính là Triệu Nhị Như một câu trò đùa lời nói mà thôi. Ta cảm giác hắn không giống đang nói đùa. Hai ngày sau, anh, một luồng khí tức kinh khủng giáng lâm tại Chu Tức Thần Điện. Một vị sắc mặt lạnh lùng, an nói có ý tứ, uy nghiêm mười phần trung niên nam nhân, tại Lữ Cửu Giang dẫn đầu hạ, thẳng đến tổng điện chủ đại điện mà đi. Hắn tựa như là Tức Điện Điện Chủ. Hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ cũng cùng Triệu Nhị Như có quan hệ? Siêu, váy lục nữ tử cùng hắc y liễu nữ tử phá không mà đến, rơi vào Tức Điện Điện Chủ trước mặt, không mình hành lễ, gặp qua điện chủ đại nhân. Hàng ngày chờ tại cái này, các ngươi có phải hay không đã quên chính mình là Tước Điện đệ tử? Tước Điện Điện Chủ thần sắc không vui nhìn xem hai người. Chưa. Hai người lắc đầu. Lao tệ à, hai nàng thật vất vả mới trở về một chuyến, muốn lưu lại nhiều bồi bồi ta, ngươi cũng có ý kiến? Tổng Điện Chủ thanh âm theo trong đại điện truyền tới. Thuộc hạ không dám. Chu Tước Điện Chủ liếc nhìn hai người, liền bước nhanh tiến vào đại điện, nhìn xem phía trên Tổng Điện Chủ, không người nói, bái kiến Tổng Điện Chủ. Tổng Điện Chủ gật đầu, ngồi đi. Tước Điện Điện Chủ ngồi ở một bên trên ghế. Tổng Điện Chủ, ngươi nhường Lữ Cửu Giang như vậy vội vã gọi ta tới, cần làm chuyện gì? Nói thực ra, bản điện cũng không biết. Tổng điện chủ nhún vai, nhìn về phía váy lục nữ tử hai người, Tiêu Tiêu, Khả Nhi, Triệu Nhị Nhu đâu, sao không gặp hắn bóng dáng?
Không biết rõ.
Hai người nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu.
Ta tới.
Nương theo lấy một đạo tiếng cười to, tiểu ma đầu như thiểm điện phá không mà đến. Ở bên cạnh hắn, còn có một người. Không phải người khác, chính là Lý Vân Hổ.
Chương 1328, tay chân huynh đệ.
Một, chương 1328, tay chân huynh đệ.
Một, Lý Vân Hổ.
Tổng điện chủ sững sờ. Váy lục nữ tử cùng hắc y liễu nữ tử nhìn nhau, trong mắt cũng bỏ lên một tia hồ nghi. Tức điện điện chủ cũng không để lại dấu vết nhíu mày. Đem Lý Vân Hổ mang đến làm gì? Lý Vân Hổ bản nhân, đồng dạng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu ma đầu mang theo Lý Vân Hổ, rơi vào trước đại điện quảng tràng thượng, thật không tiện, nhường đại gia đợi lâu.
Người không đi vào?
Lữ Cửu Giang hỏi.
Đi vào làm gì?
Tiểu ma đầu nhe răng cười một tiếng, nơi này rộng rãi, ánh mắt tốt, không khí tốt, mấu chốt nhất đợi chút nữa đánh nhau thời điểm, sẽ không vướng chân vướng tay. Nghe nói lời này, không chỉ là Lữ Cửu Giang, tổng điện chủ bọn người trong lòng cũng không khỏi giật mình. Hôm nay việc này chỉ sợ còn không đơn giản. Tiểu ma đầu cười hắc hắc nói, nếu không làm phiền các ngươi, cũng đi ra ngồi. Đi ra lời nói, kèm theo băng ghế. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Tổng điện chủ hừ khẩu khí, đứng dậy đi ra đại điện, đi vào tiểu ma đầu đối diện, theo trong túi chứa vật tay lấy ra chỗ ngồi, đặt mông ngồi phía trên. Liên tổng điện chủ đều đi ra, thức điện điện chủ cùng váy lục nữ tử hai người, tự nhiên cũng không dám lãnh đạo. Mấy người đều sau khi ngồi xuống, tiểu ma đầu đông nhiên gân cổ lên giống to, đi qua đường tuyệt đối đừng bỏ lỡ, tranh thủ thời gian đến xem náo nhiệt. Không ra trò đùa, bỏ qua hôm nay, tuyệt đối là các ngươi đời này tiếc nuối lớn nhất. Tiếng như hùng trung, vang vọng bát phương.
Xem náo nhiệt.
Cái này Triệu Nhị Nhu đang nháo cái gì yêu tiêu thần? Nói đến sát có việc, nếu không chúng ta đi nhìn một cái.
Siêu.
Lần lượt từng thân ảnh không ngừng phá không mà đến.
Có chấp sự trưởng lão,
có chấp pháp giả,
cũng có đệ tử.
Không hơn trăm hơi thở, bốn phía hư không liền người đông nghìn nghịt, nhưng rất yên tĩnh. Dù sao có tổng điện chủ cùng tức điện điện chủ tự mình tọa chấn, cũng không dám ồn ào. Nhìn khung cảnh này, tức điện điện chủ không khỏi nhíu mày, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Chớ nóng nội.
Tiểu ma đầu cười ha ha, liếc nhìn toàn bộ hành trình, lại liếc mắt Lý Vân Hổ, ta tới trước giảng một cái cố sự.
Hắc Y Liễu nữ tử im lặng, ngươi nhìn hiện tại, còn có người nào tâm tình nghe ngươi kể chuyện xưa?
Hiện tại không tâm tình, nhưng đợi chút nữa khẳng định có tâm tình nghe. Đã từng một cặp vợ chồng, mang theo một đám hậu bối đi ra ngoài lịch luyện, vốn cho rằng đây chính là một trận thật đơn giản lịch luyện, nhưng mà lại chưa từng nghĩ, đây là một trận nhằm vào bọn họ âm mưu. Nghe được tiểu ma đầu lời này, tức điện điện chủ trong lòng run lên, ánh mắt rõ ràng có thể thấy được một vẻ khẩn trương. Đây chính là có tật giật mình. Mặc kệ người khác nói cái gì, luôn cảm giác cùng mình có quan hệ. Tiểu ma đầu tiếp tục nói, còn chưa tới đạt lịch luyện địa phương, chuyện này đối với vợ chồng liền tao ngộ đáng sợ thú triều. Bọn hắn cùng thú triều chém giết, đem hết toàn lực bảo hộ lấy những cái kia hậu bối, khi bọn hắn tinh bị lực tận thời điểm, chủ hoạch trận này âm mưu người giật dây rốt cục lộ diện.
Không chút huyền niệm,
hai vợ chồng song song chết,
những cái kia hậu bối cũng không ai sống sót.
Buồn cười nhất chính là, chuyện này đối với vợ chồng liều mạng như vậy, kết quả lại rơi vào một cái đồ bỏ đi kết quả.
Quả thật thật đáng buồn.
Nghe được đồ bỏ đi ba chữ, Lý Vân Hổ ánh mắt khẽ run lên. Cái này chuyện xưa nhân vật chính, chẳng lẽ chính là cha mẹ của hắn?
Tổng điện chủ cha con cùng Hắc Y Liễu nữ tử nhìn nhau, cũng không khỏi nhíu mày.
Chu hoạch trận này âm như người, vốn cho rằng kế hoạch rất hoàn mỹ, từ đây có thể gối cao không lo, nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là có một người may mắn sống tiếp được. Tức điện điện chủ kia giấu ở tay áo trong lồng hai tay, lúc này không khỏi một nắm.
Không hề nghi ngờ,
tiểu xuất sinh này nói chính là Lý Phong Hải vợ chồng. Cái này người còn sống sót, không có cam lòng à, cho nên liền lợi dụng việc này, ở đằng kia người giật dây trong tay, mò được không ít chỗ tốt. Hiện tại, đại gia liền đoán xem nhìn, đôi vợ chồng kia là ai? Cái này hậu trường người là ai? Còn có cái kia sống sót cá lọt lưới, là ai?
Tiểu ma đầu lấy ra hồ lô rượu, ha ha cười nói.
Lý Vân Hổ trầm giọng nói, đừng đoán, trực tiếp công bố đáp án a.
Đúng vậy a, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói cho chúng ta biết a.
Vậy chung quanh người cũng đều là vẻ mặt không kịp chờ đợi.
Chương 1328, tay chân huynh đệ.
2, chương 1328, tay chân huynh đệ.
2, tiểu ma đầu hít sâu một hơi, đi, ta trực tiếp công bố đáp án, đôi vợ chồng kia chính là Lý Phong Hải vợ chồng.
Lý Vân Hổ ánh mắt run lên.
Quả nhiên là cha mẹ của hắn.
Lý Phong Hải,
ta giống như nghe nói qua cái tên này.
Đúng rồi, hắn là Lý Vân Hổ sư huynh cha mẹ ruột.
Tình huống như thế nào?
Tục truyền hai người bọn họ, đúng là tao ngộ thú triều, chết bởi Táng Thần Hải, nhưng vì cái gì Triệu Nhị Nhu hiện tại sẽ nói, đây là một trận âm mưu.
Đại gia ngạc nhiên nghi ngờ và phần.
Váy lục nữ tử cùng Hắc Y Liễu nữ tử nhìn nhau, nội tâm cũng không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này không phải liền là các nàng một mực tại chuyện điều tra.
Triệu Nhị Nhu thế mà đã điều tra ra được.
Tổng điện chủ hỏi, kia chủ hoạch âm mưu người, còn có cái kia người còn sống sót, là ai?
Người còn sống sót gọi Trương Trường Hành.
Về phần chủ hoạch âm mưu người giật dây xa tận chân trời.
Tiểu ma đầu khỏe miệng bật lên, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm tức điện điện chủ, chính là ngươi.
Cái gì?
Lại là tức điện điện chủ?
Tất cả mọi người ở đây, nhao nhao vẻ mặt ngốc trệ, khó có thể tin tới cực điểm.
Nói hiệu nói vượng.
Tức điện điện chủ đông nhiên đứng dậy, gầm thét, Triệu Nhị Nhu, ngươi tạo ra hoang ngôn, vặn vẹo sự thật, xin hỏi ngươi có gì giáp tâm?
Tiểu ma đầu ha ha cười nói, có phải hay không hoang ngôn, trong lòng ngươi rất rõ ràng.
Cho cười.
Ngươi đi hỏi thăm một chút, Chu Tước thần điện người nào không biết ta cùng Lý Phong Hải tình như thủ túc, ta sẽ hại hắn. Tổng điện chủ đại nhân, kẻ này bàn lộng thị phi, giáp tâm không tốt, nhất định phải nghiêm trị không tha. Tước điện điện chủ tức sủi bọt mép, trong mắt hiện ra kinh người sắc cơ. Tổng điện chủ ánh mắt lấp lóe, liền hắn cũng không nghĩ đến, tiểu tử này thế mà chơi đến lớn như thế. Tình như thủ túc. Tiểu ma đầu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Vân Hổ, là thế này phải không? Lý Vân Hổ dường như không nghe thấy, nhìn chằm chằm Tước điện điện chủ, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Tiểu ma đầu đưa tay tại Lý Vân Hổ lung lay, "Hổ ca, tỉnh, đừng mộng du." Lý Vân Hổ lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn tiểu ma đầu. "Ngươi thấy ta giống là tại mộng du dáng vẻ?" Tiểu ma đầu gật cười, "Phụ thân ngươi cùng Tước điện điện chủ thật là tình như thủ túc. Trước kia xem ra, đích thật là dạng này." Lý Vân Hổ gật đầu. "Tốt một cái tình như thủ túc." Tiểu ma đầu lắc đầu cảm khái, "Lý Phong Hải khả năng đúng là đem ngươi trở thành tay chân huynh đệ, mà ngươi, đoán chừng đem Lý Phong Hải làm chảy bộ a." Tình như thủ túc bốn chữ, bây giờ nghe cảm giác thật là chói tai, thật chật ghê. "Tiểu xuất sinh, không có bằng chứng, ngươi liền dám ngậm máu phun người, ta làm thịt ngươi." Tước điện điện chủ quát lạnh, như thiểm điện hướng tiểu ma đầu đánh tới. Tiểu ma đầu đã sớm để phòng người này, trực tiếp một bước chuyển tới tổng điện chủ sau lưng, nhe răng quét miệng cười nói, "Biết ngươi gấp, nhưng ngươi đừng nội." Tước điện điện chủ trầm giọng nói, "Tổng điện chủ đại nhân, ngươi còn muốn tùy theo hắn tiếp tục hồ nháo xuống dưới?" "Lão tể, bình tĩnh bình tĩnh." Tổng điện chủ đưa tay trấn an, "Yên tâm, nếu như hắn thật là vu oan hãm hại ngươi, bản điện chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ hắn." Thấy tổng điện chủ cái này thái độ, Tước điện điện chủ chỉ có thể trước dằn xuống sát tâm. Tổng điện chủ quay đầu liếc qua tiểu ma đầu, "Triệu Nhị Nưu, ngươi có biết bây giờ nói đây hết thảy sẽ đối với ta Chu Tước thần điện mang đến bao lớn ảnh hưởng?" "Đương nhiên biết." Tiểu ma đầu gật đầu. Tổng điện chủ nói rằng, "Vậy ngươi tốt nhất có chứng cứ, không phải hôm nay ai cũng không gánh nổi ngươi." "Bá phụ, ngươi liền nhìn tốt đi." Tiểu ma đầu cười hắc hắc, nhìn xem Tước điện điện chủ, "Mấy năm này, ngươi có phải hay không một mực phái người tìm kiếm Lữ Nhất Quần, Trương Trường Hành, Trương Đức Thắng?" Nghe nói như thế, Tước điện điện chủ ánh mắt run lên bần bật. "Phu thân đại nhân." Lữ Cửu Giang sững sờ. "Tình huống như thế nào? Việc này tại sao lại cùng phụ thân dính líu quan hệ?" Tiểu ma đầu lại nhe răng cười nói, "Bá phụ, Tiêu Tiêu tỷ, Khả Nhi tỷ, các ngươi có phải hay không cũng đang tìm kiếm bọn hắn?" Ba người không có trả lời, ánh mắt lấp loé không yên. "Những năm này, các ngươi có phải hay không đều không nghĩ ra, ba cái người sống sờ sờ, vì cái gì lại đột nhiên biến mất không thấy hình bóng? Chết sống cũng không tìm tới bọn hắn, thậm chí liền một chút vết tích đều không có lưu lại." Chương 1329, thảo phạt, 1, chương 1329, thảo phạt, 1, nghe nói, bất luận là tổng điện chủ ba người, vẫn là Tước điện điện chủ, đều là mắt không chấp nhìn xem tiểu ma đầu. Chẳng lẽ nói, không sai, bọn hắn đều rơi xuống trong tay của ta. Tiểu ma đầu giơ lên khóe miệng. Tước điện điện chủ lập tức không khỏi tâm loạn như ma. Trương Trường Hoành ba người đều tại đây trong tay người, kia chẳng phải mang ý nghĩa người này đã nắm giữ lấy bằng chứng. Hắc Y Liễu nữ tử nhíu mày, "Cho nên ngươi chính là đêm đó xuất hiện tại Phượng Dương thành thần bí cao nhân?" "Là ta." Tiểu ma đầu nết miệng cười một tiếng. Váy lục nữ tử cũng đi theo hỏi, "Lúc ấy ta hôn mê sau, chính là ngươi giết kia 10 cái thần biến đại viên mãn sát thủ?" "Đối." Tiểu ma đầu gật đầu. "10 người kia quá phế vật, một bàn tay liền trục chết." "Quá phế vật?" Váy lục nữ tử đầu góc choáng váng. "Nếu như 10 người kia là phế vật, kia nàng cái này bại tướng dưới tay, chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng? Hôn tiểu tử này, cũng quá đả kích người a." Tiểu ma đầu đục lên đi, tiện hề hề cười nói, "Tiêu Tiêu tỷ, Khả Nhi tỷ, đừng đem ta làm thần bí gì cao nhân, ta mãi mãi cũng là các ngươi nhỏ mê đệ." Hai người gân xanh nổi lên, đang chuẩn bị bắt lấy tiểu ma đầu đánh một trận. Tiểu ma đầu lại nhanh như chớp chạy đến tổng điện chủ sau lưng, "Bá phụ, có rảnh ngươi phải hảo hảo quản giáo một chút các nàng, loại này thô lỗ tính cách không tốt, về sau khẳng định không gả ra được." Tổng điện chủ liếc nhìn tiểu ma đầu. "Đúng vậy." Hắn cũng không nghĩ đến, cứu được nữ nhi của hắn thần bí cao nhân, chính là trước mắt cái này tiểu bất điểm. Cái kia Lữ Cửu Giang nhìn xem tiểu ma đầu, thận trọng hỏi, "Chuyện này, cùng cha ta đại nhân lại có quan hệ thế nào?" "Phụ thân ngươi phục mệnh tiến về Phượng Dương thành, ngăn cản Tiêu Tiêu tỷ cùng Khả Nhi tỷ, điều tra Lý Phong Hải vợ chồng bỏ mình chân tướng. Mà lúc đó, còn ra tay ám toán Khả Nhi tỷ." Tiểu ma đầu giải thích. "Cái gì?" Lữ Cửu Giang ánh mắt run rẩy. "Phụ thân à, ngươi tại sao phải hồ đồ như vậy, thế mà chạy tới giết tổng điện chủ đại nhân con gái ruột?" Hắc Y Liễu nữ tử hỏi, "Cho nên lúc ban đầu tập kích ta người đeo mặt nạ kia chính là Lữ Nhất Quần?" "Đối." Tiểu ma đầu nhẹ gật đầu. Không chỉ là Hắc Y Liễu nữ tử, liền một bên tổng điện chủ, ánh mắt cũng không khỏi trầm xuống. Bất quá Lữ Nhất Quần cũng không biết Lý Phong Hải vợ chồng bỏ mình chân tướng, chỉ là phụ mệnh làm việc, nói đến, hắn cũng là bị Tước điện điện chủ lợi dụng. Đồng thời lúc ấy Tiêu Tiêu tỷ cùng Khả Nhi tỷ đều có thay hình đổi dạng, cho nên Lữ Nhất Quần cũng không biết hai nàng chân thực thân phận. Nếu là biết, ta tin tưởng hắn khẳng định không dám đối Tiêu Tiêu tỷ cùng Khả Nhi tỷ hạ sát thủ." Tiểu ma đầu giải thích. Đây cũng là ở giữa tiếp tính giúp Lữ Nhất Quần biện hộ cho. Lữ Cửu Giang căm tức nhìn Tước điện điện chủ, "Ngươi làm sao lại ác độc như vậy? Thế mà muốn cho phụ thân ta có nổi. Nói bậy bạn gì đó. Các ngươi sẽ không thật đúng là tin chuyện hoang đường của hắn a?" Đã hắn nói, Lữ Nhất Quần ba người trong tay hắn, vậy liền để hắn đem ba người kêu đi ra a." Tước điện điện chủ quát. Tiểu ma đầu cười ha ha, "Tề đại thúc, ngươi thật đúng là không tiến quan tài không rơi lệ. Ai là ngươi đại thúc? Đừng loạn bấu víu quan hệ." Tước điện điện chủ trợn mắt nhìn nhau. "Nếu không phải tổng điện chủ ngồi ở bên cạnh, bản điện cũng sớm đã giết ngươi. Xem thường ta." "Cắt. Nói cho ngươi, hiện tại ngươi xem thường ta, đợi lát nữa ta để ngươi không với cao nổi." Tiểu ma đầu giơ ngón tay giữa lên, một bước đạp không mà lên, quắc, đem Lữ Nhất Quẩn, Trương Trường Hành, Trương Đức Thắng mang đến cho ta. Đại gia nhao nhao nhìn về phía trên không. Mau nhìn, bên kia có người xuất hiện. Không sai, là Lữ Nhất Quẩn. Còn có Tiên Hạc lâu lâu chủ, Trương Đức Thắng. Một người khác. Hán, thật sự là Trương Trường Hành. Trương Trường Hành trước kia là Tước Điện đệ tử, cho nên không ít người ở trước đều có thể nhận ra hắn. Đợi chút nữa, không thích hợp a. Ba người bọn hắn khí hải, giống như đều đã bị phế, vì cái gì bọn hắn còn có thể ngự không phi hành? Đại gia coi là nhìn hoa mắt, rủi rủi con mắt lần nữa nhìn lại, phát hiện ba người trên thân xác thực không có nửa điểm tu vi khí tức. Đồng thời, tốc độ của ba người còn rất nhanh. Thời gian một cái nháy mắt liền đến tới phía trên không trung. Tiểu ma đầu đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Cửu đầu quỷ sư mở ra ẩn thân thuật, ẩn vào hư không, cho nên tất cả mọi người không nhìn thấy. Chương 1329, thảo phạt 2, chương 1329, thảo phạt 2, theo vung tay lên, một mảnh linh lực hướng lên trên phương đánh tới, hộ điện kết giới xuất hiện. Bá phụ, mở ra hộ điện kết giới, để bọn hắn vào. Tổng điện chủ gật đầu. Nhưng vào đúng lúc này, một chi màu đen mũi tên, mang theo kinh khủng phong mang, như thiểm điện bạch phá bầu trời, hướng Lữ Nhất Quẩn ba người đánh tới. Tại đại gia xem ra, ba người là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao tu vi mất hết, mà màu đen mũi tên, theo kia tản ra khí tức khủng bố đến xem, chẳng những là cực phẩm hoàng khí, khôi phục mũi tên người, tu vi càng là thấp nhất đều là quý nhất cảnh. Nhưng là, mắt nhìn thấy ba người liền phải mất mạng tại mũi tên phía dưới, hư không phảng phất có cái gì vật vô hình, trong nháy mắt liền đánh nát cái kia màu đen mũi tên. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Đám người ngạc nhiên nghi ngờ và phẫn. Tức điện điện chủ cũng là ngây ra như phỗng. Ai tại xấu chuyện tốt của hắn? Tiểu ma đầu khỏe miệng có hơi hơi bén, cúi đầu nhìn xem Chu Tức thần điện, Tề đại thúc, ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đến như thế một tay, cho nên cũng sớm làm xong an bài. Đánh nát màu đen mũi tên, chính là ẩn vào hư không cựu đầu quỷ sư. Tức điện điện chủ nhịn không được phát điên. Tiểu xuất sinh này, đến cùng là lai lịch thế nào? Quả thực chính là tính không lộ chút sơ hở. Bá phụ, còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian mở ra hộ điện kết giới, để cho người ta đi đuổi bắt cái kia ám tiễn đả thương người bọn chuột nhắt. Tiểu ma đầu thúc giục. Tổng điện chủ vung tay lên, kết giới nứt ra một cái lỗ, quay đầu nhìn về phía đại điện, vô luận như thế nào, cũng phải bắt cho được người kia. Là một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Theo sát, một cái bóng đen liền theo trong đại điện lướt đi, như một cái bóng đen âm hồn, chớp mắt liền xuất hiện tại hộ điện bên ngoài kết giới mặt, hướng màu đen mũi tên xuất hiện phương hướng lao đi. Cựu đầu quỷ sư cũng mang theo Lữ Nhất Quẩn ba người, tiến vào kết giới. Lão đại, người liền giao cho ngươi. Cựu đầu quỷ sư tại tiểu ma đầu bên thai nói câu, liền thu nhỏ thân thể, tiến vào tiểu ma đầu trong ngực. Tiểu ma đầu vung tay lên, cuốn lên Lữ Nhất Quẩn ba người, liền rơi xuống phía dưới quảng trường. Phụ thân, ngươi tại sao phải hồ đồ như vậy? Có biết hay không ngươi tại Phượng Dương Thành muốn giết người là ai? Lữ Cửu Giang lập tức chạy lên đi. Lữ Nhất Quẩn cười khổ. Nếu như sớm biết là đại tiểu thư cùng Khả Nhi cô nương, coi như cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám làm như vậy. Tổng điện chủ hiếu kỳ, các ngươi là thế nào bay tới? Còn có trước đó, kia tập sát các ngươi màu đen mũi tên lại là thế nào nát bấy? Cái này ba người không biết trả lời như thế nào, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu tặng hắn một cái, bá phụ, Lý Phong Hải vợ chồng vong hồn, còn đang chờ ngài vì bọn họ giải oan đâu. Tổng điện chủ ý vị thâm trường mắt nhìn tiểu ma đầu, Trương Trường Hành, đem ngươi biết đến sự tình, một năm một mười cho bản điện nói ra, không thể nửa câu lời nói dối. Là, Trương Trường Hành cung kính gật đầu. Nhìn quanh tất cả mọi người ở đây, đem kia đoạn phủ bụi nhiều năm sự tình, chậm rãi nói ra. Giờ này phút này, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, kim châm có rơi âm thanh. Chỉ có Trương Trường Hành thanh âm, quên quần tại liên tục không ngừng quanh quần tại hư không. Cha mẹ của ta, không phải đổ bỏ đi. Bọn hắn là bị gian nhân làm hại hơn nữa còn là phụ thân ta coi là tay chân huynh đệ tể thiết thiếu. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Theo Trương Trường Hành giảng thuật hoàn tất, Bi vẫn đan sen Lý Vân Hổ ngửa đầu cười ha ha, phụ thân, đây chính là ngươi kết bạn huynh đệ à? Nói bậy nói bạn. Lý Vân Hổ, đừng tin bọn hắn. Đây chính là Triệu Nhị Như cùng Lữ Nhất Quẩn, Trương Trường Hành, Trương Đức Thắng thông đồng lên diễn một tuần kịch. Tước điện điện chủ Tề Thiên Khiếu còn muốn giả biện. Lữ Nhất Quẩn nổi giận nói, Tề Thiên Khiếu, ngươi lúc nói lời này, lương tâm không đau? Hắn còn có lương tâm sao? Nếu có lương tâm, cũng sẽ không đi thiết kế sát hại chính mình hảo đại ca, thật lớn đầu. Nếu như hắn thật có lương tâm, cũng sẽ không lừa giết nhiều như vậy vô tội tước điện đệ tử. Đến bây giờ ta hoàn toàn hiểu rõ, lúc ấy chúng ta cùng nhau tiến về lịch luyện tước điện đệ tử, tốc đạt hơn 1000 người. Kết quả là ta may mắn sống tiếp được. Trương Trường Hành cười lạnh. Tề Thiên Khiếu, ngươi muốn giết Lý Phong Hải vợ chồng, đại gia không xem bảo, nhưng ngươi thế mà dính líu nhiều đệ tử như vậy, thật sự là hưởng là tước điện điện chủ. Trương Đức Thắng cũng vẻ mặt xem thường. Chương 1330, thủ hạ lưu nhân, 1, chương 1330, thủ hạ lưu nhân, 1, các ngươi phải tin tưởng ta, thật không phải là ta, ta chưa làm qua. Tổng điện chủ đại nhân, ngươi muốn nhìn rõ mọi việc, tuyệt đối đừng bị bọn hắn lừa gạt. Tề Thiên Khiếu lòng nóng như lửa đốt, căm tức nhìn Lữ Nhất Quẩn ba người, Triệu Nhị Nưu cho các ngươi chỗ tốt gì, muốn để các ngươi như thế để hãm hại ta. Ngươi có còn hay không là nam nhân? Dám làm không dám nhận. Tiểu ma đầu trào phúng. Ta chưa làm qua thế nào nhận. Tề Thiên Khiếu âm trầm trừng mắt nhìn tiểu ma đầu, quay đầu nhìn về phía tổng điện chủ, nếu như chỉ dựa vào bọn hắn lời nói của một bên liền định tội của ta, vậy ta không phục. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Lý Vân Hổ phẫn nộ rít lên một tiếng, điên cuồng hướng Tề Thiên Khiếu đánh tới, cho ta phụ mẫu đền mạng a. Tề Thiên Khiếu một bàn tay vung đi, Lý Vân Hổ tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. Lý Vân Hổ, ngươi thêm chút đầu óc được hay không? Chỉ như vậy một cái người lai lịch không rõ, tuy tiện nói vài câu ngươi liền tin tưởng. Tiểu Ma Đầu đi lên, đem Lý Vân Hổ dịu dắt đứng lên, không có sao chứ?
Không có việc gì.
Lý Vân Hổ lắc đầu. Tiểu Ma Đầu quay đầu nhìn chằm chằm Tề Thiên Khiếu, sát khí lạnh lẽo tràn mi mà ra, ngươi còn dám động Lý Vân Hổ thử một chút? Tề Thiên Khiếu giọng giận nói, xem như Lý Phong Hải tay chân huynh đệ, bản điện có quyền lực giáo dục Lý Vân Hổ, dẫn dắt hắn đi đến chính đồ. Đừng nói cái gì tay chân huynh đệ được không?
Buồn nôn.
Tiểu Ma Đầu tự nhận đã đủ không muốn mặt, nhưng không nghĩ tới trên đời này, thế mà còn có so với hắn càng không biết xấu hổ người. Người tiện vô địch bốn chữ này, dùng tại trên người người này vô cùng phù hợp. Lý Vân Hổ không để ý máu trên khóe miệng, quay người nhìn qua tổng điện chủ, còn mời tổng điện chủ là cha mẹ ta đòi lại một cái công đạo. Còn mời tổng điện chủ đại nhân minh xét. Thế Thiên Khiếu cũng đi theo không người nói rằng, tổng điện chủ không để lại dấu vết nhíu mày. Đương nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên mặt bò lên vẻ tươi cười, Triệu Nhị Nưu nói đến cùng phải hay không sự thật, lập tức liền thấy rõ ràng. Đại gia sững sờ, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Lúc trước rời đi áo bào đen lão giả trở về, cùng lúc trước khác biệt chính là, giờ phút này trên người hắn tản ra một cỗ túc sát chi khí. Trong tay, thình lình mang theo một cái người áo đen, toàn thân vết máu loang lổ, trên bụng có một cái nắm đấm lớn lô máu, trên mặt mang theo đầu lâu mặt nạ. Đi vào quảng trường, áo bào đen lão giả trực tiếp đem người áo đen ném tới tổng điện chủ dưới chân, lão nô cáo lui. Tổng điện chủ gật đầu. Người áo đen quay người hướng đại điện đi đến, khí tức trên thân cấp tốc tiêu tán, chớp mắt lại như một cái như ưu linh, biến mất ở trong đại điện. Tiểu Ma Đầu nhìn xem người áo đen bóng lưng. Lão nhân này, rất rõ ràng chính là tổng điện chủ tín nhiệm nhất tâm phúc, không có cái thứ hai. Hơn nữa lúc trước toát ra khí tức cực mạnh, cơ hồ cùng Tề Thiên Khiếu bất phân cao thấp. Lữ Cửu Giang tiến lên lấy xuống người áo đen mặt nạ trên mặt, lộ ra một trường gầy gò khuôn mặt, "Nghiêm Cửu, hóa ra là ngươi." Tổng điện chủ ngẩng đầu nhìn Tề Thiên Khiếu, "Mọi người đều biết, Nghiêm Cửu là tâm phúc của ngươi, cho nên hiện tại ngươi lại giải thích thế nào?" Tề Thiên Khiếu vẻ mặt bối rối. Lữ Nhất Quần cười lạnh, "Tề Thiên Khiếu, đủ đại điện chủ, xin ngươi trả lời tổng điện chủ vấn đề." Tề Thiên Khiếu mắt sáng lên, một bước xông đi lên, bắt lấy Nghiêm Cửu quần áo, quát, "Nghiêm Cửu, ngươi tại sao phải công ta làm ra loại sự tình này?" Nghiêm Cửu choáng váng. Chi tiết bàn giao, Lý Phong Hải vợ chồng có phải hay không là ngươi mưu hại? Tề Thiên Khiếu phẫn nộ gào thét, trong ánh mắt cất giấu một tia uy hiếp chi sắc. Nghiêm Cửu vẻ mặt khó có thể tin nhìn qua Tề Thiên Khiếu. Đây là chuẩn bị nhường hắn có nổi. Tề Thiên Khiếu một thanh cầm lên Nghiêm Cửu, tiến đến phụ cận, "Yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt người nhà của ngươi." Dứt lời liền một cái đại chùy ba tử hung hăng quất vào Nghiêm Cửu trên mặt, đau lòng nhức óc quát, "Ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi thế mà công ta mưu hại Lý Phong Hải vợ chồng, có biết hay không, Lý Phong Hải thật là ta tay chân huynh đệ a." Giả bộ rất giống. "Ngươi không biết thật đúng là coi là, hắn là chân tình mục lộ." Nghiêm Cửu không nói một lời. Đối trước mắt nam nhân này, hắn hiểu rất rõ. Chương 1330, thủ hạ lưu nhân 2, chương 1330, thủ hạ lưu nhân 2, hôm nay cái này nổi, nếu như hắn không học thuộc, kia không chỉ là hắn, liền người nhà của hắn cũng biết bị tàn nhẫn sát hại. Tổng điện chủ trầm giọng nói, "Nghiêm Cửu, ta hy vọng ngươi có thể nói lời nói thật." Nghiêm Cửu hít thở sâu một hơi, "Lời nói thật chính là, đích thật là ta mưu hại Lý Phong Hải vợ chồng, Tề Thiên Khiếu điện chủ không biết chút nào, đây hết thảy đều là ta có hắn làm." Tề Thiên Khiếu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt cũng theo đó bỏ lên mỉm cười. Tổng điện chủ bọn người thì không khỏi nhíu mày. Nghiêm Cửu quỳ trên mặt đất, thấy chết không sờn, "Ta tội đáng chết vạn lần, mời tổng điện chủ đại nhân giáng tội." Bất luận là tổng điện chủ, vẫn là váy lục nữ tử cùng hắc ý liễu nữ tử, trong lòng đều cực kỳ bực bội. Rõ ràng biết đây hết thảy là Tề Thiên Khiếu chỉ điểm, rõ ràng biết Nghiêm Cửu là tại thay Tề Thiên Khiếu có nổi, nhưng chính là không thể làm gì. Ta liền rất buồn bực. Trương Trường Hoành người bị hại này liền đứng tại trước mắt chỉ chứng Tề Thiên Khiếu, vì cái gì liền không thể bị xem như chứng cứ? Lữ Nhất Quân cũng tự mình chỉ chứng, vì cái gì còn không cách nào đem hắn định tội? Tiểu Ma Đầu thở dài, nói thật, ít nhiều có chút buồn cười. Váy lục nữ tử thấp giọng nói, "Triệu Nhị Nưu, việc này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, có nhiều phức tạp. Liên Nghiêm Cửu dạng này một tiểu nhân vật, hắn dám đi mưu hại Lý Phong Hải vợ chồng. Phải biết năm đó Lý Phong Hải, thật là tức điện phó điện chủ, càng là có hy vọng bước vào thiên nhân cảnh, có thể so với ẩn thế lão cổ đồng tồn tại." Tiểu Ma Đầu lắc đầu, nói rằng, liền xem như cái tên ngốc cũng có thể nghĩ đến, chuyện này chủ mưu là Tề Thiên Kiêu a. Váy lục nữ tử cứng miệng không trả lời được. Việc này, đại gia đúng là lòng dạ biết rõ, nhưng lại có thể như thế nào đây? Có Nghiêm Cửu giúp Tề Thiên Khiếu có nổi, vấn đề không tại Nghiêm Cửu trên thân. Coi như Nghiêm Cửu chỉ chứng Tề Thiên Khiếu cũng hoàn toàn có thể giống như trước đó, nói Nghiêm Cửu là bị ta thu mua, cùng chúng ta thông đồng tốt. Một câu tổng kết, mặc kệ chúng ta tìm tới nhiều ít nhân chứng, kết quả đều như thế. Cho nên, không cần thiết lãng phí thời gian. Ai quy định, giết người nhất định phải có chứng cứ? Không có chứng cứ, ta cũng như thế giết. Tiểu Ma Đầu trong mắt sát cơ bạo dũng, một bước thẳng hướng Tề Thiên Khiếu. Các ngươi không dám giết, tiểu gia đến. Giết người mà thôi, lấy ở đâu nhiều như vậy phá sự. Nhưng vừa phóng ra bước chân, Lý Vân Hổ liền đưa tay đem hắn ngăn lại. Tiểu Ma Đầu nhíu mày, "Tiểu Hổ ca, ngươi..." Lý Vân Hổ lắc đầu, giống như là đang nói, đừng bại lộ thân phận. Sau đó, Lý Vân Hổ liền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cắn răng gầm nhẹ, "Tổng điện chủ, xin ngài là cha mẹ ta chủ trì công đạo." Tổng điện chủ nhìn xem Lý Vân Hổ, lại nhìn mắt Tề Thiên Khiếu, "Lý Vân Hổ, chuyện này giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa." Lý Vân Hổ trực tiếp cắt ngang, hai tay nắm chặt, ánh mắt đỏ lên, gầm nhẹ, mời đại nhân, là cha mẹ ta chủ trì công đạo. Nghiêm Cửu nói, Lý Vân Hổ, cha mẹ ngươi chính là chết trong tay ta, muốn vì cha mẹ của ngươi báo thù, liền đến tìm ta à? Lý Vân Hổ mắt điếc hai ngơ, nhìn chằm chằm tổng điện chủ, là cha mẹ ta chủ trì công đạo. Nắm chặt hai tay, móng tay không có vào huyết đủ, máu tươi theo khe hở chảy xuôi mà ra, tí tách nhỏ xuống trên mặt đất. Tổng điện chủ hai tay cũng là gắt gao giữ tại cùng một chỗ, cuối cùng một trưởng vô đang ghế dựa trên lan can, bá một chút đứng dậy, quát: Tề Thiên Khiếu, ngươi giết hại đồng môn, tội phải làm chu. Dứt lời liền một bước rơi vào Tề Thiên Khiếu trước người. Tề Thiên Khiếu bối rối lui lại, nhưng ở tổng điện chủ trước mặt, hắn trốn chỗ nào đến rơi. Tổng điện chủ một thanh liền tóm lấy cổ của hắn. Vị này tổng điện chủ vẫn rất có dứt khoát. Tiểu ma đầu lẩm bẩm. Tề Thiên Khiếu hoảng sợ muốn dạng, Nghiêm Vũ đều đã chính miệng thừa nhận là hắn làm, ngươi còn giết muốn ta. Ngươi đây chính là tại công báo tư thủ, ta muốn lên báo lao tổ. Báo cáo ai cũng vô dụng. Tổng điện chủ hừ lạnh. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng quát quần quần mà đến. Thủ hạ lưu nhân. Theo sát. Một cố kinh khủng uy nghiêm, như quần quần hồng lưu phô thiên cái địa mà đến. Đại gia ngẩng đầu nhìn lại. Một người mặc hỏa hồng sắc váy dài nữ tử, như thiểm điện chạy nhanh đến, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, dáng người cao gầy, dung mạo khuynh thành. Chân bóng mi tâm, có một cái hỏa diễm vân ký. Là nàng. Tiểu ma đầu sững sờ. Vương Mạn Mạn. Chương 1331, ta nói. Chương 1331, ta nói. Siêu. Vương Mạn Mạn tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền giáng lâm tại quảng trường thượng. Gặp qua Vương lão tổ. Lữ Cửu Giang bọn người không mình hành lễ. Vương Mạn Mạn gật đầu, đi đến tổng điện chủ bên cạnh, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Tổng điện chủ sắc mặt lập tức không khỏi âm tình bất định. Nói đến thế thôi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Vương Mạn Mạn dứt lời, liền lui sang một bên. Tiểu ma đầu cau mày. Vương Mạn Mạn đối tổng điện chủ nói cái gì? Một chút liền để hắn biến như thế do dự. Cuối cùng, tại ánh mắt của mọi người hạ, tổng điện chủ buông lòng ra Tề Thiên Thiếu. Lý Vân Hổ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tổng điện chủ đại nhân, vì cái gì không giết hắn? Tổng điện chủ không có trả lời, quay người đi đến Nghiêm Cửu trước người, một trường rơi xuống. Răng rác một tiếng, Nghiêm Cửu đầu tại chỗ giống như dưa hấu nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Nghiêm Cửu như hại Lý Phong Hải vợ chồng, hiện đã đền tội. Tổng điện chủ nhổ ngụm thở dài, nhìn xem Lý Vân Hổ nói rằng, chuyện này liền đến này là ngừng a. Nói xong quay người hướng đại điện đi đến. Tề Thiên Khiếu xoa đau đớn cổ, trên mặt cũng theo đó bỏ lên vẻ tươi cười, hô to, tổng điện chủ đại nhân, anh minh. Vì cái gì Lý Vân Hổ vẻ mặt không cam lòng nhìn qua tổng điện chủ bóng lưng. Váy lục nữ tử tiến lên thấp giọng nói rằng, Lý Vân Hổ, việc này chỉ sợ không đơn giản. Lý Vân Hổ đau thương cười một tiếng. Nếu như ta phụ thân bất tử, bây giờ khẳng định đã bước vào thiên nhân cảnh, trở thành cùng ẩn thế lão cổ đồng sánh vai tồn tại. Ta rất muốn biết, liền phụ thân ta người loại này, chẳng lẽ còn so ra kém một cái Tề Thiên Thiếu. Nhìn xem Vương Mạn Mạn, nhìn xem Tề Thiên Thiếu, nhìn xem ở đây mỗi người, trong ánh mắt tràn ngập thất vọng. Tề Thiên Thiếu khẽ miệng bật lên, đi đến Lý Vân Hổ bên cạnh, phụ thân ngươi thiên phú và tiềm lực, ai cũng không dám không thừa nhận. Bao quát mẹ của ngươi cũng có rất kinh người thiên phú tu luyện, có thể tu luyện thiên phú cho dù tốt lại như thế nào, bọn hắn hiện tại đã là người chết, người chết còn có cái gì giá trị? Nói khó nghe chút, liền xem như một cái không cách nào tu luyện phế vật, cũng so hai cái người chết mạnh. Thế Thiên Khiếu thanh âm rất nhỏ, chỉ có Lý Vân Hổ một người nghe được. Lý Vân Hổ hai tay nắm chặt, trong mắt hiện ra mãnh liệt hận ý. Tề Thiên Khiếu âm thầm cười một tiếng, vô Lý Vân Hổ bà bay, thở dài, hiền chất ta, người chết không thể phục sinh, đừng quá khổ sở. Gió Hải đại ca cùng chị dâu liền ngươi như thế một đứa bé, nhất định phải thật tốt bảo trọng thân thể của mình, dù sao ngươi còn muốn là Lý gia nối dõi tông đường. Về sau có cái gì khó khăn, cứ tới tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, nghĩa bất dung tử. Tề Thiên Khiếu giả mù sa mưa nói xong, liền đi theo Vương Mạn Mạn quay người rời đi. Tề Thiên Khiếu. Lý Vân Hổ trợn mắt trừng trừng, giống như điên hướng Tề Thiên Khiếu đánh tới. Tề Thiên Khiếu lông mày nhướng lên, trở tay một bàn tay hô đi. Lý Vân Hổ tại chỗ phun ra một ngụm máu, cả người giống như thiên thạch giống như, bay tứ tung ra ngoài, chật vật lăn xuống trên mặt đất. Lại làm càn, đừng trách ta không cho cha mẹ ngươi nể mặt. Tề Thiên Khiếu quát lạnh. Tiểu ma đầu tiến lên đỡ lên Lý Vân Hổ, lấy ra một cái chữa thương đan, bỏ vào Lý Vân Hổ miệng bên trong, cười nói, "Tiểu Hổ ca, ngươi cứ nói đi, có muốn hay không hắn chết?" "Muốn." Lý Vân Hổ không chút do dự gật đầu. "Tốt, chỉ cần ngươi muốn hắn chết, vậy hắn hôm nay liền không sống được." Tiểu ma đầu cười ha ha, quay người hướng Tề Thiên Khiếu đi đến, "Ngươi vẫn là đem mệnh lưu tại nơi này à?" Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi xuống tiểu ma đầu trên thân. Bao quát Vương Mạn Mạn. Tề Thiên Khiếu đánh giá tiểu ma đầu, cười ha ha, "Liên tổng điện chủ đều giết không được ta, chỉ bằng ngươi." "Đúng." Bằng ta. Tiểu ma đầu gật đầu. Triệu Nhĩ Nhu, không cho phép hồ nháo. Triệu Nhĩ Nhu, nghe lời, việc này sau này hãy nói. Váy lục nữ tử cùng hắc y liền nữ tử cũng liền bước lên phía trước khuyên đủ. Các ngươi giết không được người, ta đến giết. Các ngươi làm không được sự tình, để ta làm. Hôm nay coi như thiên vương lão tử giáng lâm, cũng không giữ được cái này Tề Thiên Thiếu, ta nói. Theo tiếng nói rơi xuống đất, tiểu ma đầu bước ra một bước, khí thế kinh khủng giống như thủy triều, gào thét bát phương. Quy nhất cảnh. Trời ạ, hắn mới bao nhiêu lớn, thế mà liền bước vào quy nhất cảnh. Mọi người chấn kinh. Người muốn chết. Tề Thiên Khiếu kia quý nhất đại viên mãn tu vi khí tức cũng ầm vang một phát, một quyền thẳng hướng tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu cười ha ha. Trên thân huyết hỏa bám một chút bay lên, một thân khí tức sát na tiêu thăng đến thiên nhân cảnh. Này khí tức Vương Mạn Mạn ánh mắt rung động. tiến vào đại điện tổng điện chủ, cũng quay người nhìn về phía tiểu ma đầu. Váy lục nữ tử cùng hắc y liễu nữ tử cũng nhao nhao trợn mắt hốt hoồm. Tiểu hổ ca muốn ngươi chết, vậy ngươi liền phải chết. Tiểu ma đầu một phát bắt được Tề Thiên Khiếu năm đấm, một cái tay khác như thiểm điện nâng lên, một quyền đánh vào Tề Thiên Khiếu trên bụng. Phốc. Tề Thiên Khiếu phun ra một ngụm máu, khí hải tại chỗ nát bấy. Ngươi dám? Vương Mạn Mạn lấy lại tinh thần, như thiểm điện hướng tiểu ma đầu lao đi. Lao yêu bà, ngươi muốn cứu hắn?
Không, ngươi cứu không được.
Tiểu ma đầu lắc đầu. Chẳng những không có ra tay, ngược lại còn quan bế cấm thuật. Dù sao chỉ có năm hơi, không thể lãng phí.
Vâng.
Một cỗ ngập trời hung uy từ nhỏ ma đầu trong ngực quần quần mà ra. Cựu đầu quỷ sư sát na xuất hiện, một móng vuốt hướng Vương Mạn Mạn vỗ tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Vương Mạn Mạn thân thể chấn động mạnh một cái, bay tứ tung ra ngoài, khóe miệng một sợi huyết dịch tràn ra. Cựu đầu quỷ sư nằm ngang ở tiểu ma đầu trước người, cùng thiếu lão yêu bà, liền ngươi cũng nghĩ tổn thương lão đại ta? Ai cho ngươi gan chó?
Cựu đầu quỷ sư
thiên nhân cảnh tu vi, không rõ chân tướng, nhân vọng lấy tiểu ma đầu, cái này Triệu Nhị Nưu đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhưng riêng lẻ vài người đã đoán được tiểu ma đầu thân phận. Tiểu ma đầu cúi đầu nhìn xem nằm rạp trên mặt đất, miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra Tề Thiên Thiếu. Tề đại thúc, xin hỏi ngươi tại phách lối cái gì? Ngươi lại có cái gì tư cách cùng tiểu gia phách lối? Tề Thiên Thiếu ngẩng đầu nhìn tiểu ma đầu, ngươi là đúng, là ta. Tiểu ma đầu gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Vân Hổ, cười nói, tiểu hổ ca, tới đi, có cửu báo cửu, có đoán ba đoán.
Tạ ơn.
Lý Vân Hổ đi đến tiểu ma đầu bên cạnh nói tiếng cảm ơn, lấy ra một thanh dài ba thước kiếm. Đây chỉ là một cái thượng phẩm hoàng khí. Lúc trước cực phẩm hoàng khí Thí Long Thương, tại tranh giành chiến cùng tiểu ma đầu giao thủ thời điểm, bị cục gạch đập nát. Mà những năm này, hắn một mực tại Thiên Ngục Phong bế quan tu luyện, cho nên còn không có tìm tới mới cực phẩm hoàng khí. Lý Vân Hổ, đừng làm chuyện điên rồ. Váy lục nữ tử lòng nóng như lửa đốt, liên phụ thân đều thỏa hiệp, đủ để chứng minh cái này phía sau sự tình thật không đơn giản. Nhưng mà Lý Vân Hổ mắt biết hai ngơ, trường kiếm toát ra kinh khủng phong mang, trong nháy mắt liền tiến vào Tề Thiên Khiếu mi tâm. Kia lấm máu mũi kiếm từ sau nào trước xuất hiện. A, Tề Thiên Khiếu rú thảm, tàn nát cõi lòng.
Đau không?
Đau nhức là được rồi. Năm đó ngươi mưu hại cha mẹ ta thời điểm, bọn hắn khẳng định cũng rất đau à, hơn nữa còn là đau lòng. Hiện tại ngươi liền đi cùng bọn họ a. Kinh khủng kiếm khí tại Tề Thiên Khiếu thức hải bên trong bộc phát, kia bị xuyên thủng thức hải, linh hải bao quát linh hồn, trong nháy mắt toàn bộ chôn bụi, cuối cùng rơi xuống một cái hồn phi phách tán kết quả. Thật giết vẫn là ngay trước một vị lão tổ mặt giết, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trong nội tâm đều rung động kinh đào hải lãng. Đứng tại trong đại điện, tận mắt nhìn thấy một màn này, tổng điện chủ trong ánh mắt lại có thể nhìn thấy mỉm cười, nhưng tùy theo mà đến lại là một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ngươi là giết xấu rồi, có thể đồng thời cũng gặp rắc rối. Thiên nhân cảnh cựu đầu quỷ sư huyết sắc hỏa diễm Vương Mạn Mạn đánh giá tiểu ma đầu, trong mắt hàn quang phun trào, ngươi là Tô Phàm. Chương 1332, con tin, thoát thân. Chương 1332, con tin, thoát thân. Tô Phàm. Thanh Long thần điện Tô Phàm. Cái kia theo Đông Dương quận mà đến, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, danh chấn tứ đại châu Tô Ma Vương. Đại gia sử sở. Ngoa tạo. Sẽ không thật là hắn a? Tục truyền người này, thật là một vị siêu việt tất cả yêu nghiệt, đương thời vô địch thiên chi tiêu tử. Mặc dù Chu Tức Thần Điện cùng Thanh Long Thần Điện là đối lập quan hệ, nhưng không ít Chu Tức Thần Điện đệ tử đang đàm luận lên tiểu ma đầu thời điểm, đều là vẻ mặt sùng bái. Không hắn, liên loại kia loại huy hoàng sự tích, cũng đủ làm cho người kính nể.
Đối,
chính là tiểu gia. Tiểu ma đầu nết miệng cười một tiếng, một cái phục cho đan ném vào miệng bên trong. Rất nhanh, một khuôn mặt quen thuộc liền hiện ra tại dưới tầm mắt. Thật là hắn. Điểm đó, Triệu Nhị Nưu lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Tô Ma Vương. Có người xuất ra chân dung so sánh đúng, không thể nói như thế, hoàn toàn chính là trong một cái mô hình khắc đi ra. Vô pháp vô thiên hồn thế ma vương, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chẳng những chạy tới bọn hắn Nam Châu, còn chui vào Chu Tức Thần Điện, bây giờ càng là trước mặt mọi người đối Tức Điện Điện chủ Tề Thiên Khiếu ra tay. Mấu chốt, vị này thực lực đến quý nhất đại viên mãn Tức Điện Điện chủ, ở trong tay người nọ liền một chút sức hoàn thủ đều không có. Hoàn toàn chính là miểu sát. Thậm chí, giờ khắc này ở Vương Mạn Mạn vị này ẩn thế lao cổ đồng trước mặt, liền một chút vẻ sợ hãi đều không có. Không nói trước thực lực của hắn, liền nói phần này dũng cảm, cũng làm cho người theo không kịp. Váy lục nữ tử cùng Hắc Y Liễu nữ tử đồng dạng cũng là ngu ngơ tại nguyên chỗ, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Một mực bị hai nàng làm đứa nhỏ Triệu Nhị Nưu, lại là Tô Phàm. Tiểu ma đầu nhai răng, Tiêu Tiêu tỷ, Khả Nhi tỷ, chỉ cần các ngươi không chê, ta còn là các ngươi ngẽ con trâu. Hỗn đản, đùa nghịch chúng ta chơi vui. Hắc Y Liễu nữ tử giận dữ. Cựu đại Chu Tức chân thân hoành không xuất thế, thánh uy bao phủ bát phương, hướng tiểu ma đầu nổ sát mà đi. Khả Nhi tỷ, ngươi thật không đáng yêu, về sau không thích ngươi. Tiểu ma đầu lắc đầu.
Thu.
Đồng dạng là cựu đại Chu Tức chân thân hiện hóa ở phía trên, nhưng tản ra lực sát thương so Hắc Y Liễu nữ tử cựu đại Chu Tức chân thân cường đại vô số lần. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một bức như bẻ cành khô hình tượng hiện ra dưới tầm mắt của mọi người. Làm sao có thể? Người Chu Tức bí điện thế mà đã tiến hóa tới thượng thừa thánh quyết cấp độ, người tu luyện thức thứ 6. Hắc Y Liễu nữ tử trợn mắt hốt hoồm, ngươi là từ đâu đạt được Chu Tức bí điện?
Truyền ngôn,
cái này Tô Ma Vương không phải chỉ tu luyện Chu Tức bí điện thức thứ nhất sao? Muốn biết, buổi tối tới tìm tiểu gia lặng lẽ nói cho ngươi.
Tiểu ma đầu nhai răng,
cái tên vương bắt là ngươi. Hắc Y Liễu nữ tử lấn người tiến lên, một trưởng vô hướng tiểu ma đầu ngực. Tiểu ma đầu nết miệng cười một tiếng, nghiêng người né tránh hắc y nữ tử ngọc thủ, một trưởng vô hướng kia cái mông. Ba một tiếng, thanh âm phá lệ thanh thúy, tốt có lực đàn hồi. Tiểu gia ưa thích. Tiểu ma đầu cười lớn thẳng thẳng. Hắc y nữ tử tức giận đến phát điên. Đợi chút nữa, cảm giác này rất quen thuộc. Nghĩ tới lần trước tại thiên ngục phòng, chính là ngươi nuốt trong bóng tối, ở sau lưng tập kích ta cùng tiêu tiêu. Khá nhi tỷ đều là người trưởng thành, đừng thẹn thùng đi, đánh đòn chính là đánh đòn, nói cái gì tập kích. Nghe nói như thế, bất luận là hắc y nữ tử vẫn là váy lục nữ tử, đều là không khỏi trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Lúc ấy các nàng còn tưởng rằng là Lý Vân Hổ, còn đem Lý Vân Hổ dạy dỗ một trận, kết quả không nghĩ tới là hôn đàn này. Hai người song song hướng tiểu ma đầu đánh tới. Tiểu ma đầu khỏe miệng bật lên, trên thân huyết hỏa bốc lên, một trưởng vô nát hai người khí hải, sau đó từ phía sau lưng một phát bắt được hai người kia tuyết trắng cái cổ, cười hát hát nói, có con tin. Chuyện đã giải quyết xong, đương nhiên là chuẩn bị rời đi Chu Tước Thần Điện. Nhưng hắn thân phận lộ ra ánh sáng, tổng điện chủ cùng Vương Mạn Mạn chắc chắn sẽ không tùy tiện để cho hắn chạy thoát. Cho nên lúc này phải có một cái người trọng yếu chất mới được. Bất luận là váy lục nữ tử, vẫn là hắc y liễu nữ tử, không nghi ngờ gì đều là con tin nhân tuyển tốt nhất. Tô Phàm, ngươi muốn làm gì? Tổng điện chủ đi ra. Thiên nhân cảnh uy áp, phô thiên cái địa hướng tiểu ma đầu dũng manh lao tới. Bá phụ, chỉ là uy áp, nhưng khốn không được tiểu gia. Tiểu ma đầu nhè răng cười một tiếng, âm thầm mở ra thiên mạch. Ba phủ mà đến uy áp, trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Siêu. Theo sát, hắn liền dùng thế lực bắt ép lấy váy lục nữ tử hai người, một bước đạp không mà lên, rơi vào hộ điện kết giới phía dưới. Cựu đầu quỷ sư cười hắc hắc, cấp tốc theo sau. Bá phụ, mở ra kết giới a. Tiểu ma đầu có chỗ dựa, không lo ngại gì. Không có khả năng. Tổng điện chủ lắc đầu. Vậy là ngươi mong muốn Khả Nhi tỷ còn sống, vẫn là mong muốn Tiêu Tiêu tỷ còn sống, hoặc là nhớ các nàng hai cái đều còn sống, lại hoặc là nhớ các nàng đều chết. Tiểu ma đầu khỏe miệng bật lên. Tổng điện chủ con ngươi co bảo, đang chuẩn bị mở ra hộ điện kết giới. Không cho phép mở ra kết giới. Thật vất vả mới bắt được hắn, cho dù có chỗ hy sinh, cũng không thể lại để cho hắn chạy trốn. Vương Mạn Mạn đằng đằng sát khí hướng tiểu ma đầu đi đến, hôm nay mặc kệ ngươi bắt có ai, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Vậy sao? Kia tiểu gia liền đến nhìn xem, nơi này đến cùng là tổng điện chủ định đoạt, vẫn là ngươi Vương Mạn Mạn định đoạt. Tiểu ma đầu hai tay đột nhiên vừa dùng lực, váy lục nữ tử hai người lập tức tiến vào ngạt thở trạng thái, từng sợi máu tươi không ngừng theo khóe miệng chảy xuống. Dừng tay. Tổng điện chủ sắc mặt đại biến, ta thả ngươi đi. Ngươi dám? Vương Mạn Mạn trừng mắt tổng điện chủ. Ngươi làm càn. Tổng điện chủ giận tím mặt, đừng quên, ta mới là Chu Tước Thần Điện tổng điện chủ. Vương Mạn Mạn ánh mắt trầm xuống. Đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực, liền dám ở bản điện trước mặt dương oai, nữ nhi của ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, bản điện trực tiếp làm thịt ngươi. Tổng điện chủ âm trầm liếc nhìn Vương Mạn Mạn, theo vung tay lên, hộ điện kết giới xuất hiện một cái khe. Tiểu ma đầu mang theo váy lục nữ tử hai người cùng cựu đầu quỷ sư bay ra kết giới, "Tiểu Hồ ca, ngươi còn muốn lưu tại Chu Tước Thần Điện?" Lý Vân Hổ mắt nhìn tổng điện chủ, lại liếc nhìn Vương Mạn Mạn, cuối cùng nhìn xem tiểu ma đầu, "Cảm ơn ngươi chuyên đến đây là ta làm đây hết thảy, phần ân tình này ta sẽ ghi khắc cả một đời." "Tốt a." Tiểu ma đầu gật đầu, ngược lại nhìn về phía Vương Mạn Mạn, cười tủm tỉm nói, "Lão yêu bà, Lý Vân Hổ là ta hảo đại ca. Nếu như sau này, hắn tại Chu Tước Thần Điện gặp cái gì âm mưu, hoặc chết thảm tại người nào đó chi thủ, ta tất nhiên để các ngươi toàn bộ tước điện, vì hắn chôn cùng." Vương Mạn Mạn ánh mắt âm trầm, "Còn có, Triệu tiểu tứ danh tự này, ngươi có phải hay không cảm thấy rất quen hay?" Ha ha, tiểu ma đầu buông ra váy lục nữ tử hai người, liền mở ra ẩn thân thuật, mang theo cựu đầu quỷ sư, biến mất không thấy hình bóng. Chỉ còn lại cái kia tùy tiện tiếng cười, quanh quẩn ở trên không thật lâu không tiêu tan. Tổng điện chủ cùng Vương Mạn Mạn đồng thời xông đi lên. "Tiêu Tiêu, Khả Nhi, không có sao chứ?" Tổng điện chủ tiếp được rơi xuống hai người, khắp khuôn mặt là quan tâm. "Không có việc gì." Hai người lắc đầu. Vương Mạn Mạn thì thả ra linh thức, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Nhưng mà linh thức chỗ đến, liền quỷ ảnh tử đều không có. "Không có việc gì liền tốt." Tổng điện chủ nhẹ nhàng thở ra, lấy ra hai cái tử phụ đàn cho hai người ăn vào, sau đó quay đầu nhìn Vương Mạn Mạn, "Triệu tiểu tứ là ai?" "Triệu tiểu tứ chính là Tô Phàm. Năm đó ta tại trở về trên đường gặp hắn, mà hắn thay hình đổi dạng, dùng tên giả Triệu tiểu tứ, giả mạo ta tức điện đệ tử. Lúc ấy vẫn là ta tự mình đem hắn mang đến Nam Châu." Vương Mạn Mạn mặt trầm như nước, dẫn tới cực điểm. Tổng điện chủ khẽ miệng một xúc, tuổi đã cao người, thêm chút tâm a. Dứt lời liền mang theo váy lục nữ tử hai người, cũng không quay đầu lại tiến vào hộ điện kết giới. "Đáng chết tiểu xuất sinh, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Vương Mạn Mạn oán hận gầm nhẹ một câu, cũng trở về quảng trường, mang lên Tể Thiên Khiếu thi thể, rời đi Chu Tước Thần Điện. Tại tổng điện chủ cùng Vương lão tổ trước mặt, hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay chạy. "Quả nhiên dữ dội a." Theo các đại cự đầu rời đi, nơi này trong nháy mắt liền lâm vào nhiệt nghị. Nhất là những đệ tử kia, nội tâm rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Chương 1333, trong rừng trúc lão tổ, Thiên Nhân Đan, 1, chương 1333, trong rừng trúc lão tổ, Thiên Nhân Đan, 1, một chỗ trong núi. Cựu đầu quỷ sư ghé vào tiểu ma đầu trên vai, khó hiểu nói, "Lão đại, chúng ta còn giấu ở cái này làm gì?" "Bọn người?" Tiểu ma đầu cười hắc hắc. "Chờ cái gì người?" Cựu đầu quỷ sư hồ nghi, chẳng lẽ là chờ Lý Vân Hổ? Có thể Lý Vân Hổ trước đó thái độ đã rất rõ ràng, sẽ không theo chúng ta đi. "Yên tâm đi, Lý Vân Hổ sớm muộn sẽ cùng tiểu gia đi." Về phần hiện tại tiểu gia các loại người, tiểu ma đầu khỏe miệng bật lên, là Vương Mạn Mạn. ngươi muốn đối Vương Mạn Mạn ra tay. Cựu đầu quỷ sư mừng rỡ, cái này lão nương môn, bản vương cũng đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, giết chết nàng, xiên chết nàng, đè xuống đất 100 lần. Có thể hay không đừng bạo lực như vậy? Tiểu ma đầu tức giận trừng mắt nó, bình thường đã nói với ngươi như thế nào? Ta muốn lấy đức phục người.
Đúng đúng đúng,
lấy đức phục người. Cựu đầu quỷ sư liên tục gật đầu, thận trọng hỏi, kia Trương Đức Thắng, Trương Trường Hành, Lữ Nhất của đâu? Bọn hắn sống hay chết, cùng tiểu gia có quan hệ? Tiểu ma đầu trợn trắng mắt, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đạt được tiểu gia thiện tâm. Tới, một đầu hỏa hồng sắc đại điểu, như thiểm điện phá không mà đến. Vương Mạn Mạn liền đứng tại đại điểu trên lưng. Tiểu ma đầu mắt sáng lên, mang theo cựu đầu quỷ sư, lặng lẽ theo đuôi đi lên. Một đường hướng nam, ban đêm, tiểu ma đầu tiến vào một mảnh hoang mạc. Nơi này lệch lẻo lánh xa thành phố nhưỡng, người ở hi lưu đến. Yêu thú số lượng cũng có không ít, nhưng không phải rất mạnh. Theo không ngừng xâm nhập hoang mạc, thẳng đến rạng sáng thời gian, một mảnh xanh ngắt sơn hà đại địa xuất hiện ở phía trước. Kỳ phong trùng điệp, sinh cơ rạt rào. Từ xa nhìn lại, giống như đại mạc bên trong một lá ốc đảo. Hoa điểu dừng ở ốc đảo trước. Vương Mạn Mạn lấy ra một cái thân phận lệnh bài, nhẹ nhàng vung lên. Lệnh bài phá không mà đi. Nguyên bản trống rỗng hư không, hiện ra một cái kết giới. Lệnh bài hòa vào kết giới, một cái quang môn mở ra. Vương Mạn Mạn nhảy xuống, đem hỏa điểu thu nhập linh thú khiến, ôm tể thiên khiếu thi thể, tiến vào kết giới. Nơi này hẳn là tước điện vị trí. Tiểu ma đầu lẩm bẩm một câu, mở ra ẩn thân thuật, như thiểm điện lướt vào kết giới. Mới vừa đi vào, quang môn liền chậm rãi khép lại. Nhưng Vương Mạn Mạn cũng không có phát giác sau lưng tiểu ma đầu cùng cựu đầu quỷ sư. Tiểu gia có chút buồn bực, vì cái gì mặc kệ là Thanh Long thần điện, vẫn là Chu Tước thần điện, đều muốn đem Long điện cùng Tước điện tách ra. Tiểu ma đầu mặt mũi tràn đầy hoang mang. Cựu đầu quỷ sư méo miệng, ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm a. Rất có đạo lý. Tiểu ma đầu cười hắc hắc. Những cái kia không có chuyện làm người, luôn yêu thích tìm một chút chuyện làm, không phải nhàm chán. Minh nguyệt treo trên cao, mông lung ánh trăng chiếu vào lặng ngắt như tờ trong núi, bằng thêm mấy phần tĩnh mịch chi khí. Ốc đảo lớn, cũng vượt quá tưởng tượng. Cơ hồ có thể dùng mênh mông vô bờ để hình dung. Mặc dù không thấy được người nào, nhưng tại sơn gian từng cái địa phương, có thể cảm ứng được vô số khí tức cường đại. Tu vi thấp nhất đều là thần biến cảnh. Bám theo một đoạn, tiểu ma đầu đi vào một tòa trước đại điện. Vương Mạn Mạn gõ mở cửa phòng, một cái phu nhân đi tới. Nhìn xem Vương Mạn Mạn ôm thi thể, phu nhân sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệch, chuyện gì xảy ra, hắn vì sao lại chết? Bị Tô Phàm giết. Kia Triệu Nhĩ Nưu chính là Tô Phàm. Vương Mạn Mạn thở dài. Kia Tô Phàm đâu? Người có giết hắn sao? Không có, hắn ép buộc Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi, lúc đầu ta muốn giết hắn, nhưng bị tổng điện chủ ngăn cản, thả đi hắn. Đáng chết, ta muốn đi giết hắn. Phu nhân trong mắt lộ ra kinh khủng sát ý, đừng làm chuyện điên rồ. Kia Tô Phàm đã đột phá tới quy nhất cảnh, đừng nói ngươi, liền tiên nhân cảnh lão cổ đồng, hắn bây giờ đều có lực đánh một trận. Trước an táng Tề Thiên thiếu a, giết Tô Phàm sự tình, chúng ta sẽ an bài. Vương Mạn Mạn dứt lời, liền quay người rời đi. Tiểu ma đầu mắt nhìn phu nhân, tiếp tục theo đuôi Vương Mạn Mạn. Một lát sau, một mảnh nơi yên tĩnh, một tòa hai tầng cao tòa lầu gỗ nho nhỏ, yên tĩnh tọa lạc tại trong rừng trúc. Vương Mạn Mạn đứng tại lầu gỗ trước, không người nói, lão tổ, ta trở về. Tiểu ma đầu nhìn chằm chằm kia lầu gỗ. Chương 1333, trong rừng trúc lão tổ, Thiên Nhân Đan 2, chương 1333, trong rừng trúc lão tổ, Thiên Nhân Đan 2, hiển nhiên lầu gỗ bị kia mới thật sự là lão tổ. Mà Vương Mạn Mạn chính là nghe lệnh của người này. Như thế nào? Trong một lâu truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn. Vương Mạn Mạn đem Chu Tức Thần Điện chuyện phát sinh, rõ ràng rành mạch giảng thuật một lần. Lại là cái này Tô Phàm. Trong một lâu người giận tím mặt, mặc kệ ngươi dùng cái gì một cái giá lớn, đều muốn cho bản tổ tìm tới hắn, một câu, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Còn có Lý Vân Hổ, thủy chung là thai hoàng ẩm, tìm một cơ hội diệt trừ a. Là. Vương Mạn Mạn gật đầu, quay người rời đi. Trong một lâu người, từ đầu đến cuối đều không có lộ diện. Cái này khiến tiểu ma đầu rất thất vọng. Bởi vì hắn bám theo một đoạn mà đến, vì chính là cha ra Vương Mạn Mạn người sau lưng. Lại vì cái gì muốn ra sức bảo vệ Tề Thiên Thiếu? Còn có Lý Phong Hải vợ chồng chết, có phải hay không còn ẩn giấu đi cái gì khác bí mật không muốn người biết? Mà bây giờ không thu hoạch được gì. Trầm ngâm một chút, tiểu ma đầu quay người lặng yên rời đi, cẩn thận cảm ứng đến trong núi khí tức. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc. Thế là, hắn mang theo cựu đầu quỷ sư, tìm tới một cái sơn cốc. Sơn cốc lý, giống nhau có một tòa lầu gỗ. Tiểu ma đầu quan sát một lát, nên ngang đi lên, nhẹ nhàng đẩy ra lầu gỗ đại môn. Ai vậy? Một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, nhưng không ai trả lời. Một vị lao thái từ giữa phòng đi tới, mắt nhìn mở ra cửa, lại quét mắt không có một hai đại sảnh, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Náo quỷ, đợi nàng thả ra linh thức, cũng không tìm tới người. Tư Mãn mãi mãi, mấy năm không thấy, có muốn hay không tiểu ra nhà? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này Tư Mã Anh biến sắc, vội vàng khép lại đại môn, quay đầu quét mắt đại sảnh, ngươi chừng nào thì tới? Tiểu ma đầu theo ẩn thân bên trong đi tới, đừng ngạc nhiên như vậy được hay không? Ta có thể bất đại kinh tiểu quái. Đây chính là tức điện. Ngươi lại dám chạy tới nơi này? Biết ma đầu kia gan lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy gan to bằng trời. Phải biết, nơi này không chỉ có cường đại tức điện đệ tử, càng có nàng dạng này ẩn thế lao cổ đồng, thậm chí có lao tổ tòa chấn. Bình tĩnh bình tĩnh. Tiểu ma đầu khoát tay. Bình tĩnh không được. Tư Mã Anh lắc đầu, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, nếu như bị người phát hiện, sẽ hại chết ta. Yên tâm đi, bọn hắn không phát hiện được, thứ 8 cùng thứ 9 đạt được không có.
Không có.
Ngươi có thể hay không cho thêm chút sức?
Tiểu ma đầu im lặng.
Ngươi cho rằng ta không muốn ra sức?
Ta cũng nghĩ mau chóng đạt được thứ 8 cùng thứ 9, dạng này khả năng tu luyện thứ 10.
Có thể việc này, không đội bằng được.
Tư Mã Anh lật ra đại bạch nhãn.
Tiểu ma đầu hỏi, vậy thì có cái gì tốc thành phương pháp xử lý không có?
Tốc thành phương pháp xử lý? Tư Mã Anh suy nghĩ một chút, trong mắt sáng lên, thật là có, cái kia chính là đột phá tu vi, chỉ cần ta có thể đột phá tới thần tiên tiểu thành, liền có thể thuận lý thành chương đạt được thứ 8 cùng thứ 9.
Vậy ngươi bao lâu có thể đột phá?
Tiểu ma đầu hiếu kỳ.
Không biết rõ.
Tư Mã Anh lắc đầu.
Tiểu ma đầu mặt đen lên, ngươi tại điều này cùng ta đùa giỡn đâu, chính mình lúc nào thời điểm có thể đột phá cũng không biết.
Thật không biết.
Thiên nhân cảnh tu luyện là cô đọng hư thần ô.
Cô đọng hư thần ô tương đối khó, đừng nói đột phá tới thần tiên tiểu thành, nói không chừng ta cả đời này đều sẽ kẹt chết tại thiên nhân sơ thành.
Tư Mã Anh thở dài.
Hư thần ô.
Tiểu ma đầu gãi đầu.
Chỉ nghe nói qua thần cách, cái này cái gì hư thần ô vẫn là lần đầu nghe được.
Hư thần ô chính là thần cách tiền thân.
Ngưng tụ ra hư thần ô sau, liền có thể nên đón trong truyền thuyết thần kiếp, độ kiếp thất bại hồn phi phách tán, độ kiếp thành công liền có thể thành thần.
Tư Mã Anh giải thích.
Tiểu ma đầu bừng tỉnh hiểu ra.
Lão đại, Tư Mã Lao Thái không có nói đùa.
Hư thần ô thứ này không là bình thường khó, bản vương đột phá tới thiên nhân cảnh sau, đã tu luyện 5-600 năm, nhưng đến hiện tại, liền một chút tiến bộ đều không có.
Cựu đầu quỷ sư lắc đầu thở dài.
Tư Mã Anh nói theo, nhưng có một loại đan dược có thể để người ta cấp tốc đột phá, đan này tên là thiên nhân đan cùng động thiên đan cùng thần biến đan tính chất như thế.
Chương 1334, Lan.
Chương 1334, Lan.
Tiểu ma đầu thúc giục, vậy ngươi cũng nhanh chút đi tìm thiên nhân đan a.
Tiểu tổ tông của ta a, ngươi cho rằng cái này thiên nhân đan là thần biến đan sao?
Đừng nói thiên nhân đan, liền xem như quy nhất cảnh đột phá tu vi quy nhất đan tứ đại thần điện cộng lại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tư Mã Anh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ.
Tiểu ma đầu hồ nghi, là bởi vì dược liệu thiếu, còn là bởi vì luyện chế không ra?
Không phải dược liệu thiếu, là căn bản tìm không thấy dược liệu.
Thế mà luyện chế thiên nhân đan dược liệu đều là thế gian cực kỳ hiếm thấy thần cấp linh thụy.
Lão thân còn nghĩ cho ngươi đi hỗ trợ tìm một cái thiên nhân đan đâu.
Ta.
Tiểu ma đầu khỏe miệng một xúc.
Đừng nói giỡn.
Liền ngươi vị này ẩn thế lao cổ đồng đều không tìm được, tiểu gia làm sao có thể tìm được?
Tư Mã Anh cười tủm tỉm nói, ta cảm giác ngươi có thể làm.
Đừng cảm giác.
Vĩnh viễn không được.
Tiểu ma đầu đội vàng quát tay.
Thiên nhân đan chân quý như vậy, coi như có thể tìm tới, cũng khẳng định là giữ lại về sau chính mình dùng.
Kia không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội.
Tư Mã Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên lại dường như nghĩ đến cái gì, nếu không, ta cầm thứ 10 đi cùng bọn hắn đổi.
Chỉ cần nàng nộp lên thứ 10, tổng điện chủ cùng những lao tổ kia khẳng định sẽ đem thứ 8 cùng thứ 9 truyền cho nàng.
Đừng.
Thứ 10 thật là ta nhóm đòn sát thủ.
Nếu như cho bọn hắn, về sau cùng bọn hắn đối chiến thời điểm, vậy chúng ta còn có cái gì ưu thế?
Phàm là có một chút xíu cơ hội cùng hy vọng, tiểu ma đầu cũng sẽ không làm như vậy, không nói trước việc này, Lý Phong Hải vợ chồng nguyên nhân cái chết ngươi biết không?
Tư Mã Anh gật đầu, biết, bọn hắn đều là chết bởi Táng Thần Hải.
Xem ra ngươi không biết rõ.
Tiểu ma đầu lắc đầu.
Có ý tứ gì?
Tư Mã Anh hồ nghi.
Tiểu ma đầu đem tiến vào Nam Châu sau gặp phải sự tình, từ đầu tới đuôi nói khắp.
Tư Mã Anh bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy giận mình, Triệu Nhị Nưu chính là ngươi.
Vương Mạn Mạn trước đó không lâu mới trở về, cho nên đối với Chu Tức Thần Điện chuyện phát sinh, nàng còn hoàn toàn không biết gì cả.
Tiểu ma đầu nhai răng, đúng a, kinh hỉ hay không, bất ngờ không?
Liên Tề Thiên Khiếu đều bị ngươi giết, ngươi thật đúng là sẽ giày vò.
Tư Mã Anh lắc đầu cười khổ, trầm ngâm một lát, cho nên ngươi hoài nghi là trong rừng trúc vị lao tổ kia ở sau lưng bày kế đây hết thảy.
Đối.
Tiểu ma đầu gật đầu, việc này còn phải ngươi hỗ trợ đi thăm dò hạ.
Ta cùng vị lao tổ kia quan hệ không ra sao, chỉ sợ giúp không được gì.
Vậy thì âm thầm điều tra, ngươi bây giờ không phải cũng nắm giữ lấy ẩn thân thuật?
Hơn nữa ngươi ngay tại tức điện, muốn tra việc này còn không vô cùng đơn giản, dễ dàng.
Được thôi.
Nói thật,
loại sự tình này Tư Mã Anh căn bản không muốn tham dự,
nhưng không có cách nào, bởi vì huyết tệ ước thúc, đối tiểu ma đầu lời nói nàng không dám không nghe.
Tiểu ma đầu trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, cười lấy lòng, mãi mãi đừng gọi ta mãi mãi,
ta không xứng.
Tư Mã Anh vội vàng cắt ngang tiểu ma đầu lời nói.
Liên nụ cười này, giọng điệu này, vừa nhìn liền biết không có chuyện tốt,
còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa.
Tiểu ma đầu mặt đen lên.
Tư Mã Anh bất lực thở dài, nói đi, ngươi muốn cái gì?
Mãi mãi thật thông minh.
Tiểu ma đầu cười lấy lòng, tiểu gia hiện tại cũng đã đột phá tới quy nhất cảnh, chính là cần quy nhất đan thời điểm, ngươi nhìn có hay không có thể không thể.
Tư Mã Anh trực tiếp tự tuyệt.
Tiểu ma đầu gân xanh nổi lên, thật tốt nói chuyện với ngươi ngươi không nghe đúng không, không phải bức tiểu gia cho ngươi hạ mệnh lệnh.
Ngươi hạ mệnh lệnh cũng không triệt.
Ta căn bản tìm không thấy quy nhất đan.
Vừa mới ta không liền nói qua, coi như tứ đại thần điện cộng lại, quy nhất đan cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tư Mã Anh bất đắc dĩ.
Tiểu ma đầu nói, có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng chính là có à, chỉ cần có, vậy chúng ta có phải hay không liền có thể đi đoạt tới.
Vậy ngươi đi đoạt à, chính là trong rừng trúc vị lao tổ kia, chúng ta Chu Tức Thần Điện duy nhất một cái quy nhất đan, ngay tại trong tay hắn.
Ngươi đây không phải nhường tiểu gia đi chịu chết.
Tiểu ma đầu mặt lạnh lấy.
Ngươi cũng biết là chịu chết ta.
Tư Mã Anh vô lực trợn trắng mắt.
Tiểu ma đầu hỏi, công tôn lao đầu có quý nhất đan sao? Tư Mã Anh trong mắt sáng lên, liên tục gật đầu, "Ngươi khoan hãy nói, trên người hắn thật có khả năng cất giấu quy nhất đan, dù sao từng tại Huyền Võ Thần Điện, hắn danh xưng là thứ nhất luyện đan sư." "Công tôn trị, ngươi đừng trách lão thần a. Lão thân là thực sự không có cách nào, mới lấy ngươi làm bia đỡ đạn. Thứ nhất luyện đan sư a, thật là uy phong." Tiểu Ma Đầu liễu lưỡi. Tư Mã Anh cười hỏi, "Vậy ngươi hai, chuẩn bị khi nào thì đi?" Cựu đầu quỷ sư vẻ mặt cổ quái, "Tư Mã Lao Thái, ngươi thật giống như rất không chào đón lão đại ta." Tư Mã Anh trừng mắt nhìn nó, "Ngươi đây không phải nói nhảm, ai sẽ chào đón ma đầu kia?" Tiểu Ma Đầu đứng dậy trong phòng tham quan lên, "Tiểu gia người này à, tính tình có chút bướng bỉnh, ngươi không chào đón tiểu gia, kia tiểu gia còn càng muốn nghỉ lại cái này không đi." Chào đón, tương đối chào đón. Nhìn thấy ngươi xuất hiện, liền cùng nhìn thấy thân nhân. Tư Mã Anh theo sau, gật đầu cười lấy lòng. Thật, thiên địa lương tâm, tuyệt đối thật. Đã như thế chào đón tiểu gia, kia tiểu gia liền cố mà làm lưu lại cùng ngươi một đoạn thời gian a. Tư Mã Anh khóc không ra nước mắt. Nhìn em ngươi khẩn trương, tiểu gia là nói bừa. Đợi ngày mai rạng sáng, tiểu gia liền đi. Dù sao ngươi là tiểu gia xếp vào tại tước điện một cái trọng yếu quân cờ, khẳng định không thể để cho ngươi xảy ra bất chắc. Tiểu Ma Đầu cười ha ha. Quân cờ. Tư Mã Anh sững sờ. Nói sai. Không phải quân cờ, là nãi nãi. Tiểu Ma Đầu nhai răng. Tư Mã Anh cười khổ, mặc kệ là quân cờ cũng tốt, vẫn là nãi nãi cũng được, hiện tại liền đi đi thôi. Đi không được. Vì cái gì? Ẩn thân thuật đã đến giờ. Không có việc gì, ngươi thay hình đổi dạng, giả mạo tước điện đệ tử, cửu đầu quỷ sư, ngươi giấu đi, lão thân đưa hai người ra ngoài. Nhìn xem Tư Mã Anh kia khỉ gấp dạng, Tiểu Ma Đầu cười mồm, vẻ mặt khó chịu. Tiểu gia thiện lương như vậy, đáng yêu như thế, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng tại cái này Tư Mã Lao Thái trước mặt, thế nào cứ như vậy không được chào đón đâu. Không nghĩ ra a. Mà Tư Mã Anh ý nghĩ cũng rất đơn giản. Liên Ma Đầu kia tính cách, nếu như không tranh thủ thời gian đưa ra ngoài, nói không chừng ngay tại tước điện dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn. Gần nửa canh giờ trôi qua, bên ngoài kết giới, dưới bóng đêm, mãi mãi, ta thật đi. Tiểu Ma Đầu cẩn thận mỗi bước đi. Đi thôi đi thôi. Tư Mã Anh vẫy tay, liền cùng đưa Ôn Thần như thế. Ngươi sẽ nghĩ ta đi. Biết. Suy nghĩ nhiều. Rất muốn là suy nghĩ nhiều. Lan. Tư Mã Anh gầm nhẹ một tiếng, quay người như thiểm điện biến mất tại ốc đảo. Thật sự là phiền chết. Cái này tiểu lão quá, vẫn rất chơi vui. Tiểu Ma Đầu cười hắc hắc, mang theo cựu đầu quỷ sư, dạo bước tại trong hoang mạc. Giờ này phút này, bản vương muốn ngâm một câu thơ. Mặt Trăng a, ngươi thật tròn. Tinh Tinh a, ngươi đẹp quá. Đại Mạc a, ngươi thật nhiều cát. Cựu đầu quỷ sư a, ngươi rất đẹp. Cựu đầu quỷ sư chú lên. Quỷ kêu ngươi nhị đại gia. Tiểu Ma Đầu một cước đá tới. Không học thức cũng đừng khoe khoang. Mấu chốt nhất, ngươi hắn ngắm 9 cái đầu, 9 cái mặt quỷ, dáng dấp tựa như dị dạng nhì, chỗ nào cũng xoáy rình dáng. Lão đại, kỳ thật bản vương là muốn nói, ngươi rất đẹp. Cựu đầu quỷ sư cười lấy lòng, vậy chúng ta kế tiếp đi cái nào? Kế tiếp Tiểu Ma Đầu con ngươi đảo một vòng, cười gian, đi trước Lội Phượng Dương Thành. Chương 1335, chính là có loại chương 1335, chính là có loại Phượng Dương Thành. A, cái này không phải liền là lúc trước bắt đi Trương Bất Thông cái kia tiểu khất cái sao? Hắn còn dám trắng trợn chạy tới chúng ta Phượng Dương Thành, không sợ vương gia cùng Tiên Hạt Lâu tìm hắn để gây sự. Thứ hai buổi sáng, làm Tiểu Ma Đầu tiến vào Phượng Dương Thành, lập tức dẫn tới một mảng lớn ánh mắt. Chớ nói lung tung, bắt đi Trương Bất Thông, hành hung Vương Huy chính là kia hai cái nữ bạo lòng, cùng tiểu gia không có chút quan hệ nào. Tiểu gia cũng là người bị hại. Tiểu Ma Đầu thở phì phò quát, một cái tiểu khất cái cũng tự xưng ra. Bao lớn ra, ta còn là ngươi nhị đại gia đâu. Đại gia im lặng. Chu Tước Thần Điện chuyện phát sinh, còn chưa kịp truyền đến Phượng Dương Thành, cho nên bọn hắn không biết rõ. Trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên, chính là hung danh truyền xa Tô Ma Vương. Nhị đại gia tốt, thân yêu nhị đại gia, có thể thưởng phần cơm ăn, thưởng chút rượu uống sao? Tiểu Ma Đầu tiến đến một cái đại hán trước mặt, xoa xoa tay, nhai răng toét miệng cười. Đại hán khỏe miệng một xúc. Gia mặt này, mẹ nó tốt dạy. Nhị đại gia, ngươi có từng thấy so ta còn đáng thương hại từ sao? Áo không đủ che thân, bụng ăn không no. Nhìn ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân, đều chỉ còn lại da bọc xương. Tiểu Ma Đầu ủy khuất ba ba. Được. Đại hán móc ra một cái linh thạch, ném cho Tiểu Ma Đầu. Không đủ. Tiểu Ma Đầu lắc đầu. Đại hán lại ném đi một cái linh thạch. Tiểu Ma Đầu tội nghiệp nhìn qua đại hán, còn chưa đủ. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Đại hán gân xanh nổi lên, đưa tay chính là một cái đại chùy ba tử hướng Tiểu Ma Đầu rút đi. Ta ơn nhị đại gia ban thưởng linh thạch. Tiểu Ma Đầu cười hắc hắc, co cẳng liền chạy, nhanh như chớp liền không có bóng dáng. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy a. Đại hán hừ khẩu khí. Đợi chút nữa. Không đúng. Cái này tiểu khất cái tốc độ, thế nào nhanh như vậy? Đại hán gãi cái óc. Tình huống như thế nào? Tiên Hạt Lâu. Ngay tại Tiểu Ma Đầu chuẩn bị tiến vào quán rượu thời điểm, hai cái hộ vệ áo đen hung thần ác sát mà đến, đem nó ngăn lại. Thế nào rồi? Tiểu Ma Đầu ngẩng đầu nhìn hai người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Gia chủ cho mời. Nhà ai gia chủ? Vương gia. Vương Huy nhà. Đối. Không rảnh. Hai cái hộ vệ nhìn nhau, trực tiếp tiến lên một tả một hữu mang lấy Tiểu Ma Đầu, hướng Vương gia đi đến. Cứu mạng a. Vị kia hảo tâm đại ca đại tỷ, đại thúc đại thẩm, đại gia đại đường, mau cứu hải tử đáng thương a. Tiểu Ma Đầu gào thét. Nhưng mà đối với cái này, tất cả mọi người là ôm thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Dù sao Vương gia là Phượng Dương Thành một lớn bá chủ, ai dám cùng bọn hắn đối nghịch. Vương gia. Một tòa đại điện bên trong, Một người trung niên nam nhân ngồi ngay ngắn chủ tọa phía trên. Vương gia gia chủ, Vương Tứ Hải. Bên cạnh còn có hai cái thanh niên, không phải người khác, chính là Vương Huy cùng Trương Bất Thông. Gia chủ, người mang đến. Hai tên hộ vệ mang lấy tiểu ma đầu tiến vào đại điện, trực tiếp cho ném tới Vương Tứ Hải trước mặt. Làm cái gì làm cái gì? Dưới ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt mỹ nam tử, bước lương làm kỹ nữ, có còn vương pháp hay không? Tiểu ma đầu một bên hoạt động tê dại cánh tay, một bên kêu to. Vương Huy cười lạnh, tiểu khất cái, ngươi chẳng lẽ không biết tại cái này Phượng Dương Thành, ta vương gia chính là vương pháp. A, ngươi không phải liền là ban đầu ở Tiên Hạc lâu, bị Khả Nhi tỷ một cước đá nát trứng chim vị kia vương gia đại thiếu sao? Vương đại thiếu, ngươi đổ chơi kia xong chưa? Tiểu ma đầu nắm lấy Vương Huy đũ quần. Vương Huy lập tức không khỏi thẹn quá hóa giận. Nha. Tiểu ma đầu lại hú lên quá dị, nhìn xem bên cạnh Trương Bất Thông, vị này không phải liền là bị Khả Nhi tỷ cắt ngang hai chân thiếu lâu chủ sao? Ngươi tên là gì? Đúng đúng đúng, Trương Bất Thông, vừa nhìn liền biết không phải một người thông minh. Hai người tức sủi bọt mép, quắc, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Hai cái hộ vệ lập tức hướng tiểu ma đầu phóng đi. Tiểu ma đầu cười ha ha, ánh mắt liếc nhìn chủ tọa bên trên Vương Tứ Hải, Vương gia gia chủ, mặc kệ quản bọn họ. Đây là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, ta quản cái gì? Vương Tứ Hải nâng chung trà lên, cười ha ha nói. Cũng đúng. Người tuổi trẻ sự tình, liền để người trẻ tuổi chính mình đến giải quyết. Cái quan điểm này, tiểu gia vô cùng đồng ý. Tiểu ma đầu vui tươi hớn hở cười một tiếng. Không đợi hai người hộ vệ kia tới gần, liền một bàn tay hô đi. Một tiếng rú thảm, hai người tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, khuôn mặt máu thịt bé bét, vặn bèo biến hình. Vương Tứ Hải sững sờ, ngẩng đầu kinh ngạc đánh giá tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu đặt mông ngồi trên ghế, lấy ra hồ lô rượu, ngửa đầu ngủ cục uống ngược một ngụm. Cái kia không thông minh tiểu tử, tiểu gia tìm chính là ngươi. Trương Bất Thông con ngươi co rụt lại, tìm ta làm gì? Tình huống như thế nào? Thế mà một bàn tay đập bay hai người hộ vệ kia. Phải biết, hai cái hộ vệ đều có linh đài cảnh tu vi, cái này tiểu khất cái, nhìn qua chính là một cái không có chút nào tu vi người. Nói nhảm, ngoại trừ ngươi Tiên Hạc lâu hầm rượu, còn có cái gì khả năng hấp dẫn tiểu gia? Tiểu ma đầu trợn trắng mắt, Trương Bất Thông vẻ mặt ngơ. Thế mà đánh lấy hầm rượu chủ ý. Vương Tứ Hải đặt chén trà xuống, cười nói, tiểu khất cái, biết nơi này là địa phương nào? Biết, vương gia đi. Tiểu ma đầu gật đầu. Vương Tứ Hải vừa cười hỏi, vậy ngươi biết ta vương gia tại Phượng Dương thành địa vị sao? Biết, danh môn vọng tộc đi. Tiểu ma đầu từ đầu đến cuối một bộ vui vẻ dáng vẻ. Vương Tứ Hải cười tủm tỉm nói, biết ta vương gia là Phượng Dương thành danh môn vọng tộc, ngươi còn dám tại vương gia làm càn. Danh môn vọng tộc rất đáng ngờ. Tiểu ma đầu cũng cười tủm tỉm hỏi lại. Tốt, ngươi rất có loại. Vương Tứ Hải gật đầu. Tiểu ma đầu nhếch răng, ngươi đây có thể tính nói đúng, tiểu gia cái gì cũng không có, chính là có loại. Vậy ngươi có biết, cuồng vọng là sẽ trả giá thật lớn. Không biết rõ, tiểu gia luôn luôn đều như thế cuồng, giống như cũng không người có thể khiến cho tiểu gia bỏ ra cái giá gì. Cái kia lập tức ngươi liền sẽ biết. Vương Bốn Hải nhãn bên trong hàn quang lóe lên. Một cỗ cường đại uy áp, giống như thủy triều hướng tiểu ma đầu dũng manh lao tới. Động tiên đại thành tu vi, đến tột cùng sẽ bỏ ra cái giá gì đâu? Tốt chờ mong nha. Tiểu ma đầu dựa vào ghế, thảnh thơi uống rượu. Tình huống như thế nào? Uy nghiêm của ta lại không có cầm cố lại hắn. Vương Tứ Hải ngạc nhiên nghi ngờ. Nhanh lên a. Tiểu gia đều không thể chờ đợi. Tiểu ma đầu toét miệng, lộ ra một ngụm trắng non răng. Vương Tứ Hải bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt sát cơ phun trào. Gia chủ. Lúc này, quản gia vội vã chạy vào đại điện, xem xét ngồi ở bên cạnh tiểu ma đầu, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, sau đó vội vàng chạy đến Vương Tứ Hải bên cạnh, tại bên tai nói thầm vài câu. Cái gì? Vương Tứ Hải ánh mắt run lên, khó có thể tin nhìn xem tiểu ma đầu. Quản gia nuốt nước bọt, run rẩy nói, thiên chân văn sát, tin tức này là mới từ Chu Tức Thần Điện truyền đến. Vương Tứ Hải thân thể kịch liệt nhoáng một cái, hai mắt tối sầm, kém chút một đầu mới ngã xuống. Phụ thân, ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian làm thịt hắn a. Vương Huy không hiểu. Vương Tứ Hải lắc lắc đầu, một bàn tay hung hăng quất vào Vương Huy trên mặt. Phụ thân, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi hẳn là đi đánh hắn. Vương Huy choáng váng. Đánh chính là ngươi. Vương Tứ Hải tức sủi bọt mép, mấy cái đại chùy ba tử liên tục rút đi. Vương Huy khuôn mặt trực tiếp sưng phồng lên. Lần này không chỉ có là Vương Huy bản nhân, liền bên cạnh Trương Bất Thông, phía ngoài hộ vệ cũng động. Gia chủ đây là thế nào rồi? Thế nào đống nhiên đối với mình con ruột hạ nặng tay như thế? Tiểu ma đầu liếc nhìn quản gia kia, ý vị thâm trường cười một tiếng, tiếp tục uống ít rượu. Vương Tứ Hải trừng mắt Vương Huy, nhanh quỳ xuống, cho vị đại nhân này dập đầu xin lỗi. Phụ thân, ngươi đang nói cái gì? Để cho ta cho một cái tên ăn mày quỳ xuống nói xin lỗi. Vương Huy vẻ mặt khó có thể tin. Đối. Vương Tứ Hải gật đầu, lại trừng mắt Trương Bất Thông, còn có ngươi, cũng quỳ xuống. Trương Bất Thông chỉ mình cái mũi, vô cùng ngạc nhiên. Chương 1336, tổng điện chủ tặng hộp sắt. Chương 1336, tổng điện chủ tặng hộp sắt hai vị thiếu gia, tranh thủ thời gian quỳ xuống a. Quản gia không dằn nổi thúc giục. Hai người nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu ma đầu lắc đầu, không cần quỳ, tiểu gia không xứng. Phối phối phối. Ngài phối. Vương Tứ Hải liên tục cười lấy lòng, trừng mắt Vương Huy, quắc, nghịch tử, ngươi còn không quỳ. Có tin ta hay không trực tiếp cắt ngang chân chó của ngươi. Nhìn xem sinh khí phụ thần, Vương Huy cũng rốt cục ý thức được không ổn, đội vàng quỳ trên mặt đất. Còn có ngươi, tranh thủ thời gian. Tại Vương Tứ Hải kia ánh mắt hung ác, Trương Bất Thông cũng bất đắc dĩ quỳ trên mặt đất. Vật không thành khí, lão tử sớm muộn sẽ bị các ngươi hại chết. Vương Tứ Hải gầm thét một câu, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt cười nói, hai người bọn họ không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng, chớ cùng bọn hắn chấp nhận. Tiểu ma đầu giống như cười mà không phải cười. Vương Tứ Hải mồ hôi đầm địa. Hai người bọn họ dù sao tuổi trẻ, không hiểu chuyện cũng có thể lý giải. Có thể ngươi đây, nếu như nhớ không lầm, vừa mới ngươi thật giống như nói qua, muốn để tiểu gia trả giá đắt. Tiểu ma đầu trêu tức cười một tiếng. Vương Tứ Hải biến sắc, cũng đội vàng quỳ trên mặt đất, sai sai, tiểu nhân nhận lỗi, tiểu nhân xin lỗi. Thường thế nào lễ? Xin lỗi thế nào? Tiểu ma đầu mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Ngài coi trọng cái gì, trực tiếp lấy đi chính là. Kia tiểu gia muốn nói, coi trọng ngươi đầu người đâu? Đại nhân tha mạng. Vương Tứ Hải sắc mặt đại biến, càng không ngừng đập lấy đầu. Vang ầm ầm. Không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua một câu, mời thần dễ dàng tiện thần khó. Đã vương gia lợi hại như vậy, vậy ta ngay tại vương gia thật tốt đi dạo a. Tiểu ma đầu đứng dậy mang theo hồ lô rượu, chợt ung dung nên ngang rời đi. Hai ngươi còn xử tại cái này làm gì? Tranh thủ thời gian cùng ta cùng đi truy vị đại nhân kia. Hôm nay nếu là không cách nào đạt được sự tha thứ của hắn, kia bất luận là vương gia, vẫn là tiên hạt lâu, đều đem đứng trước tai họa ngập đầu. Nói xong Vương Tứ Hải nhìn về phía quản gia, ngươi cũng mau để cho người chuẩn bị một bàn phong phú thịt rượu, nhớ kỹ nhất định phải phong phú, đặc biệt là rượu, muốn tốt nhất. Quản gia gật đầu, đội vã rời đi. Còn không đi? Vương Tứ Hải trừng mắt nhìn Vương Huy hai người, hướng tiểu ma đầu đuổi theo. Hai người nhìn nhau, mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, đứng dậy đi theo. Vương gia sát thực rất lớn, vàng son lộng lẫy đại điện, giang khắp nơi, tựa như chi chít khắp nơi. Cầu nhỏ nước chảy, vườn hoa giả sơn, thậm chí tại phủ đệ đằng sau còn có một mảnh túc đạt hơn 10 dặm phía sau núi. Vương Tứ Hải mang theo Vương Huy cùng Trương Bất Thông, toàn hành trình cùng đi. Đại nhân, đi mệnh không có, tiểu nhân cho ngươi đấm bóp chân. Đại nhân, khát nước à, mời uống trà đại nhân. Ta Vương gia có không ít mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu cô nương, nếu là đại nhân không chê, ta đi đem các nàng gọi tới, bồi ngài tâm sự, uống chút rượu giữa trưa. Một cái xa hoa trong đại sảnh rộng rãi. Tiểu ma đầu ngồi ở chủ vị bên trên, Vương gia chủ, tiểu gia ngồi ngươi chủ tọa, ngươi sẽ không tức giận à? Không có. Vương Tứ Hải liền vội vàng lắc đầu, nhấc tay dùng sức vỗ. Mười cái tuổi trẻ nữ tử từ bên ngoài tràn vào, mặc hơi mở xa mỏng váy dài, kia biển chuyển dáng người tại dưới váy dài như ẩn như hiện, để cho người ta miên man bất định. Tiểu ma đầu trong lòng nóng lên, cưỡng ép đè xuống sắp phun ra máu mũi. Vương gia chủ, ngươi có ý tứ gì? Không có ý tứ gì khác, chính là để các nàng đến chợ trợ hứng. Vương Tứ Hải cười lấy lòng. Hồ nháo. Tiểu gia là loại người này, mau để cho các nàng xuống dưới. Tiểu ma đầu mặt đen lên. Thật không phải tiểu gia thận trọng, là thật tâm gánh không được, vô phúc tiêu thụ. Vương Tứ Hải sững sờ, cười nhẹ, đại nhân, ngài đừng hiểu lầm, các nàng không phải ta từ bên ngoài tìm các cơ, vũ cơ, đều là ta Vương gia dòng chính tộc nhân, tất cả đều là hoàng hoa đại khuê nữ. Hoàn bích chi thân. Tiểu ma đầu hỏi. Đúng đúng đúng. Vương Tứ Hải liên tục gật đầu, chỉ cần đại nhân ưa thích, tùy ý chọn. Quả nhiên, vẫn là nam nhân càng hiểu nam nhân. Vậy nếu là tiểu gia tất cả đều ưa thích đâu? Không có việc gì, toàn bộ đưa ngài. Tiểu ma đầu cười to. Vương Tứ Hải cũng đi theo cười ha hả. Nhưng sau một khắc, tiểu ma đầu tiếng cười vừa thu lại, quay đầu căm tức nhìn Vương Tứ Hải, hận không thể một cước đá tới. Con em ngươi, cố ý kích thích tiểu gia, nhục nhã tiểu gia đúng không? Đại nhân không hài lòng. Vương Tứ Hải hoảng hốt. Tiểu ma đầu ngẩng đầu đỡ ngực, tiểu gia là một cái chính trực nam nhân, xưa nay không gần nữ sắc, còn có không gần nữ sắc nam nhân. Vương Tứ Hải lén lút tự đủ. Ma đầu kia, sợ hẳn là phương diện kia không được a. Tiểu ma đầu nhíu mày, cho nên còn cần tiểu gia lại nói lần thứ hai. Không cần không cần. Vương Tứ Hải cười lấy lòng, thua tay nói, các ngươi lui xuống trước đi a. Nhìn xem rút đi một đám nữ tử, tiểu ma đầu than thở, đáng chết đồng tâm ấn, ngươi mẹ nó muốn tra tấn tiểu gia tới khi nào? Đại sư tỷ không tại, thật vất vả có cơ hội tiêu sái hạng, kết quả lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Cộc cộc. Lúc này, một đạo tiếng bước chân rồn rập truyền đến, một cái thân ảnh quen thuộc, đầu đầy mồ hôi đi vào đại điện bên ngoài. Trương Đức Thắng. Nhìn xem Trương Bất Thông lông tóc không thường, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có thể Trương Bất Thông một câu, nhường hắn trực tiếp phát điên. Trương Bất Thông mừng rỡ như điên quát, phụ thân, ngươi rốt cục trở về, mau giúp ta giết cái này tiểu khất cái. Trương Đức Thắng nổi giận đùng đùng xông đi lên, trực tiếp một cái đại chùy ba tử quất vào Trương Bất Thông trên mặt. Trương Bất Thông trực tiếp choáng váng. Ai có thể nói rằng cuối cùng tình huống như thế nào? Cho tới chưa cùng đi, Vương Tứ Hải đối tiểu ma đầu thân phận không nói tới một chữ. Không phải hắn không muốn sách, là tiểu ma đầu không có lên tiếng, hắn không dám nhắc tới. Cho nên bất luận là Trương Bất Thông, vẫn là Vương Huy, cũng còn không biết rõ tiểu ma đầu thân phận. Nghịch tử, quỳ xuống cho ta. Lại quỳ. Không nghe thấy. Trương Đức Thắng tức sủi bọt mép. Trương Bất Thông một cái giật mình, đội vàng quỳ đi xuống. Trương Đức Thắng chỉ vào tiểu ma đầu, không phải quỳ ta, là quỳ hắn. Trương Bất Thông lại liền đội vàng xoay người, mặt hướng tiểu ma đầu. Giận Trương Đức Thắng, lại một cái tát lắp tại Trương Bất Thông trên mặt, sau đó tiến đến tiểu ma đầu trước mặt, đại thiện nhân, thật không tiện, ta quản giáo vô phương, còn mời đại thiện nhân thứ tội. Tiểu ma đầu cầm chén rượu, chậm ung dung nhấm nháp. Đừng nói, cái này Vương Tứ Hải chuẩn bị linh cữu, coi như không tệ. Trương Đức Thắng gấp đến độ nhanh đổ mồ hôi. Tiểu ma đầu uống mấy chén, mới chậm ung dung mở ra miệng, lão Trương, trở về lúc nào? Vừa mới trở về. Vừa tới Tiên Hạc lâu liền nghe nói, Vương Tứ Hải mời ngài đến Vương gia làm khách, cho nên ta liền lập tức đến đây cho ngài lão nhân gia thỉnh an. Trương Đức Thắng cười lấy lòng. Mời. Làm khách. Tiểu ma đầu sửng sốt một chút, ha ha cười nói, lão Trương, ngươi thật đúng là biết nói chuyện. đều là đại thiện nhân giáo thật tốt. Trương Đức Thắng cúi đầu không lưng. Tiểu Ma Đầu nhai răng, có thể vương gia, giống như không phải mời tiểu gia tới làm khách. Bên cạnh Vương Tứ Hải mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng mang theo bầu rượu, một bên cười làm lành, một bên cho Tiểu Ma Đầu rót rượu. Đều đừng khẩn trương như vậy đi. Có câu nói là, không đánh nhau thì không quen biết. Lao Trương, tới tới tới, ngồi xuống ngồi tiểu gia uống chút. Trương Đức Thắng lau mồ hôi trên trán, đi đến Tiểu Ma Đầu bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Ma Đầu cười hỏi, Lữ Nhất Quần cùng Trương Trường Hoành đâu? Trương Đức Thắng thành thật trả lời, bọn hắn đều lưu tại Chu Tức Thần Điện. Người khí này biện chữa trị. Đúng vậy, nhận được tổng điện chủ đại nhân nâng đỡ, đưa một cái tử phủ đan cho ta. Người thông minh như vậy, cũng đã nghĩ đến tiểu gia đến Phượng Dương thành mục đích a. Mê mê hiểu. Trương Đức Thắng liên tục gật đầu, đến vương gia trước đó, ta liền đã phân phó Tiên Hạc lâu quản sự đi an bài, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đưa cho ngài đến. Sát thực hiểu chuyện. Tiểu Ma Đầu cười ha ha một tiếng. Đại thiện nhân, hơn nữa tổng điện chủ cũng đoán được ngươi sẽ đến Phượng Dương thành, cho nên để cho ta cố ý mang cho ngươi đến một vật. Trương Đức Thắng từ trong ngực lấy ra một cái hộp sắt. Thứ gì? Ta không biết rõ, tổng điện chủ thiết hạ một tầng phong ấn, bằng thực lực của ta không cách nào mở ra. Chương 1337, Man Man tỷ, ngươi cũng không được à? Một, chương 1337, Man Man tỷ, ngươi cũng không được à? Một, Tiểu Ma Đầu tiếp nhận hộp sắt, cẩn thận cảm ứng, phát hiện sắt thực có một tầng phong ấn tồn tại. Thế là, hắn mở ra thiên mạch, dễ như trở bàn tay liền mở ra phong ấn. Trương Đức Thắng âm thầm liễu lưỡi, không hổ là Tô Ma Vương, liên tổng điện chủ tự mình bày phong ấn, đều có thể dễ dàng như thế phá bỡ. Mở ra hộp sắt, một cái ngọc giản phơi bày ra. Tiểu Ma Đầu lấy ra ngọc giản, tâm thần chìm vào trong đó, trong mắt lập tức không khỏi sáng lên. Dẫn lôi trận, tình huống như thế nào? Tổng điện chủ thế mà đem dẫn lôi trận đưa cho hắn. Tiểu Ma Đầu hỏi, tổng điện chủ có hay không nói qua cái gì? Không có, hắn chỉ là để cho ta đem thứ này tự tay giao cho trong tay của ngươi. Trương Đức Thắng lắc đầu. Tiểu Ma Đầu lâm vào trầm tư, bí mật bất truyền, bây giờ lại không ràng buộc tặng cho hắn. Mấy cái ý tứ, chẳng lẽ là cả bấy? Tổng điện chủ tại cái này dẫn lôi trận phương thức tu luyện bên trong động tay động chân. Khu khu, làm một chính trực ưu tú thanh niên, không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nói không chừng, tổng điện chủ cho hắn dẫn lôi trận, đơn thuần chính là vì cảm tạ hắn lúc trước cứu được Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi, cùng điều tra ra Lý Phong Hải vợ chồng bỏ mình chân tướng. Bởi vì nếu như tổng điện chủ thật có khác giáp tâm, hoàn toàn không cần thiết như vậy tốn công tốn sức, trực tiếp dẫn người đến Phượng Dương thành giết hắn là được. Vị đại thúc này vẫn là thật không tệ. Tiểu Ma Đầu thu hồi ngọc giản, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, liền thấy một cái tóc bạc trắng lao giả, đầu đầy mồ hôi chạy vào, đem một cái túi đựng đồ giao cho Trương Đức Thắng. Trương Đức Thắng chuyển tay liền đem túi chứa vật đưa đến Tiểu Ma Đầu trước mặt, đại thiện nhân, ngài vui vẻ nhận. Tiểu Ma Đầu xem xét, không sai không sai, khoảng chừng 7-8 ngàn bò rượu, trong đó hơn 3 ngàn đàn tiên hạ say, còn lại cũng đều là cực phẩm linh cựu. Tiểu Ma Đầu ôm lấy Trương Đức Thắng bả vai, lão Trương à, dạy như vậy nặng một món lễ lớn, tiểu gia nhận lấy thì ngại à? Đâu có đâu có, chỉ cần ngươi không cần ghét bỏ liền tốt. Trương Đức Thắng cười lấy lòng, không chê, khẳng định không chê. Hoan nên ngươi về sau cũng đi Đông Châu mở một nhà tiên hạc lâu, cứ như vậy, tiểu gia sau này cũng liền không lo uống không đến cái này tiên hạc say. Tiểu Ma Đầu cười ha ha. Trương Đức Thắng sững sờ, đừng nói, cái này thật đúng là một cái mở rộng kinh doanh cơ hội tốt. Chỉ cần đạt được Ma Đầu kia duy trì, tiên hạc lâu muốn tại Đông Châu đặt chân, thực sự quá đơn giản. Quả nhiên là khôn khéo người, một chút liền tóm lấy cơ hội buôn bán. Tiểu Ma Đầu đứng dậy cười nói, đi, các ngươi tiếp tục a, tiểu gia đi trước một bước. Thế nào liền đi đâu? Trương Đức Thắng đội vàng giữ lại, lại thiện nhân, ta còn không có tận tình địa chủ hữu nghị đâu, không bằng liền lưu lại chơi nhiều mấy ngày. Tiểu Ma Đầu gật đầu, thịnh tình không thể chối từ à, vậy được à, tiểu gia liền chơi nhiều mấy ngày lại đi. Trương Đức Thắng vẻ mặt cứng đờ, còn tưởng là thật. Đại thiện nhân, ngài thông minh như vậy người, chẳng lẽ còn nhìn không ra, cái này thuần túy chính là ta một phen lời khách sáo. Lão Trương, ngươi cũng quá dối trá. Tiểu Ma Đầu lắc đầu xem thường, nhớ kỹ nhiều sản xuất điểm tiên hạt say, lần sau tiểu gia còn tới tìm ngươi. Dứt lời liền ha ha cười to một tiếng, đi ra đại điện, cũng không quay đầu lại đạp không mà đi, biến mất tại mấy người dưới tầm mắt. Còn tới, Trương Đức Thắng vẻ mặt cứng đờ. Đừng a, liền ta tiên hạc lâu điểm này ra sản, thật bị không được a. Bất quá bất kể như thế nào, cuối cùng là đưa tiễn tên sát tinh này, bất luận là Trương Đức Thắng, vẫn là Vương Tứ Hải, cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phụ thân, hắn đến cùng là ai? Để các ngươi như thế kiêng kỵ. Trương Bất Thông cùng Vương Huy không hiểu. Hắn chính là Đồng Châu Tô Phạm, Tô Ma Vương. Mấy ngày sau, Vô Tận Hải, bờ biển. Tiểu Ma Đầu đứng ở trên không, mắt nhìn kia sóng lớn cuộn trào ông dương đại hải, sau đó quét mắt phía trước trong núi, ra đi à. Siêu. Một thân ảnh theo trong núi lướt đi, dừng ở Tiểu Ma Đầu đối diện. Không phải Vương Mạn Mạn là ai? Thật là có người. Tiểu Ma Đầu kinh ngạc. Vương Mạn Mạn cũng sững sờ, ngươi là đang lừa ta. Đúng à. Bởi vì tiểu gia đoán được, các ngươi có thể sẽ tại cái này ngồi chờ, cho nên liền theo miệng nói câu. Chưa từng nghĩ, thật đúng là lừa dối ra ngươi cái này lão yêu bà. Tiểu Ma Đầu bất đắc dĩ. Chương 1337, Man Man tỷ, ngươi cũng không được à. 2, chương 1337, Man Man tỷ, ngươi cũng không được à? 2, Vương Mạn Mạn mặt lạnh lấy, nói chuyện cho ta khách khí một chút. Gọi là ngươi mỹ nữ tỷ tỷ. Mỹ nữ tỷ tỷ, tiểu gia đang yêu như thế, ngươi có thể thả tiểu gia đi sao? Tiểu Ma Đầu nháy ánh mắt sáng ngời. Vương Mạn Mạn khí cười, làm phiền ngươi, có thể hay không đi trước chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem ngươi cái nào đáng yêu. Chiếu qua, mà lại là hàng ngày chiếu. Cái nào đều đáng yêu. Tiểu ma đầu cười hắc hắc. Có thể hay không có chút thể diện. Vương Mạn Mạn nghiến răng nghiến lợi. Vâng. Hỏa Nguyên làm linh lực quần quần mà ra. Chu Tước Bí Điện thức thứ nhất tới thức thứ bảy, sát na hoành không xuất thế. Bảy thức thì tương đương với thất đại thánh quyết, tản ra kinh khủng khí thế ngập trời. Tiểu ma đầu liếc nhìn thất đại thánh quyết, không chút kiêng kỵ đánh giá Vương Mạn Mạn. Mạn Mạn tỷ, mặc dù ngươi tuổi đã cao, nhưng được bảo dưỡng tương đối tốt, liền cùng mười mấy 20 tuổi nữ hài như thế. Vương Mạn Mạn âm thầm đắc ý kia là tự nhiên. Tỷ tỷ ta mỹ mạo tại tước điện, đó cũng là nổi danh. Tiểu ma đầu nói rất chân thành, nếu là ngươi tính tình cho dù tốt một chút, thông tình đạt lý một chút, tiểu gia khẳng định trở thành ngươi nhỏ mê đệ. Không cần. Thức thời chủ động theo ta đi, đừng ép ta độc thủ. Mặc dù ngươi mở ra cấm thuật, cũng có thể phát huy ra thiên nhân cảnh thực lực, nhưng chỉ có thể kiên trì năm hơi. Về phần cựu đầu quỷ sư, nói thật, ta căn bản không để vào mắt. Vương Mạn Mạn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cựu đầu quỷ sư từ nhỏ ma đầu trong ngực chui ra ngoài, nổi giận nói, lao yêu bà, ngươi xem thường ai? Tin hay không bản vương một thương xin chết ngươi. Tiểu ma đầu sững sờ, hầu nghi, quỷ ca, ngươi muốn dùng cái gì thương, xin chết nàng. Cựu đầu quỷ sư đứng thẳng người lên, run lấy kia đại huynh đệ, vô cùng ngạo nghễ, đương nhiên là bản vương liên hoàn bá vương thương. Tiểu ma đầu trực tiếp cười phun. Mà đối diện Vương Mạn Mạn, vẻ mặt sương lạnh, không biết sống chết hai cái cổ vật, bản tổ tiêu diệt các ngươi. Thất đại thánh quyết tầm vang mà động, diệt thế giống như thánh uy dung khắp hư không đại địa, điên cuồng thẳng hướng một người một sư. Mạn Mạn tỷ, tiểu gia thật rất muốn thích ngươi à, cũng không có biện pháp, ngươi tính cách này, tiểu gia chính là không thích. Tiểu ma đầu thở dài, huyết hỏa giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Hỏa Nguyên làm linh lực cuộn cuộn, bảy thức thánh quyết phô thiên cái địa đánh tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hủy diệt tính chấn động, quét sạch phiến đại địa này. Phương viên hơn 10 dặm sông núi, một mảnh tiếp một mảnh sụp đổ, tựa như tận thế cảnh tượng. Mạn Mạn tỷ, ngươi cũng không được nha. Tiểu ma đầu nhai răng. Vương Mạn Mạn bình tĩnh khuôn mặt, tiểu xuất sinh, chớ đắc ý quá sớm. Ngươi đắc ý dung mạo của mình, tiểu gia liền không thể đắc ý thực lực của mình. Mạn Mạn tỷ, biết bình hoa là có ý gì sao? Bình hoa chính là nhìn xem đẹp mắt, nhưng thực tế không có tác dụng con mẹ gì cả. Tiếng nói rơi xuống đất một mấy mắt. Hỏa Nguyên làm linh lực, thổ nguyên tố linh lực, như quần quần hồng lưu sông lên không trung. Chu Tước Bí Điện, Huyền Võ Bí Điện bảy thức, trong nháy mắt liền toàn bộ hiện hóa ở trên không. Cái này sao có thể? Vương Mạn Mạn không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đến cùng là cái tình huống như thế nào? Không chỉ có nắm giữ lấy Chu Tước Bí Điện bảy thức, còn nắm giữ Huyền Võ Bí Điện bảy thức. Mạn Mạn tỷ, xin hỏi ngươi cùng Bình Hoa khác nhau ở chỗ nào? Tiểu ma đầu nhếch miệng. Hai đại bí điện mang theo diệt thế giống như khí tức, thẳng đến Vương Mạn Mạn mà đi. Nhìn xem một màn đáng sợ này, Vương Mạn Mạn ánh mắt run rẩy, không chút do dự xoay người độn không mà đi. Ầm ầm. Sơn hà vỡ vụn, mặt đất sụp lún. Kia ba động của bố, đem Vương Mạn Mạn tung bay, tại chỗ phun ra một đống máu, thân hám trọng thương. Lao nương ra, chuẩn bị xong chưa? Bản vương hiện tại liền xin chết ngươi. Cựu đầu quỷ sư cười to. Nhưng đương nhiên, tiểu ma đầu biến sắc, một phát bắt được cựu đầu quỷ sư, quỷ ca, đi mau. Bởi vì hắn nắm giữ cường đại ý thức chiến đấu, cho nên giờ phút này đống nhiên cảm nhận được một cô đáng sợ sắc cơ. Cựu đầu quỷ sư sững sờ, lập tức mang theo tiểu ma đầu trốn vào phía trước hải vực. Cũng liền tại bọn hắn chân trước rời đi, cựu đại chu tức chân thân chân sau liền đánh tới, tản ra khí tức, đã tới hoàn mỹ thanh quyết cấp độ. Hiển nhiên, mở ra cái này chín đạo huyền võ chân thân chủ nhân, đã tu luyện thức thứ 8 cùng thức thứ 9. Chương 1338, gặp Triệu Phong, giống nhau người áo đen. Chương 1338, gặp Triệu Phong, giống nhau người áo đen. Thấy cựu đầu quỷ sư quay đầu trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia chín đạo chu tức chân thân, tiểu ma đầu tức giận quát, đại gia ngươi, còn không chạy. Muốn chết phải không? Cựu đầu quỷ sư liên tục gật đầu, mang theo tiểu ma đầu quay người cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Cựu đại chu tức chân thân truy sát mà đến. Một người một sư quả quyết mở ra ẩn thân thuật, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Soạn. Mất đi mục tiêu chu tức chân thân, đánh vào hải vực. Nơi này sóng lớn ngập trời. Ba đạo khủng bố gào thét bát phương, phu cận vài tòa đảo nhỏ, trực tiếp hôi phi yên diệt. Siêu, một thân ảnh xuất hiện tại vỡ vụn đại địa trên không, ngắm nhìn phía trước hải vực, toàn thân bao phủ tại một mảnh trong màn sương lấp lóa, không cách nào nhìn thấy hắn chân dung. Thuộc hạ hành sự bất lực, mời lao tổ trách phạt. Vương Mạn Mạn bay đến người kia trước người, không người nói rằng, không trách ngươi. Liên bản tổ cũng không ngờ tới, thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ như thế. May mắn cấm thuật chỉ có thể duy trì năm hơi, không phải liền xem như đối mặt bản tổ, hắn chỉ sợ cũng có lực đánh một trận. Dù sao hắn còn có ngũ hành chi lực. Theo thanh âm đến xem, người này chính là trong rừng trúc vị lao tổ kia. Vương Mạn Mạn hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hắn nắm giữ lấy ba chúng ta đại thần điện bí điện, ta muốn không chỉ là ta Chu Tức thần điện, Bạch Hổ thần điện cùng Huyền Võ thần điện khẳng định cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hơn nữa thực lực của hắn bây giờ đã đủ để cùng chúng ta những lao tổ này so sánh, cho nên kiên quyết không thể để cho hắn tiếp tục như thế trưởng thành tiếp, nếu không tương lai ba chúng ta đại thần điện chắc chắn bị hắn giẫm tại dưới chân. Lao tổ nói xong, quay người rời đi. Vương Mạn Mạn trong lòng run lên, xem ra lão tổ cũng ngồi không yên, muốn đích thân xuất thủ. Kỳ thật phiền toái nhất vẫn là kia ẩn thân thuật. Nếu như không có ẩn thân thuật, ma đầu kia coi như có thể người tiên, hôm nay cũng mọc cánh khó thoát. Mặt biển nào đó một chỗ. Cựu đầu quỷ sư lo lắng, lão đại, chúng ta địch nhân càng ngày càng mạnh, bản vương thật khẩn trương a. Tiền đồ điểm, chẳng phải một cái lão tổ. Sợ cái chim này. Tiểu ma đầu khinh thường. Cựu đầu quỷ sư trợn trắng mắt, không sợ ngươi chạy cái gì. Đừng nói. Nhìn xem kia 18 con ánh mắt đồng thời trợn trắng mắt, vẫn rất thú vị. Mặc dù tiểu gia có ngũ hành chi lực, còn có lực sát thương vượt mức bình thường nguyên tố chi lực, nhưng không có cách nào, cấm thuật chỉ có thể duy trì 5 hơi. Muốn đổi thành trước kia nửa canh giờ, ngươi nhìn tiểu gia làm sao làm chết hắn? Tiểu ma đầu khe nói. Ai nha nha, ngươi thì cứ nói thẳng đi, ngươi là 5 giây chân nam nhân. Cựu đầu quỷ sư cười quá dị. Tiểu ma đầu gân xanh nổi lên, một phát bắt được cựu đầu quỷ sư, vung lên 5 đấm liền điên cuồng hành hung lấy kia 9 cái đầu. Chuyên đâm tiểu gia chỗ đau có phải hay không? Tin hay không tiểu gia giết chết ngươi? Hắn ngắm. Không biết rõ liền xem như ngắn ngủi 5 giây, đối tiểu gia mà nói cũng là một loại hy vọng xa vời. Đừng nói 5 giây, chỉ cần có thể giải trừ đồng tâm ấn, để hắn làm 3 giây chân nam nhân, hắn đều bằng lòng. Đúng vậy. Tiểu gia chỉ cần 3 giây. 3 giây là đủ rồi. Có thể cho dù là cái này 3 giây, cũng là hắn hiện tại không cách nào chạm tới mộng. Ai? Lão thiên gia, ngươi liền thương xót một chút tiểu gia, nhường tiểu gia trưởng thành là một cái nam nhân chân chính a. Nửa tháng sau, một hòn đảo nhỏ bên trên, cựu đầu quỷ sư nằm sấp tại sơn điên, thở hổn hển, lão đại, liên tục nửa tháng đi đường, thực sự mệt mỏi không nhẹ, nhường bản vương nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Vậy nhanh lên một chút. 8-9 năm không gặp đại sư tỷ, tiểu gia nhớ nàng đều nghĩ đến nhanh tẩu hỏa nhập ma. Tiểu ma đầu miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó, ngồi ở một bên, nhìn lên bầu trời mây trắng. Trong đó một đóa mây trắng trong mắt hắn, dường như biến thành một đạo mỹ lệ thân ảnh, trên mặt cũng lộ ra ngốc ngốc đủ cười. Người đi người đến. Cựu đầu quỷ sư hừ khẩu khí. Tốt xấu nó cũng là thiên nhân cảnh hung thú, một lộ thượng thế mà coi nó là chỗ ngồi, liều mạng thúc nó đi đường. Chính mình không có dài chân, liền chưa thấy qua như thế lười người. Quỷ ca, ta phát hiện gần nhất ngươi là càng ngày càng phiêu, tiểu gia mỗi một câu nói ngươi đều phải đỉnh một câu. Tiểu ma đầu lông mày nhướng lên, đang chuẩn bị đứng dậy tìm cựu đầu quỷ sư phiền toái. Đồng nhiên, bên trái hải vực, một thân ảnh chật vật chạy trốn mà đến. Sau lưng, ba hắc y nhân theo đuổi không bỏ. Tiểu ma đầu quay đầu nhìn lại. Ba hắc y nhân đều là thần biến đại viên mãn tu vi. Phía trước chạy trốn chính là một thanh niên, nhìn như 20 mấy tuổi bộ dáng, cũng là thần biến đại viên mãn tu vi. Xem đầu lấy cách ăn mặc, tựa như là Long Điện đệ tử. Tiểu ma đầu gãi đầu, quỷ ca, ngươi có hay không cảm thấy người kia khá quen? Không có. Cựu đầu quỷ sư lắc đầu. Nhưng tiểu gia thật cảm thấy, hắn rất nhìn quen mắt. Tiểu ma đầu cố gắng nghĩ lại một lát, đột nhiên vô đầu một cái, là hắn, Long Điện đệ tử Triệu Phong. Triệu Phong. Cựu đầu quỷ sư suy nghĩ sẽ, không có ấn tượng. Ngươi chưa thấy qua hắn, khẳng định không có ấn tượng. Lúc trước rời đi cổ thụ chỗ hòn đảo kia, tiến vào Táng Thần Hải, gặp phải nhóm người thứ nhất chính là Triệu Phong một đám người. Còn náo loạn chút ít mâu thuẫn, nhưng phía sau hòa giải. Đồng thời ngay lúc đó Triệu Phong, bởi vì không muốn quấn vào bọn hắn cùng Chỉ Phong ở giữa phân tranh, quả quyết lựa chọn thối lui ra khỏi lịch luyện. Đối với Triệu Phong loại này cử chỉ sáng suốt, tiểu ma đầu trả lại cho đánh giá rất cao. Mà Phạm Kiến một đám người liền rất không lý trí, nhất định phải lựa chọn cùng hắn là địch, cho nên cuối cùng chết hết ở trong tay hắn. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại lại ở chỗ này gặp phải người này. Hơn nữa còn đột phá tới thần biến đại viên mãn. Lúc ấy nhìn thấy Triệu Phong thời điểm, mới thần biến viên mãn tu vi. Kia đổi giết hắn người, lại là người nào? Tiểu ma đầu đánh giá ba người kia. Ba người mặc thống nhất y phục dạ hành, trên mặt mang theo giống nhau như lúc mặt nạ, trong ánh mắt lộ ra một cô vô tình lạnh. Nhìn xem ba người cái này trang phục, tiểu ma đầu bám một chút đứng dậy, trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Lão đại, bọn hắn cái này trang phục, tốt nhìn quen mắt. Cựu đầu quỷ sư cũng đã nhận ra mánh khóe. Đương nhiên nhìn quen mắt. Tiểu ma đầu cười lạnh, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta theo Táng Thần Hải trở về, gặp phải kia 10 cái người đeo mặt nạ. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Lúc ấy cho tỷ phu cùng Tam Đại Thần Điện Đoạn Tiên Long, Liêu Binh, Thẩm Thiên Minh thời điểm chiến đấu, kia 10 cái người đeo mặt nạ cũng thừa cơ chạy đến tập kích bất ngờ chúng ta. Cựu đầu quỷ sư liên tục gật đầu. Không sai, kia 10 cái người đeo mặt nạ, liền chó tỷ phu cũng không nhận ra thân phận của bọn hắn. Mà bây giờ ba cái này người áo đen cùng 10 người kia ăn mặc giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả ánh mắt đều như vậy rất giống. Bởi vậy có thể thấy được, ba người này khẳng định là 10 người kia đồng bọn. Quỷ ca, nhớ kỹ để lại người sống. Để lại người sống cũng vô dụng thôi, lần trước 10 người kia chẳng phải bị chúng ta bắt sống. Kết quả nguyên một đám rất mạnh miệng, bất kể thế nào tra tấn đều không mở miệng, đoán chừng bây giờ còn đang trong lao tù giam giữ đâu. Dù sao cũng phải thử một chút. Rất nhanh, Triệu Phong liền chạy vọt mà đến, từ nhỏ ở trên đảo không bước qua. Có thể thấy rõ ràng, cái kia sắc mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Ngay tại ba cái kia người áo đen trải qua trên không thời điểm, cựu đầu quỷ sư kia thiên nhân cảnh uy áp, nhất thời như núi lửa bộc phát giống như, hướng ba người bao phủ tới. Ba người lập tức liền bị giam cầm ở hư không. Ân. Triệu Phong sửng sốt một chút, quay đầu nhìn không nhúc nhích ba người, vội vàng hướng phía dưới hòn đảo nhìn lại. Ở trên đảo có người. Triệu Phong sư minh, đã lâu không gặp. Tiểu ma đầu nhẹ răng tuét miệng xuất hiện. Ngươi là? Triệu Phong đánh giá tiểu ma đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Là ta à? Ngay cả ta cũng không nhận ra. Triệu Phong sư minh, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a? Tiểu ma đầu không vui, ghé vào tiểu ma đầu trên vai cựu đầu quỷ sư, không khỏi bụng mặt. Lão đại, hữu nghị nhắc nhở, ngươi còn không có khôi phục chân dung. Tiểu ma đầu sững sờ, lập tức không khỏi cười khan một tiếng, lấy ra một cái phục cho đan, ném vào miệng bên trong. Rất nhanh, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại Triệu Phong dưới tầm mắt. Tô Phàm. Triệu Phong vẻ mặt kinh ngạc. Đây cũng quá ngoài ý muốn đi. Cùng lúc đó, ba cái kia người áo đen, con người cũng đột nhiên co rụt lại. Rơi xuống ma đầu kia trong tay, chuẩn không có kết cục tốt.